Chương 1, người đăng, Hoa Kình đại sư Minh lên linh lộ bảng. Mây mù lượn lờ tu luyện trên đài, đột nhiên vang lên một kinh hỉ tiếng kêu to, tường hòa yên tĩnh bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ. Đang xếp bằng ở bên trên nhắm mắt tu luyện trên trăm tên thiếu niên đều vào lúc này mở mắt, ngay sau đó liền kích động hướng cách đó không xa cái kia vừa bò lên trên tu luyện đài, đang cao giọng hô to thiếu niên lũ lượt mà đi. Cái gì? Đại sư Minh thật lên bảng sao? Nhanh cho ta xem một chút. Đại sư Minh quả nhiên lợi hại, không hổ là chúng ta chỉ giáo đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Nghe nói chỉ cần leo lên cái này linh lộ bảng, liền có tiến vào linh lộ tư cách. Kia linh lộ thế nhưng là một cái tu luyện thánh địa, chỉ cần có thể từ trong kia lịch luyện trở về, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Đại sư Minh nếu như có thể thông qua linh lộ khảo nghiệm, vậy sau này chúng ta Huyền Châu đệ nhất cao thủ liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đông đảo thiếu niên vọt tới, từ kia truyền tin nhân trong tay đoạt lấy một cái kim sắc quyển trục, một người trong đó đem một tia linh lực quán chú đi vào, tức quyển trục chấn động, tản ra kim quang, chậm chậm dâng lên, mở rộng, rất nhiều danh tự trong nháy mắt nhảy tại trên đó. Mà những thiếu niên này cũng rất nhanh liền tại cái này linh lộ bảng bên trên tìm được mục tiêu của bọn hắn. Linh Huyền Đại Lục, Huyền Châu, chỉ giáo đệ tử, Tần Uyên, đứng thứ 893. Khi bọn hắn trông thấy một nhóm này lóe ra kim quang chữ về sau, lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn chỉ giáo tại cái này Huyền Châu mặc dù có một ít danh khí, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng tông phái, mà phóng nhãn Huyền Châu, có thể có tư cách lên linh lộ bảng thiếu niên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ bọn hắn chỉ giáo đệ tử chính là một, bọn hắn chỉ giáo danh vọng hiển nhiên sẽ cực kỳ đề cao. Ta xem một chút. Tại đông đảo đệ tử gieo hò lúc, một có chút gầy gò thiếu niên từ trong đám người chui đi vào, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn qua phía trước linh lộ bảng, mà khi hắn nhìn thấy Tần Uyên cái này tên quen thuộc lúc, trên gương mặt thành tú lập tức lộ ra phát ra từ nội tâm mừng rỡ nụ cười. Đại sư Minh quả nhiên lên bảng. Sau đó, hắn lại có chút ghen tị, dù sao hắn biết rõ leo lên linh lộ bảng, tiến vào linh lộ đối với bọn hắn loại thiếu niên này mà nói mang ý nghĩa như thế nào. Trong truyền thuyết, linh lộ bảng sàng chọn là do ngũ đại viện thẩm phán chi tính hoàn thành, mà sàng chọn đối tượng là cơ hồ hơn phân nửa đại thiên thế giới thiếu niên. Có thể leo lên này bảng, cũng đủ để nói rõ hắn thiên phú là cỡ nào chắc tuyệt. Còn nữa, bây giờ đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, Mục phủ chi chủ Mục Trần, tại hắn tuổi nhỏ thời điểm cũng từng tiến vào linh lộ lịch luyện qua, chỉ một điểm này cũng đủ để cho bây giờ đại thiên thế giới vô số thiếu niên đối linh lộ tràn ngập chờ mong, đem nó phụng làm thánh địa. Hắc hắc, Khương Dịch Niên, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lên bảng? Tại gầy gò thiếu niên mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ thời điểm, xung quanh những đệ tử này không khỏi rêu rêu nói. Bất quá, lấy ngươi cái này mỗi năm hạng chót tu luyện thành tích, chỉ sợ đến khi tuổi tác vượt qua hạn chế, ngươi cũng lên không được bảng đi. Nghe được những này xung quanh trêu tức tiếng cười, tên là Khương Dịch Niên thiếu niên nhếch miệng, cũng không để ý tới bọn hắn, mà là lại lần nữa nhìn về phía kim quang sáng lạn bảng danh sách kia. Ngay cả Thiên Phú dị bẩm đại sư Minh đều chỉ có thể xếp tới 893, tại trước mặt hắn những người kia nên có bao nhiêu lợi hại a. Hắn tò mò đảo qua bảng danh sách, cuối cùng không tự chủ được nhìn về phía bảng danh sách trên cao nhất vị trí. Linh lộ bảng hấp nhất, Mục phủ, Mục Vân Hy. Mục Vân Hy, Mục phủ. Khương Dịch Niên nháy nháy mắt, tự lẩm bẩm, cái này Mục Vân Hy đến từ Mục phủ. Như vậy hắn hẳn là Mục Tôn Hải tử đi. Khó trách sẽ như vậy kinh khủng. Năm đó đại tiên thế giới người cùng được ngoại tà tộc quyết chiến lúc, Mục Trần cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, đánh bại thiên tà thần, cứu vớt toàn bộ đại thiên thế giới vô số sinh linh. Từ đó về sau, đại thiên thế giới người tại nói đến Mục Trần lúc, liền sẽ không tự chủ được đem chi tôn làm Mục Tôn. Khương Dịch Niên cảm thán một tiếng. Mục Tôn lúc trước đại chiến thiên tà thần cố sự đã sớm diễn biến ra vô số phiên bản, tại đại thiên thế giới lưu truyền, mà hắn liền đối cái này cố sự càng là si mê nhân chi một. Khương Dịch Niên thu hồi tâm tư, nghĩ thầm, phải nhanh đem cái tin tức tốt này nói cho đại sư mình. Trong tông môn, đại sư Minh Tần Nguyên là ngoại trừ sư phụ ra, cùng Khương Dịch Niên quan hệ gần nhất người, bây giờ đại sư Minh có thể trên bảng nổi danh, hắn sau ghen tị, cũng thật vì đại sư Minh cảm thấy cao hứng. Phanh. Có điều, ngay tại hắn quay người muốn chui qua đám người lúc, đâm vào một người, đại lực bắn ngược mà ra, trực tiếp đem hắn bắn ra mấy trượng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Vội vã đi đâu đây? Còn không đợi Khương Dịch Niên tức giận quá mắng, một đạo tiếng hừ lạnh liền truyền tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người vây quanh một thiếu niên tướng mạo hơi có vẻ âm nhu, đôi môi thật mỏng giống như lưới lao. Xung quanh đệ tử nhìn thấy cái này âm nhu thiếu niên, rụt cổ một cái, có chút đều sợ nói, nhị sư minh. Cái này âm nhu thiếu niên tên là Đường Tu Nhai, chính là chỉ giáo nhị đệ tử, cũng là thực lực gần với đại đệ tử Tần Nguyên người. Khương Dịch Niên đứng dậy, cả giận nói, ta đi chỗ nào có quan hệ gì tới ngươi? Hắn biết Đường Tu Nhai một mực đem Tần Nguyên xem như đối thủ cạnh tranh, mà hắn lại cùng đại sư minh quan hệ thân cận, cho nên ngày bình thường không ít cùng giá hỏa này nổi lên xung đột. Đường Tu Nhai lườm Khương Dịch Niên, sau đó liền nhìn về phía kia tản ra kim quang linh lộ bảng, mà khi hắn nhìn thấy phía trên Tần Nguyên danh tự lúc, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Xem ra lần này linh lộ bảng cùng ngươi không có quan hệ gì. Khương Dịch Niên cũng không phải ăn thiệt thòi không trả người, nhìn thấy Đường Tu Nhai sắc mặt này về sau, hắn lập tức trầm trọng nói, ta xem ngươi là thích ăn đòn. Đường Tu Nhai cắn răng một cái, tiến lên một bước, một trưởng đối Khương Dịch Niên vỗ tới, trong lòng bàn tay có linh quang phun trào, rất có khí ngoại. Khương Dịch Niên nhìn thấy gia hỏa này lần này vậy mà mới mở miệng liền muốn đánh, sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá hắn hiển nhiên không phải đối thủ của Đường Tu Nhai, cho nên dứt khoát liền cắn răng nghênh kháng, dù sao nhiều lắm thì nằm một ngày. Bất quá, ngay tại Đường Tu Nhai bàn tay sắp đập trên thân Khương Dịch Niên lúc, đột nhiên, một cái khoan hậu bàn tay hoành không chém vào, chặn ngang Đường Tu Nhai bàn tay. Linh quang phát ra, bàn tay kia giống như khánh thạch, không nhúc nhích tí nào. Đường Tu Nhai, muốn đánh mà nói tìm ta, đừng đi tìm tiểu niên. Một đạo tiếng cười vang lên. Nghe được cái này tiếng cười quen thuộc, Khương Dịch Niên vội vàng quay đầu, sau đó liền ngạc nhiên nhìn thấy một thân ảnh đứng trước hắn. Người tới lớn hắn 2-3 tuổi, thân thể hiện ra đặc biệt kiên cường, mang trên mặt dương quang nụ cười, cùng Đường Tu Nhai âm nhu hoàn toàn khác biệt. Thần Uyên. Đường Tu Nhai nhìn thấy người này, cũng là hơi biến sắc mặt, chợt thu về bàn tay, sắc mặt khó coi nói, ngươi chớ đắc ý, lần này ngươi chẳng qua đi trước một bước mà thôi, linh lộ bảng bên trên, tất nhiên cũng sẽ có tên của ta. Dứt lời, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi, hắn những người hầu kia thấy thế, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi. Thấy Đường Tu Nhai rời đi, Thần Uyên cùng đông đảo đệ tử cười cười. Thần Uyên tại đệ tử bên trong hiển nhiên danh vọng cực cao, thấy hắn cùng Khương Dịch Niên có lời muốn nói, đông đảo đệ tử liền đều sau khi chúc liên tiếp tản đi. Tiểu Niên, ngươi không sao chứ? Sau khi mọi người tản đi, Thần Uyên nhìn về phía Khương Dịch Niên, cởi mở cười nói. Khương Dịch Niên muốn bay, đem cái kia linh lộ bảng thu hồi, nhẹ nhàng tung tung, cảm thán nói, không biết ta có thể hay không cũng có trên bảng nổi danh một ngày. Thần Uyên vô vô Khương Dịch Niên bả bay, khích lệ nói, tiểu niên nhất định có thể, ngươi còn nhỏ, lại tu luyện 2 năm, khẳng định có thể lên linh lộ bảng. Khương Dịch Niên tự rêu lắc đầu, nói, ta tu luyện nhiều năm như vậy mới đến linh lộ cảnh, mà hiện trong tông môn trừ ta ra, kém cỏi nhất đệ tử đều đã đến linh luân cảnh, mà đại sư minh ngươi, càng là đã bước vào thần phách cảnh. Thần Uyên gãi đầu một cái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì Khương Dịch Niên những năm này đến nay tu luyện không có chút nào tiến triển. Tốt, không nói những thứ này, sư phụ đang gọi ngươi đây, ngươi nhanh đi. Thần Uyên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói. A, tốt. Khương Dịch Niên khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu, nắm lấy linh lộ bảng liền hướng nơi xa chạy tới, vừa chạy vừa hô, đại sư minh, ta đem cái này linh lộ bảng mang cho sư phụ nhìn xem, để lão nhân ra người cũng vui vẻ một chút. Phía sau núi, Khương Dịch Niên thở hồng hộc chạy đến một tòa từ đường phía trước. Từ đường trước, một lão giả tóc trắng đứng chắc tay, đang mang theo nụ cười ấm áp nhìn qua hắn. Sư phụ. Khương Dịch Niên hướng về phía lão giả tóc trắng giơ giơ tay. Lão giả trước mắt chính là Khương Dịch Niên sư phụ, cũng là bây giờ chỉ giáo tông chủ, tên là Thông Huyền đạo nhân. Nghe nói hắn đã có thông thiên cảnh thực lực, tại cái này Huyền Châu rất có danh khí. Khương Dịch Niên từ nhỏ là cùng theo sư phụ, cũng chứng kiến chỉ giáo từ không tới có, dần dần đạt tới hôm nay quy mô quá trình. Sư phụ, đại sư minh bên trên linh lộ bảng nữa nha. Khương Dịch Niên đem trong tay linh lộ bảng đưa tới, hâm mộ nói. Nhìn qua hắn đưa qua linh lộ bảng, Thông Huyền đạo nhân giật mình, cũng không có lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại ánh mắt có chút phức tạp khẽ thở dài một tiếng, linh lộ. Sư phụ, người không vui sao? Nhìn thấy Thông Huyền đạo nhân thần sắc, Khương Dịch Niên nghi hoặc nói. Thông Huyền đạo nhân cười cười, nói, vi sư tự nhiên vui vẻ, cũng không biết ta lúc nào mới có thể leo lên linh lộ bảng, tiến vào linh lộ. Khương Dịch Niên có chút chán nản nói. Nghe được Khương Dịch Niên nói như vậy, Thông Huyền đạo nhân đôi môi mím mím, sau đó hắn nhẹ nhàng vô Khương Dịch Niên đầu, nói, đem ngươi tay cho ta xem một chút. Khương Dịch Niên đưa tay trái ra, chỉ thấy hắn cổ tay tới bàn tay chỗ lại quấn lấy một tầng băng vải, chỉ là tại ở trên băng vải kia, tựa hồ có từng đạo huyền ảo phù văn. Thông Huyền đạo nhân nhìn qua những cái tiết như ẩn như hiện phù văn, con ngươi tựa hồ có chút co rút lại một chút, hắn lẩm bẩm nói, lúc này mới thời gian nửa tháng, phù văn liền tiêu hao thành dạng này. Sư phụ, những này băng vải đến tột cùng có ích lợi gì a? Khương Dịch Niên nhịn không được hỏi. Tựa hồ từ khi hắn ký sự bắt đầu, bàn tay của hắn liền bị quấn lên những này băng vải phía trên có sư phụ hắn bày ra phù văn, ngay cả hắn đều không thể đem nó xé mở. Chờ thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên là biết. Nghe xong Khương Dịch Niên câu hỏi, Thông Huyền đạo nhân chỉ là cười ha hà nói, lại là dạng này. Khương Dịch Niên bĩu môi, hiển nhiên đối đáp án này đã thành thói quen. Thời điểm nói chuyện, Thông Huyền đạo nhân cắn nát đầu ngón tay, lập tức một giọt tinh huyết bay ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ làm một đạo phù văn, rơi vào ở trên băng vải kia. Thế là kia nguyên bản mơ hồ phù văn lại lần nữa trở nên rõ ràng sáng lên. Làm xong những này, Thông Huyền đạo nhân mới thở dài một hơi. Tiểu Niên, nhớ kỹ, không thể phá hư bên trên phù văn. Thông Huyền đạo nhân nhìn về phía Khương Dịch Niên, ít có nghiêm nghị nói. Mặc dù vẫn như cũng nghi hoặc, nhưng từ đối với sư phụ tín nhiệm, Khương Dịch Niên vẫn gật đầu. Đi thôi. Thông Huyền đạo nhân cười cười, sờ lên Khương Dịch Niên đầu. Khương Dịch Niên gật đầu, quay người rời đi. Thông Huyền đạo nhân nhìn qua Khương Dịch Niên đi xa thân ảnh, dần dần thu liễm nụ cười, hắn thật sâu thở dài, lẩm bẩm nói, tiểu niên huyết mạch chi lực càng ngày càng cường đại, phong ấn của ta đều nhanh phải mất hiệu lực. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, của hắn huyết mạch chi lực liền sẽ bộc phát, khi đó. Nghĩ đến đây, Thông Huyền đạo nhân trên trán nếp nhăn sâu hơn, sau một lúc lâu, hắn cúi đầu, mở ra tay trái. Chỉ thấy lòng bàn tay có một đạo nho nhỏ thủ văn, thủ văn bên trong phảng phất có một loại không cách nào hình dung khí tức. Thông Huyền đạo nhân khép lại bàn tay, trầm mặc chỉ chốc lát, mới quay đầu nhìn về phía sau lưng Từ Đường, thấp giọng nói, nô hoàng, ta phải làm gì? Vì cái gì gần đây ta luôn luôn mơ hồ cảm giác được bất an? Chỉ giáo chân núi. Trên đường núi, một cái toàn thân bị bao khỏa trong hắc bào bên trong người đang chậm rãi đi về phía trước. Hắn ngẩng đầu, hắc bào bên trong tựa hồ bắn ra một đạo không có tình cảm ánh mắt xuyên thấu mây mù, bắn về phía đỉnh núi tòa kia tông môn. Ha ha, hắn nhẹ nhàng cười cười, chỉ là tiếng cười kia giống như cú vọ kêu to, khiến người dùng mình. Hắn một tay thả lỏng phía sau, có chút buông xuống lúc lộ ra lòng bàn tay, chỉ thấy tại hắn lòng bàn tay, đồng dạng có một đạo đen nhánh thụ văn, mà lúc này thụ văn có chút lúc đích, một tà ác tới cực điểm con mắt chậm rãi mở ra. Một sát na kia, phản phất có tà mà xuất thế. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng tìm được các ngươi những này phản đồ. Tiên tính hoang vu trong sơn đạo vang lên một đạo thanh âm rất nhỏ, thanh âm kia mang theo khí tức tử vong, lặng yên truyền ra. Chương 2, người đăng, cờ hồ lở ưu tĩnh trong phòng tu luyện, đàn hương lượn lờ. Khương Dịch Niên xếp bằng ở băng ngọc trên giường, hai tay kết ấn, hai mắt nhắm nghiền. Tại quanh người hắn, có thể thấy có từng tia linh lực đang tụ đến, cuối cùng theo cái kia có tiết tấu hô hấp, chui vào thân thể của hắn. Dạng này tu luyện kéo dài ước chừng một canh giờ, Khương Dịch Niên hai mắt mới chậm rãi mở ra. Trong mấy mắt, trong mắt của hắn bên trong có một vệt nhỏ xíu linh quang lóe lên, sau đó lại cấp tốc tiêu tán. Hắn cảm thụ một thoáng trong cơ thể linh lực, sau đó cái kia nguyên bản mong đợi biểu lộ liền biến thành vẻ bại. "Sư phụ, linh lực của ta vẫn là không có tăng trưởng." Khương Dịch Niên ngẩng đầu, đối đang tu luyện trong phòng tĩnh tọa Thông Huyền đạo nhân ủ rũ cúi đầu nói ra. Thông Huyền đạo nhân nghe vậy, đứng dậy, đi tới Khương Dịch Niên bên cạnh. Hắn đầu tiên là đưa tay cảm ứng một thoáng Khương Dịch Niên trong cơ thể linh lực ba động, sau đó ánh mắt chuyển hướng Khương Dịch Niên tay trái, chỉ thấy tầng kia tầng băng vải phía trên cổ lão phù văn vào lúc này lặng yên mơ hồ một điểm. Đứa nhỏ này, thật sự là tốt cường đại huyết mạch chi lực. Thông Huyền đạo nhân ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, sau đó bất động thanh sắc nói với Khương Dịch Niên, chỉ phải kiên trì chắc chắn sẽ có thu hoạch. Bằng không thì còn có thể như thế nào đây? Khương Dịch Niên thấp giọng nói. Đối với kết quả này, hắn sớm đã có đoán trước, dù sao những năm gần đây, hắn đối loại tình huống này thành thói quen đến chết lặng. Nhìn thấy Khương Dịch Niên cái kia sa sút bộ dáng, Thông Huyền đạo nhân cũng chỉ được ánh mắt phức tạp thở dài một cái. Bất quá Khương Dịch Niên sa sút cảm xúc cũng không có kéo dài quá lâu, hắn liền tỉnh lại lên, nắm quả đấm bản thân phân trần nói, bất quá ta sẽ không bỏ qua, sự phấn đấu của ta mục tiêu thế nhưng là Mục Tôn đại nhân. Ta cũng muốn trở thành như thế cái thế anh hùng. Nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt lại lần nữa khôi phục sức sống, Thông Huyền đạo nhân đầu tiên là vui mừng cười một tiếng, sau đó dùng thanh âm thấp không thể nghe tự lẩm bẩm, cái thế anh hùng sao? Hắn đích thật là, đáng tiếc lại không phải chúng ta cái thế anh hùng. Nghĩ đến cái kia sừng sững tại đại thiên thế giới đỉnh đàn ông, Thông Huyền đạo nhân trong mắt lướt qua một chút phức tạp ánh sáng, giống như kính sợ, giống như hận ý. Sư phụ ngươi nói cái gì? Khương Dịch Niên ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi. Thông Huyền đạo nhân trong mắt hào quang thu lại, hắn lắc đầu, một mặt hiền lành, sờ lên Khương Dịch Niên đầu, nói, không có gì, ngươi tiếp tục tu luyện đi, sư phụ giúp ngươi hộ pháp. Khương Dịch Niên đành phải gật gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Thông Huyền đạo nhân nhìn một lát lại lần nữa bắt đầu tu luyện Khương Dịch Niên, sau đó cúi đầu, mở ra bàn tay trái, hơi lộ ra khô héo ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cái kia một đạo tụ văn, thấp giọng nói, nô hoàng, có lẽ ta hẳn là làm tiểu niên giải trừ phong ấn a. Tương lai đường, trung uy vẫn là cần dựa vào chính hắn đi đi. Chỉ giáo nội sơn chỗ sâu, bốn bóng người tại núi rừng bên trong nhanh nhẹn xuyên qua mà qua, mà khi bọn hắn rơi xuống một mảnh đất trống lúc, lại phát hiện đất trống bên trên đã có vài đầu linh thú thi thể. Tại những linh thú này bên cạnh thi thể, một đạo thân hình cao lớn thân ảnh đang cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Đại sư minh, ngươi này đi săn hiệu suất cũng quá cao. Bốn tên chỉ giáo đệ tử nhịn không được sợ hãi than nói, ngày thường bọn hắn tới đi săn lúc, mong muốn săn giết nhiều như vậy linh thú tối thiểu cần cả một ngày thời gian, mà đại sư minh lại chỉ dùng không đến nửa ngày. Cái kia đạo cao lớn thân ảnh chính là chỉ giáo đại đệ tử Tần Uyên. Tốt, đều chớ nói nhảm, đem bọn nó đều mang đi đi, cũng đừng để đói Cửu Uyên đại nhân, bằng không thì nó khởi sướng giận đến các ngươi nhưng ăn không tiêu. Tần Uyên cười mắng một câu, bốn tên đệ tử cười hì hì ứng mới, sau đó nhảy xuống cây cao, trực tiếp đem này chút hình thể khổng lồ linh thú thi thể nâng lên, tiếp lấy có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đại sư minh, chúng ta cái kia Cửu Uyên đại nhân đến tột cùng là lai lịch gì à? Tại bọn hắn chỉ giáo bên trong có một chỗ long đàm, ở trong có một đầu hắc long, nghe nói là hàng thật giá thật thần thú, bất quá phần lớn đệ tử cũng không dám đi tới long đàm, cho nên đối với nó rất là hiếu kỳ. Tần Uyên lau đi vết máu trên người, cởi mở cười nói, Cửu Uyên đại nhân tới chỗ này thời gian so với chúng ta chỉ giáo thành lập thời gian còn phải sớm hơn. Ta nghe sư phụ nói, lúc trước lão nhân gia ông ta tại đây bên trong thành lập chỉ giáo lúc, còn cùng Cửu Uyên đại nhân giao thủ qua, sau này hai bên mới có ước định, chúng ta chỉ giáo phụ trách cung cấp nuôi dưỡng Cửu Uyên đại nhân, mà Cửu Uyên đại nhân thì sẽ trở thành chúng ta chỉ giáo thủ hộ giả. Cái kia sư phụ cùng Cửu Uyên đại nhân ai mạnh hơn a? Tần Uyên bay nói, này không được rõ lắm, bất quá Cửu Uyên đại nhân xuất thân từ Long tộc, hơn nữa còn có được biến dị huyết mạch, một khi trưởng thành hẳn là không thể khinh thường. Bốn tên đệ tử đều là gương mặt kinh ngạc tán thán, Long tộc tại đại thiên thế giới bên trong thế nhưng là thế lực cực kỳ cường đại, so với bọn hắn chỉ giáo không biết muốn cường han bao nhiêu. Đi thôi, trở về, Cửu Uyên đại nhân nói bụng nhưng là sẽ nổi giận. Tần Uyên cười phất phất tay, bất quá thanh âm hắn vừa dứt, bước chân liền đống nhiên dừng lại, lạnh lùng ánh mắt đột nhiên chuyển hướng núi rừng bên trong, quát lên, ai? Bốn tên chỉ giáo đệ tử giật mình, tranh thủ thời gian bước xuống linh thú thi thể, đề phòng nhìn qua u ám rừng núi. Sàn sạt, tại bọn hắn đề phòng trong ánh mắt, đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ theo u ám núi rừng bên trong truyền đến, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một đạo toàn thân bị trùm trong hắc bào thân ảnh từ trong rừng chậm rãi đi ra. Người là ai? Tại sao lại tại ta chỉ giáo nội sơn? Tân Uyên nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trầm giọng hỏi. Tại lúc nói chuyện, hắn lưng ở phía sau tay đối mặt khác bốn tên đệ tử đánh một thủ thế, ra hiệu bọn hắn lập tức phát tín hiệu, hắn cảm giác người trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Nguyên lai này trên núi còn có một đầu Cửu Uyên long, khó trách ta cảm thấy một chút long uy. Người áo đen khẽ ngẩng đầu, lộ ra một tấm cực kỳ mặt tái nhợt, hẹp dài như đao phong, đôi mắt không có cái gì gợn sóng nhìn qua trước mắt Tần Uyên đám người. Tần Uyên chau mày, trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Đã như vậy, vậy liền mượn tay của các ngươi, giúp ta giảm ít một chút phiền phải đi. Người áo đen tự đủ. Tần Uyên mặt trầm như nước, hắn đông nhiên dậm chân một cái, trên mặt đất những cái kia linh thú thi thể liền hướng phía hắc bảo nhân này bắn tới, đồng thời chỉ nghe hắn quát, lui. Tần Uyên lui về sau, còn lại bốn tên đệ tử cũng như là báo đi săn nhảy lên ra, bọn hắn có thể cảm giác được hắc bào nhân này thả ra ác ý, mà lại trọng yếu nhất chính là hắc bào nhân này thực lực cực kỳ khủng bố, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho nên nhất định phải nhanh đem tin tức truyền đi, nhường trong giáo người có chỗ đề phòng. Ầm. Nhưng mà những cái kia linh thú thi thể tại khoảng cách người áo đen còn có vài chục trượng lúc liền trực tiếp nổ tung. Đi được sao? Hắn nhìn quả quyết rút đi Tần Uyên đám người lắc đầu, sau đó hứng hở xuề bàn tay ra, xa xa mà đối với cái kia bốn tên chỉ giáo đệ tử nhẹ nhàng một nắm. Ầm. Trong khi bàn tay nắm kép lúc, chỉ thấy cái kia bốn tên chỉ giáo đệ tử trong nháy mắt ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Sư đệ. Tần Uyên nhìn thấy một màn này, liền muốn rách cả mí mắt, trong mắt một mảnh đỏ bừng. Bất quá còn không đợi hắn có hành động gì, hắn liền cảm giác được một cỗ không thể kháng cự lực lượng lao qua. Hắn nguyên bản rút lui thân thể trực tiếp đối phía trước nào tới. Một con lạnh buốt bàn tay vào lúc này như ưng chảo cầm cổ họng của hắn, mặc kệ hắn như thế nào thôi động linh lực điên cuồng bật lộn, đều không thể dung chuyển bàn tay kia mảy may. Ngươi chính là chỉ giáo đại đệ tử sao? Thiên phú vẫn còn không tệ, vậy liền giúp ta làm chút chuyện có được hay không? Người áo đen nhìn chăm chú lấy Tần Uyên, dùng cú gõ kêu to thanh âm cười nói. Tần Uyên điên cuồng bật lộn, xích hồng con mắt nhìn chằm chằm người áo đen, ở trong tràn đầy cừu hận. Người áo đen mỉm cười đưa tay trái ra, chỉ gặp hắn lòng bàn tay một đạo thụ văn chậm rãi kéo ra. Một con vô cùng tà ác con mắt màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia con mắt màu đen phóng xuất ra từng sợi tà ác hắc quang, tràn vào Tần Uyên xích hồng trong ánh mắt, theo tà ác hắc quang ăn mòn, rất nhanh, hắn một đôi đồng tử liền trở nên một mảnh đen kịt, không có một tia tròng trắng mắt. Người áo đen buông tay ra trường, Tần Uyên rơi xuống, sau đó vẻ mặt ngây ngô đứng lên, trong mắt lại không còn mảy may thần thái, như khôi lỗi. Người áo đen lòng bàn tay tà ác con mắt lại lần nữa phát ra hắc quang, lặng yên dung nhập trên mặt đất những cái kia linh thú thi thể bên trong. Làm xong này chút, người áo đen mới vừa vỗ tay một cái, nói, đưa chúng nó mang theo. Nói xong, hắn hai tay thả lỏng phía sau, hướng phía trước đi đến. Tần Uyên vẻ mặt đờ đẫn nắm lên những cái kia bị ma hóa linh thú thi thể, đi theo người áo đen sau lưng. Chỉ giáo, Long Đảm. Người áo đen đứng ở nơi xa, hướng về phía Tần Uyên nhẹ gật đầu, Tần Uyên liền đem những cái kia linh thú thi thể đều đầu nhập vào trong Long Đảm. Sau đó Long Đảm chỗ sâu phảng phất truyền đến như có như không long âm, đầm nước kịch liệt lan lộn, những cái kia linh thú thi thể theo vòng xoáy, bị cái kia đáy đầm quái vật khổng lồ kéo ra miệng lớn đều nuốt vào. Người áo đen cười híp mắt nhìn một màn này, sau đó quay người nhìn về phía chỉ giáo, mỉm cười nói, lão đại nhân, nhiều năm không thấy, phần lễ mọn, không thành tính ý cầu vượt 9-10 ở cuối chương. Chương 3, người đăng, cờ hót lở trong phòng tu luyện. Thông Huyền đạo nhân nhìn lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện Khương Dịch Niên mỉm cười, bất quá chợt, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên đứng dậy. Tựa hồ có cuồng bạo long ngâm từ bên ngoài truyền đến Cửu Yên Long. Thông Huyền đạo nhân mày nhăn lại. Nguyên bản tại tu luyện Khương Dịch Niên cũng vào lúc này mở hai mắt ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thông Huyền đạo nhân. Hắn hiển nhiên cũng nghe thấy cái kia cuồng bạo long ngâm, hỏi: "Sư phụ, thế nào?" Thông Huyền đạo nhân bất động thanh sắc lắc đầu, nói: không có chuyện gì, ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi xem một chút. Ta cũng đi. Khương Dịch Niên vội vàng nói. Trong lòng của hắn nghi hoặc, Cửu Uyên Long lâu dài tại Long Đàm bên trong tu luyện, người bên ngoài khó gặp, hôm nay chẳng lẽ là ra đầm rồi? Tiếp tục tu luyện. Thông Huyền đạo nhân lại vung lên ống tay áo, dùng một cỗ nhu hòa lực lượng đem Khương Dịch Niên theo ở tại chỗ. Sau đó hắn quay người đối ngoài phòng tu luyện đi đến, cũng không để ý tới Khương Dịch Niên la lên. Khương Dịch Niên nhìn thấy Thông Huyền đạo nhân rời đi thân ảnh về sau, lúc này mới dừng lại bật lộn, bất mãn lẩm bẩm hai tiếng. Thông Huyền đạo nhân vừa đi ra khỏi tu luyện thất, sau lưng cửa đá liền rơi xuống. Hắn trầm ngâm một chút, đột nhiên co ngón tay bắn, liền có đạo đạo hào quang bắn ra, rơi vào cái kia trên cửa đá. Ông ngong, cửa đá chấn động, phía trên xuất hiện từng đạo kỳ lạ quang văn, này chút quang văn lẫn nhau tương liên, cuối cùng che kín toàn bộ cửa đá. Mà cửa đá cũng tại quang mang kia bao phủ xuống dần dần bị san bằng, nhìn qua cùng bình thường vách tường không có chút nào khác biệt. Tại đem tu luyện thất phong bế ẩn nấp về sau, Thông Huyền đạo nhân mới vừa quay người rời đi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại cảm giác bất an, cho nên hắn mới có thể cấm chỉ Khương Dịch Niên theo tới, đồng thời đem ẩn nấp tại trong phòng tu luyện. Tính toán đợi về sau khôi phục lại bình tĩnh, lại đem hắn phong xuất. Làm xong này chút, Thông Huyền đạo nhân bước ra cửa phòng, ánh mắt của hắn quét qua, vẻ mặt liền đột nhiên kỳ biến. Chỉ thấy tối tăm giữa thiên địa, một đầu toàn thân đen kịt cự long đang xoay quanh tại chỉ giáo vùng trời, miệng rông một tấm, liền có màu đen tử vong long tức gào thét mà xuống, đem chỉ giáo bên trong một tòa tòa kiến trúc đều san thành bình địa. Rất nhiều chỉ giáo đệ tử tại cái kia long tức bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dừng tay. Nhìn chỉ giáo đệ tử thương vong thảm trọng, Thông Huyền đạo nhân râu tóc đều dựng, trên mặt che kín vẻ giận dữ. Hắn mặc dù không biết vì cái gì này Cửu Uyên Long hội bỗng nhiên trở nên hung bạo, nhưng cũng tuyệt không thể để nó như thế tàn sát chỉ giáo đệ tử. Bạch Thông Huyền đạo nhân thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Cửu Uyên Long phía trên, trong tay phất trần bỗng nhiên buông xuống, liền hóa thành muôn vạn tơ bạc, mỗi một cây tơ bạc đều tản ra đáng sợ sắc bén khí, phô thiên cái địa hướng Cửu Uyên Long bao phủ tới. Lách cách, vô số tơ bạc bắn tại Cửu Uyên Long thân thể cao lớn bên trên, cái kia thâm hậu long lân như sắt ép, tại tơ bạc trùng kích vào chỉ là phát ra thanh âm thanh thúy. Bất quá tơ bạc bên trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ vẫn như cũ đem cái tia to lớn thân rồng chấn động đến bắn ngược ra ngoài. Nhưng mà, Cửu Uyên Long mảy may không để ý tới trên người đau nhức, miệng rồng một tấm, chỉ thấy cái kia màu đen long tức liền hung hăng hướng phía Thông Huyền đạo nhân đánh tới. Thông Huyền đạo nhân sắc mặt lạnh lùng, một trường vô dưới, lòng bàn tay ở giữa bộc phát ra óng ánh linh lực hào quang, hóa thành một đạo linh lực lồng ánh sáng, đem thân thể bao phủ đi vào. Ầm. Màu đen long tức hung hăng đánh vào linh lực lồng ánh sáng bên trên, lại không cách nào đem công phá. Thấy long tức vô dụng, Cửu Uyên Long túi xuống đuôi rồng, lại lần nữa đối phía dưới những chỉ giáo đó đệ tử phóng đi, để thiết sát lục chi tâm. Bạch. Tại Cửu Uyên Long vừa mới quay người lúc, đầy trời tơ bạc liền như là thác nước của tới, lại tại sắp tiếp xúc đến nó lúc, bị nó một cái vung đôi nặng nề mà đập tan. Phải chết. Thông Huyền đạo nhân thấy thế công của mình đồng dạng không làm gì được Cửu Uyên Long, vẻ mặt có chút khó coi. Thực lực của hắn cùng Cửu Uyên Long tương tự, đều chỉ ở vào thông thiên cảnh, cho nên hắn nghĩ chế phục Cửu Uyên Long đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Thông Huyền đạo nhân ánh mắt lấp lóe, túi đầu nhìn thoáng qua bàn tay gầy guộc, nắm chặt lòng bàn tay, chẳng lẽ chỉ có thể mở ra phong ấn sao? Nhưng nói như vậy, không thể nghi ngờ hội bại lộ thân phận. Trên mặt của hắn lộ ra chần chờ cùng vẻ dãy rủa. A, mà tại hắn chần chờ ở giữa, phía dưới chỉ giáo bên trong lại lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết, lại một tên chỉ giáo đệ tử bị Cửu Uyên Long long tức phun giết. Cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương lệnh Thông Huyền đạo nhân trong mắt đều dâng lên từng tia xích hồng. Nghiêm xúc, hôm nay nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Thông Huyền đạo nhân nghiêm nghị quát to. Hắn không do dự nữa, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết bắn ra, trực tiếp rơi vào hắn lòng bàn tay trái phía trên, chỉ thấy tại hắn trong lòng bàn tay lại có một đạo thủ văn. Thủ văn nhuyễn động, đem những cái kia tinh huyết đều nuốt, sau một khắc, thủ văn liền chậm rãi mở ra, một con đen kịt đồng tử xuất hiện ở Thông Huyền đạo nhân trong lòng bàn tay, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào hình dung mạnh mẽ ma khí đột nhiên từ Thông Huyền đạo nhân trong cơ thể phóng lên tận trời. Toàn bộ thiên địa đều vào lúc này tối xuống. Thông Huyền đạo nhân còn giống như quỷ mị xuất hiện ở Cửu Uyên Long phía trước, cái kia nguyên bản giàn mua mặt tựa hồ tại lúc này trở nên càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn, trong đôi mắt xích hồng cũng biến thành càng nồng đậm, sắc ý cực thịnh. Cửu Uyên Long gầm thét, to lớn long chảo hung hăng hướng phía trước Thông Huyền đạo nhân vút tới. Long chảo che khuất bầu trời bao trùm xuống tới, Thông Huyền đạo nhân nhưng không có tránh lui mảy may, biểu lộ ngược lại trở nên cực kỳ hờ hững, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Hắc sắc quang mang từ hắn trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, hắc quang dọc theo cánh tay lan tràn, như biến thành màu đen lớp biểu bì, tầng tầng bao trùm tại Thông Huyền đạo nhân trên cánh tay. Mà bàn tay của hắn thì biến lớn hơn một vòng, 10 ngón móng tay bén nhọn như kiếm, trên cánh tay càng là có màu đen gai xương xuất hiện lộ ra cực kỳ khủng bố. Ầm. Thông Huyền đạo nhân năm ngón tay nắm chặt, một quyền đối cứng cái kia đánh xuống long trảo ầm ầm. Hung hãn đối bính phát ra tiếng vang. Nhưng mà trên không Thông Huyền đạo nhân lại không nhúc nhích tí nào, mà cái kia Cửu Uyên Long thì như gặp phải trọng kích, phát ra tiếng gào thét, thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào long đàm một bên. Nó thân thể cao lớn trên mặt đất dãy rủa lấy, cố gắng đứng lên. Oanh. Thông Huyền đạo nhân lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, như một quả như là tháo, nặng nề mà rơi vào Cửu Uyên Long trên thân thể, đem thân thể của nó nện đến sập lún xuống dưới. Thông Huyền đạo nhân sắc mặt âm trầm xuất hiện tại Cửu Uyên Long trước mặt, quát khẽ nói: "Cửu Uyên, vì sao đổ sát ta chỉ giáo đệ tử?" Đối mặt hắn chất vấn, Cửu Uyên Long lại điên cuồng gầm hét lên, long trong mắt che kín màu đen hoa văn, không có chút nào tình cảm. Thông Huyền đạo nhân lúc này cũng nhìn thấy nó trong mắt màu đen hoa văn, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đống nhiên biến đổi, tà linh động. "Ha ha, lão đại nhân thật sự là hảo nhãn lực." Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười chói tai bỗng nhiên sau lưng Thông Huyền đạo nhân vang lên, ầm. Thông Huyền đạo nhân sắc mặt kỳ biến, không chút do dự trở tay đánh ra một trường, trên cánh tay những cái kiếm màu đen lớp biểu bì càng là vào lúc này bạo phát ra thâm thẳm hắc quang, phóng xuất ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đông. Đối cứng Thông Huyền đạo nhân quả đấm chính là một bàn tay trắng xám, cái kia nhìn như tay của nữ nhân yếu đuối bàn tay, lại có thể tại đối mặt Thông Huyền đạo nhân cái kia toàn lực một trường lúc không núc ních tí nào, giống như bàn thạch. Oeng. Cùng phong gào thét, Thông Huyền đạo nhân thân thể chấn động, bàn chân lướt qua mặt đất rút lui mấy trăm bước về sau, mới vừa cưỡng ép giữ vững thân thể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu đến, sắc mặt âm trầm nhìn phía trước. Chỉ thấy nơi đó, một tên người áo đen đứng chắc tay, tại hắn mặt ngoài thân thể lượn lờ lấy từng tia khói đen, tản ra quỷ dị cảm giác. Ta linh tộc. Thông Huyền đạo nhân nhìn người áo đen kia quanh thân quen thuộc khói đen, lòng không khỏi chìm xuống. Người áo đen giơ tay lên, mang trên đầu áo choàng chậm rãi lấy xuống, mái tóc màu trắng rủ xuống đến, lộ ra một tấm âm nhu mặt. Hắn hẹp dài như đao phong hai mắt hiện ra ý cười, nhìn chằm chằm Thông Huyền đạo nhân. Ta linh tướng Macon, gặp qua lão đại nhân. Còn mời lão đại nhân đem thái tử cùng với ta hoàng tỷ giao cho ta cầu đột 90 ở cuối chương. Chương 4, người đăng, cờ hở lờ tà linh tướng. Ma Côn. Thông Huyền đạo nhân sắc mặt âm trầm nhìn lên trước mặt tóc trắng áo bào đen nam tử, tâm lại một chút chìm xuống dưới. Khó trách gần nhất hắn cuối cùng sẽ cảm giác được một tia như có như không lo lắng cảm giác, nguyên lai, hắn ẩn nấp nhiều năm dấu vết hoạt động, chung quy vẫn là bị tìm kiếm đến. Không nghĩ tới năm đó tiểu gia hỏa, bây giờ đều trở nên như thế hung ác. Thông Huyền đạo nhân chậm rãi nói. Cái kia che kín màu đen lớp biểu bì cánh tay chậm rãi kéo căng, hiển nhiên hết sức đề phòng. Trước mắt nam tử tóc trắng, nhường Thông Huyền đạo nhân cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Hắn còn nhớ rõ, năm đó Ma Côn vẫn là hắn để cử tiến vào Tà Linh tướng liệt kê, không nghĩ tới hôm nay cũng là Ma Côn tìm tới cửa. Tên là Ma Côn nam tử tóc trắng nghe vậy, mỉm cười, nói, đối với lão đại nhân năm đó đề cử, Ma Côn rất cảm kích, cho nên hôm nay mới dự định tự mình động thủ, đưa lão đại nhân an tâm lên đường. Hắn nụ cười âm nhu, cũng là có một loại kỳ lạ mỹ cảm, nhưng cái kia trong tươi cười là làm người sợ hãi lạnh lẽo, không mang theo một chút nào tình cảm. Thông Huyền đạo nhân thở dài một tiếng, nói, ta mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, Tà Linh tộc vẫn là không muốn buông tha ta sao? Lão đại nhân mang đi thái tử cùng Tà hoàng tỷ, chặt đứt ta Tà Linh tộc đánh vỡ lao tù phong ấn chờ đợi, ngươi cảm thấy Tà Linh tộc hội dễ dàng buông tha người sao? Ma Côn cười híp mắt hỏi. Cho nên, lão đại nhân nếu là nghĩ an tâm lên đường, không bị quấy rầy, liền đem thái tử cùng Tà Hoàng tỷ đều giao cho ta đi. Thông Huyền đạo nhân trầm mặc một chút, thấp giọng nói, thái tử sớm đã chết yểu. Ma Côn khẽ giật mình, hai mắt nhắm lại quét Thông Huyền đạo nhân liếc mắt, lại không cách nào phân biệt ra hắn lời ấy hư thực, thế là lúc này cười nói, mặc kệ thái tử có hay không đã chết yểu, hôm nay này chỉ giáo, sợ là đều sẽ chó gà không tha. Thông Huyền đạo nhân cảm thán nói, thật không hổ là năm đó ta để cử người, như thế tâm ngoan thủ lạn, khó trách có thể nhanh như vậy liền ngồi vững Tà Linh tướng vị trí. Đa tạ lão đại nhân khen ngợi. Ma Côn khẽ gật đầu, lại cười nói, năm đó ta đưa ngươi từ trong đống người chết tìm ra, nhờ ngươi có địa vị của hôm nay, như vậy hôm nay liền để ta tự mình đưa ngươi về đi. Thông Huyền đạo nhân chậm rãi nói. Ngay tại thanh âm của hắn hạ xuống trong nháy mắt, cái kia kinh khủng như bao trùm lấy ma giáp cánh tay hướng phía trước người mặt đất đột nhiên đánh xuống. Bèn, vùng đất kia trong nháy mắt sụp đổ, to lớn vết rạn như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Ma Côn dưới chân đại địa cũng đã nứt ra một đường vết rách, đen kịt như lang yên đặc dính ma khí bọt ra, bay thẳng đến Ma Côn hung hăng nuốt chửng mà đi. Nhưng mà, ngay tại cái kia lang yên ma khí sắp đụng chạm lấy Ma Côn thân thể lúc, Ma Côn mũi chân điểm một cái hư không, hắn liền như quỷ mị biến mất. Ma Côn thân ảnh vừa biến mất, Thông Huyền đạo nhân vẻ mặt liền đột nhiên biến đổi. Hắn không chút do dự quay người, một quyền đối sau lưng hư không oanh kích mà đi, trên cánh tay ma khí cuồn cuộn, phóng xuất ra kinh người lực phá hoại. Ầm. Nơi đó hư không bật mèo, một đạo thối ảnh như đạn phá không gian, đột nhiên xuất hiện. Cái kia đạo thối ảnh bên trên dũng động hắc sắc ma khí, lại lệnh cái kia ma khí bên trên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, đem không gian đều thiêu đốt đến bắt đầu bật mèo. Đông. Quả đấm cùng thối ảnh đối cứng, trầm thấp chi tiếng sáo vang lên, mắt thường có thể thấy sóng xung kích từ trên bầu trời bừa bãi tản phá ra, chung quanh kiến trúc tại loại này trùng kích phía dưới dồn dập ngã xuống. Thông Huyền đạo nhân thân thể chấn động, lại lần nữa chật vật bắn ngược mà ra. Quả đấm của hắn bên trên có máu tươi theo khe hở chậm rãi nhỏ giọt xuống, toàn bộ cánh tay đều tại run không ngừng lấy. Lão đại nhân, người giả thật rồi. Giữa không trung, Ma Côn thân ảnh hiện lộ ra, hắn nhìn đã có dấu hiệu thất bại Thông Huyền đạo nhân, không khỏi thương hại lắc đầu, không nghĩ tới năm đó Tà Linh tộc mạnh nhất Tà Linh tướng bây giờ lại sụt yếu thành bộ dáng như vậy. Thông Huyền đạo nhân trên mặt nổi lên một vẻ tái nhợt vẻ. Này Ma Côn thực lực mạnh, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn. Ma Côn, vì sao muốn trợ chủ vi ngược? Ngươi phải biết, kế hoạch của bọn hắn sẽ chỉ làm chúng ta Tà Linh tộc triệt để lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thông Huyền đạo nhân thanh âm khàn giọng nói. Ma Côn hơi quay đầu, tựa hồ cười cười, nói, vạn kiếp bất phục. Hiện tại không cũng đã là sao? Hắn xuề bàn tay ra, đối xa xa rừng rậm đống nhiên ngoắc ra một cái, một cô hấp lực liền bùng nổ. Chỉ thấy một bóng người bị cưỡng ép hút đến, sau đó bị hắn bóp lấy cổ, trong tay hắn không ngừng mà điên cuồng vật lộn. Thần Nguyên. Thông Huyền đạo nhân nhìn thấy cái kia bị Ma Côn bóp lấy cổ bóng người về sau, liền biến sắc, nghiêm nghị nói, buông hắn ra. Thật sự là sư đồ tình thâm. Lão đại nhân thân là Tà Linh tộc người, vậy mà lại đối đại thiên thế giới người như thế bảo vệ, thực sự cảm động. Ma Côn cười nói. Sau đó hắn bung lên ống tay áo, Tần Uyên liền chật vật hướng Thông Huyền đạo nhân bay đi. Thông Huyền đạo nhân thấy thế, vội vàng tiếp nhận Tần Uyên. Tần Uyên, không có sao chứ? Xoẹt. Có điều, ngay tại thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống xong, đột nhiên vang lên lợi khí thấu thể thanh âm, thân thể của hắn tùy theo đột nhiên cứng ngắc. Hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một thanh ma khí lượn lờ trường kiếm không chút lưu tình đâm vào bộ ngực của hắn. Thông Huyền đạo nhân có chút khó có thể tin ngẩng đầu, đã thấy đến trong ngực Tần Uyên sắc mặt hờ hững, trong hai con ngươi che kín màu đen ma văn, ánh mắt trống rỗng, như vô tình khôi lỗi. Ma Côn. Thông Huyền đạo nhân con mắt xích hồng nhìn về phía Ma Côn, gầm thét lên. Lúc này Tần Uyên hiển nhiên đã ma khí vào cơ thể, bị Ma Côn hoàn toàn khống chế. Ha ha, như thế mới càng cảm động có đúng hay không? Ma Côn cười mỉm mà nói, chỉ là nụ cười kia lại làm cho người không rét mà run. Tần Uyên, đưa ngươi này khả kính sư phụ đoạn đường đi. Tần Uyên thân thể run lên, hai mắt màu đen nhìn Thông Huyền đạo nhân, con mắt chỗ sâu tựa hồ lướt qua một vệt vẻ dãy rủa, ngay sau đó, thân thể của hắn không ngừng mà run rẩy lên. Chậc chậc, vậy mà có thể dùng ý chí lực đối kháng ta ma khôi thuật, thật sự là lợi hại. Ma Côn phủi tay, tán thưởng một tiếng, sau đó hắn bấm tay một điểm, một đạo hắc quang liền từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp xuất vào Tần Uyên cái hốc. Tần Uyên trong mắt, ma khí điên cuồng bừng lên, cái kia một tia dãy rủa thì như thao thiên sóng lớn ở giữa một chiếc thuyền nhỏ, trong khoảnh khắc liền biến mất. Sau một khắc, cái kia đâm vào Thông Huyền đạo nhân trái tim trường kiếm bỗng nhiên bộc phát ra nghìn vạn đạo anh kiếm, tại Thông Huyền đạo nhân trong cơ thể bừa bãi tàn phá ra. Xoẹt xoẹt. Kèm theo vài tiếng nhẹ vang lên, Thông Huyền đạo nhân trong mắt sinh cơ bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Hắn nhìn lên trước mắt mặt không thay đổi ái đồ, dùng che kín máu tươi tay nhẹ nhàng vô vô ái đồ bả vai, ở phía trên lưu lại một cái đỏ tươi thủ ấn. Tần Uyên, là vị sư hại ngươi. Thông Huyền đạo nhân thanh âm khàn giọng nói. Như không phải là bởi vì hắn, Tần Uyên cũng sẽ không tao ngộ như thế kiếp nạn, mà lại, vừa nghĩ tới ngày thường gợi mở đại đệ tử bị biến thành khối lỗi, trong lòng của hắn liền nhói nhói vô cùng. Bởi vì sinh cơ tiêu tán, Thông Huyền đạo nhân thân thể bắt đầu chậm rãi tê liệt ngã xuống, cuối cùng đổ vào Tần Uyên trong ngực. Hắn nhìn khắp nơi vừa bộn chỉ giáo, trên mặt nổi lên một vẻ vẻ thê lương. Sau cùng, hắn dư quang quét về Khương Dịch Niên chỗ tu luyện thất phương hướng. "Tiểu niên, tương lai đường muốn thế nào đi, cũng chỉ có thể xem chính ngươi, vi sư rốt cuộc không có biện pháp giúp ngươi." Thông Huyền đạo nhân tay rốt cục vô lực rũ xuống. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lạnh lẽo khí lưu gào thét không ngớt. Tần Uyên thân thể cứng đờ ôm Thông Huyền đạo nhân thi thể, mặc dù hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng ở khóe mắt của hắn, có nước mắt theo khuôn mặt chậm rãi giọt rơi xuống. Ma Côn xuất hiện ở Tần Uyên bên cạnh, hắn trực tiếp nắm lên Thông Huyền đạo nhân thi thể, một trường đánh trúng vào Thông Huyền đạo nhân lồng ngực, ngay sau đó liền có một vật theo Thông Huyền đạo nhân trong lồng ngực bay ra. cái kia đúng là một khối đen như mực ngọc tỷ, phía trên che kín cổ lão hoa văn, những đường vân này phản phất từng con tà ác con mắt, tràn đầy tà lực. Ha ha, ta hoàn tỷ. Ma Côn nhìn cái kia màu đen ngọc tỷ, âm nhu trên mặt nổi lên nụ cười. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm khối kia ngọc tỷ, vẻ mặt mê say mà nói, có ngươi, kế hoạch của chúng ta rốt cục có khả năng bắt đầu. Hắn say mê rất lâu, mới vừa dần dần hoàn hồn. Sau đó, hắn hướng về phía Thông Huyền đạo nhân thi thể mỉm cười, nói, vì cảm tạ lão đại nhân, ta sẽ đem này chút chỉ giáo đệ tử tất cả đều đưa đi bồi lão nhân ra người. Vừa mới nói xong, hắn liền khoan thai quay người, hướng chỉ giáo bên trong dạo chơi đi đến. Chỉ là, hắn mãi đến rời đi lúc đều chưa phát hiện, tại cái kia long đàm sâu dưới nước, có một bóng người một mực gắt gao che miệng, run rẩy tránh ở nơi đó. Hắn nghe Ma Côn cùng Tần Uyên đi xa tiếng bước chân, trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương. Câu vot 910 ở cuối chương. Chương 5, người đăng, cờ hở lờ soạn. Trong long đàm đột nhiên vang lên một đạo tiếng nước, chỉ thấy một bóng người chậm rãi theo trong đầm nước toát ra đầu, đúng là Đường Tu Nhai. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút bốn phía, lúc này mới bò lên trên bờ, biểu lộ đờ đẫn nhìn qua trước mắt một vùng phế tích. Hắn ánh mắt rất nhanh liền ngừng lưu tại cách đó không xa cái kia một bộ thi thể lạnh lẽo phía trên, thân thể không khỏi khẽ run lên. Hắn đi từng bước một tới, sau đó quỳ xuống trước cỗ thi thể kia trước mặt. "Sư phụ." Đường Tu Nhai lẩm bẩm nói. Hắn cúi xuống thân chăm chú ôm lấy Thông Huyền đạo nhân cái kia thi thể lạnh lẽo, hốc mắt đỏ bừng. Những năm gần đây, chỉ giáo mỗi người đệ tử, bao quát hắn ở bên trong, đều là sư phụ tự mình dạy nên. Bọn hắn theo lúc trước đứa bé thời gian dần qua trưởng thành thiếu niên trong thời gian này, sư phụ không biết chút xuống nhiều ít tâm huyết. Tại hết thảy chỉ giáo đệ tử trong mắt, sư phụ liền là như phụ thân tồn tại. Nhưng mà bây giờ, hết thảy đều bị hủy. Thần Uyên, Đường Tu Nhai cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy cừu hận. Lúc trước tại đấy đầm thời điểm, hắn nhưng là chính thai nghe được bọn hắn nói là Tần Uyên một kiếm đâm xuyên qua sư phụ lồng ngực, cho sư phụ một kích chí mạng. Cái này hỗn đản, sư phụ coi trọng như vậy hắn, thích hắn như vậy, kết quả cái này hỗn đản lại dám làm như thế. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Đường Tu Nhai từng quyền hung hăng nện xuống đất. Hắn quá khứ mặc dù luôn luôn đối Tần Uyên đại sư minh này không phục, âm thầm lại đem Tần Uyên coi là đuổi theo mục tiêu, nhưng mà bây giờ, hắn chỉ cảm thấy cái mục tiêu này khiến cho hắn thấy vô cùng sỉ nhục. Sư phụ, ngài yên tâm, thủ diễn môn, Tu Nhai ghi nhớ trong lòng. Một ngày kia, ta chắc chắn đem cái kia Tần Uyên đầu người mang đến, tế điện tại ngài trước bộ phận. Đường Tu Nhai vừa hướng Thông Huyền đạo nhân thi thể nặng nề mà dập đầu, một bên hốc mắt đỏ bừng phát hạ thể động. Nói xong, hắn đứng dậy, đột nhiên nhìn về phía nơi xa trên đất to lớn long thi, đúng là đầu kia Cửu Liên Long. Đường Tu Nhai do dự một chút, đi ra phía trước, nhẹ nhàng sờ lên cái kia lạnh buốt long lân, cắn răng nghiến lợi nói, Long Tôn dĩ vãng theo không làm thương hại chỉ giáo đệ tử, lúc trước ta rõ ràng trông thấy là cái kia Tần Uyên quăng tử thú xuống tới, Long Tôn ăn tử thú về sau, mới vừa mất lý trí nổi cơn điên. Tất cả những thứ này đều là cái kia Tần Uyên dở trò quỷ. Long Tôn, ngài yên tâm đi, chờ ta đem Tần Uyên đầu người mang về lúc, cũng sẽ tế điện ngài. Hắn thấp giọng nói. Đường Tu Nhai vẫn luôn hết sức ưa thích tại Long Đàm bên trong tu luyện, mà Cửu Liên Long đối với hắn cái này chỉ giáo đệ tử cũng không có thương tổn chi ý, nguyên nhân chính là làm cái thói quen này, hắn mới tránh thoát lần này họa diệt môn. Ngay tại Đường Tu Nhai nói ra câu nói mới vừa rồi kia thời điểm, Cửu Liên Long trên thi thể bỗng nhiên nổi lên một vệt u quang, sau đó, cái kia u quang liền trực tiếp theo Đường Tu Nhai bàn tay tiến nhập trong cơ thể của hắn. Đường Tu Nhai thân thể run lên bần bật, sau đó hắn như giật điện thu hồi thủ trưởng, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn qua trước mắt Long Thi. Lúc trước trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm giác được có đồ vật gì tiến nhập thân thể của hắn, nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng lúc, lại không có cảm giác chút nào. Hắn sau cùng chỉ có thể nghi ngờ lắc đầu, đứng dậy, lại lần nữa nhìn thoáng qua đã hóa thành phế tích chỉ giáo, trên mặt lộ ra một vẻ bi thương. Sau đó, hắn thu liêm tất cả cảm xúc, trong mắt chỉ còn lại có băng lãnh cừu hận. Hắn nhìn lúc trước Tần Uyên rời đi phương hướng, nắm chặt hai quả đấm. Ta muốn đi linh lộ, ta nhất định phải mạnh lên. Mong muốn báo thù diệt môn, liền cần thực lực cường đại. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn so ra kém Tần Uyên, nhưng nếu như có thể tiến vào linh lộ, hắn liền có cơ hội đuổi kịp Tần Uyên. Một ngày nào đó thực lực của ta hội trở nên cường đại, đến lúc đó, Tần Uyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lại lần nữa quỳ xuống, đối chỉ giáo dập đầu một cái, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm chỉ giáo cửa chính. Hắn biết, ở trong đó đang diễn ra tàn khốc một màn, mà hắn lại vô lực ngăn cản. Nếu là hắn lúc này tiến lên, chờ đợi hắn cũng chính là tử vong. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ chỉ giáo người chết sạch sẽ để cho Tần Uyên cái kia tên phản đồ sống được tiêu sái hơn. Cho nên, khi hắn nghe được theo chỉ giáo bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết lúc, hắn mặc dù lòng như lao cắt, lại chỉ là hung hăng lao đang chảy ra ngoài nước mắt, sau đó liền điên cuồng hướng phía dưới núi cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Chỉ giáo, tu luyện đất. Khương Dịch Niên sớm đã hoàn thành tu luyện, đang buồn bực ngán ngẩm nằm tại tu luyện giường ngọc bên trên. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục nhịn không được nhảy dựng lên, kêu gào nói, "Sư phụ, ngươi có phải hay không nắm ta quên mất? Nay đều mau qua tới thời gian một ngày, sư phụ làm sao còn không có đem hắn thả ra?" Lúc trước hắn nhưng là nhìn thấy tu luyện thất trên cửa linh lực phong ấn, không có sư phụ ra tay, hắn nhưng xông ra không được. Têu gào hoàn tất về sau, Khương Dịch Niên đành phải tại đây trong phòng tu luyện lung tung đi động. Hắn nhàm chán đánh giá xung quanh. Phòng tu luyện này là sư phụ trong ngày thường tu luyện sử dụng, liền liền hắn đều rất ít tiến đến. Đi dạo sau một lúc lâu, Khương Dịch Niên bỗng nhiên đứng tại tu luyện thất chỗ sâu một mặt trước vách tường. Mặt này trên vách tường mơ hồ có linh quang hiện hiện, trên mặt tường càng là có một đạo hoa văn. Cái kia hoa văn phảng phất là một con đóng chặt con mắt màu đen, cho người ta một loại có chút cảm giác quỷ dị. Phòng tu luyện của sư phụ bên trong lại còn có mật thất. Khương Dịch Niên có chút kinh ngạc, mong muốn đưa tay đẩy, nhưng vừa mới tiếp xúc đến vách tường, hắn liền bị một cỗ lực lượng đánh trở về, ngay sau đó, hắn liền cảm giác bàn tay mơ hồ làm đau. Kỳ quái. Khương Dịch Niên thì thầm một tiếng. Mặc dù trong lòng tò mò, nhưng hắn biết không sư phụ cho phép, hắn căn bản vào không được mật thất này, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Giang giác. Ngay tại Khương Dịch Niên bất đắc dĩ lúc, tu luyện thất phòng trước bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, Khương Dịch Niên sau khi nghe thấy liền mừng rỡ, nghĩ thầm, sư phụ cuối cùng tới thả ta đi ra. Hắn bước nhanh đi đến phòng trước, lại lập tức khẽ giật mình, bởi vì tu luyện thất cửa chính vẫn như cũ đóng chặt lại, nhưng trên cửa chính lấp lóe linh quang đang từng chút một tạm đạm xuống, phong ấn phía trên cũng bắt đầu tiêu tán. Sư phụ phong ấn biến mất. Khương Dịch Niên gãi đầu một cái, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh về phía trước, đẩy ra tu luyện thất cửa chính, sải bước đi ra ngoài. Bước ra sau đại môn, Khương Dịch Niên liền cảm giác tựa hồ có khói mù vào tới, hắn nhướng mày, ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt nhưng vào lúc này từng chút một đọc lại. Bởi vì ánh vào hắn tầm mắt chính là khắp nơi trên đất hỏa diễm, sụp đổ phong ốc cùng thi thể đầy đất. Nồng đậm mùi máu tanh quanh quẩn lấy toàn bộ chỉ giáo, khiến cho người buồn nôn. Khương Dịch Niên ánh mắt ngây ngốc nhìn một màn này, trong đầu mãnh liệt cảm giác hôn mê phô thiên cái địa vào tới, hắn không khỏi mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu tại chỗ trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Khương Dịch Niên tim đập loạn, thân thể run rẩy kịch liệt. Mà khi hắn quét thấy trên mặt đất những cái kia thân ảnh quen thuộc về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Lữ Sư Minh, Lữ Sư Đệ. Khương Dịch Niên ngơ ngác nhìn này chút nửa ngày trước còn cùng hắn cười đùa đùa giỡn sư minh sư đệ bây giờ đều biến thành thi thể lạnh băng, trong đầu như có tiếng nổ vang rền không ngừng mà quanh quẩn, khiến cho hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ đâu? Đại sư minh đâu? Đông nhiên lấy lại tinh thần, cô càng chạy ra ngoài, một bên không ngừng mà hô to, một bên đem thi thể trên đất từng cái lật ra. Cái kia tóc hai bù xù bộ dáng, như tên điên. Khi hắn lao ra một đạo cửa sân về sau, bước chân bỗng nhiên ngừng tạm đến, bởi vì hắn muốn rách cả mí mắt xem gặp, tại cái kia phía trước trong viện, có một người mặc hắc bào người đang bóp lấy một tên chỉ giáo đệ tử yết hầu, đem dơ lên cao cao, mặc cho hắn điên cuồng bật lộn. Còn có một đầu cá lọt lưới. Ma Côn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Khương Dịch Niên. "Thả ta ra sư minh." Khương Dịch Niên giận dữ hét. "Được rồi." Ma Côn mỉm cười gật đầu, sau đó bàn tay hơi dùng lực một chút, liền nhường tên đệ tử kia mệnh tang tại chỗ. Ma Côn nhìn cũng chưa từng nhìn trong tay thi thể, tiện tay liền bỏ qua, sau đó có chút chán ghét lắc lắc tay. Tận mắt nhìn đến một người sư huynh ở trước mặt mình bị tàn sát, Khương Dịch Niên ngây dại, cái kia máu tươi phảng phất chảy vào ánh mắt của hắn, khiến cho hai mắt của hắn cũng đỏ lên. "Ta muốn giết ngươi." Sau một khắc, huyết dịch vọt vào Khương Dịch Niên đầu óc, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên một mảnh đỏ bừng. Hắn vận chuyển lên trong cơ thể linh lực, nhặt lên một thanh trường kiếm liền hướng Ma Côn điên cuồng vọt tới. Ma Côn thấy Khương Dịch Niên trực tiếp vọt tới, tán thán nói, "Thật sự là đạm phách hơn người." Tiếng than thở vừa dứt, Ma Côn liền nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Liền, một cỗ ma do xoáy lên, nặng nề mà đánh vào Khương Dịch Niên trên người. Cường đại lực đạo trực tiếp đem hắn cuốn bay, khiến cho hắn hung hăng đâm vào trên vách tường. Phúc. Khương Dịch Niên phun ra một ngụm máu tươi, thủ cực nặng thường, đau nhức lan tràn đến toàn thân. Nhưng hắn vẫn gắt gao cắn răng, dãy rủa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Bất quá, hắn vật lộn thân thể rất nhanh liền bị một chân đạp xuống. Chỉ thấy Ma Côn đã đi tới bên cạnh hắn, chân đang đạp trên đầu hắn, hắn toàn bộ thân thể đều nằm trên đất, vô luận hắn điên cuồng cỡ nào vật lộn, đều khó mà đứng dậy. Ma Côn từ trên cao nhìn xuống cười nhìn hắn vật lộn, chỉ là cái kia trong đôi mắt lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cùng từng tia niệm ai, chỉ nghe hắn nói: "Can đảm lắm, đáng tiếc quá yếu." Tận mắt nhìn thấy đồng môn chết thảm, ngươi có thể như thế nào? Bản tọa đưa ngươi chỉ giáo giết đến chó gà không tha, ngươi lại có thể thế nào? Khương Dịch Niên dùng sức ngẩng đầu, máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy xuôi xuống tới. Thanh âm hắn khàn giọng gầm thét lên: "Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi." Ma Côn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Sâu kiến bật lộn, đáng buồn nhất. Bất quá đã ngươi có như vậy hùng tâm, vậy bản tọa liền cho ngươi một cơ hội, chờ ngươi tìm đến ta báo thù đi." Lời nói ở đây, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một cái quỷ dị độ cong. Sau đó, hắn duỗi ra ngón tay, đối Khương Dịch Niên một điểm. Hưu, một đạo hắc quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt này trực tiếp bắn thủng Khương Dịch Niên trái tim. Khương Dịch Niên bật lộn thân thể đột nhiên định trụ, trên mặt vẻ mặt từng chút một trở nên cứng ngắc, cái kia nguyên bản giơ lên cao cao tay, cũng vào lúc này nặng nề mà rơi xuống. Ma Côn nhìn một màn này, không khỏi ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười như cú vọ kêu to, đến cuối cùng, hắn thậm chí cười ra nước mắt. Sau một lúc lâu, hắn thật vất vả mới ngưng cười âm thanh, thở dài một tiếng, nói: "Đáng thương tiểu tử, còn thật sự cho rằng bản tọa hội cho ngươi cơ hội báo thù sao? Hiện tại đem bọn ngươi giết đến sạch sành sanh, không thật là tốt sao?" Cười một hồi lâu, Ma Côn mới xoay người, hướng chỉ giáo đi ra ngoài. Đồng thời, hắn phất phất tay, nói: "Tần Uyên, đem này chỉ giáo một mũi lửa đốt đi đi." Tại cái kia ngoài viện, Khôi Lỗi Tần Uyên ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Khương Dịch Niên thi thể, con mắt chỗ sâu nhất tựa hồ lướt qua bôi sâu sắc tận xương tuyệt vọng, cực kỳ bi ai vẻ. Cuối cùng, hắn giơ lên bó đuốc, ném ra ngoài. Lửa lớn rừng rực bùng cháy ở giữa, hắn đờ đẫn quay người, đi theo cái kia đạo đi xa thân ảnh. Ai cũng không hay biết cảm giác, ngã trên mặt đất Khương Dịch Niên cái kia quấn lấy băng vải trong tay trái. Mơ hồ có một đạo hào quang màu tím đen nhanh chóng mà qua. Câu bột 9-10 ở cuối chương. Chương 6, người đăng, cờ hó lờ hỏa hoạn cháy gừng gấy. Ầm ầm. Đột nhiên, tối tăm trên bầu trời vang lên tiếng sấm, sau một khắc, mưa to hạ xuống, dần dần đem chỉ giáo bên trong hỏa hoạn dập tắt. Lạnh buốt nước mưa đập tại Khương Dịch Niên trên mặt. Đột nhiên, ngón tay của hắn chấn động một cái, một lát sau, cái kia đóng chặt hai mắt cũng từng chút một mở ra. Ta không chết. Hắn cảm thụ được cái kia mưa to xối thân băng lãnh, thanh âm có chút khàn khàn lẩm bẩm nói. Khương Dịch Niên dãy rủa lấy đứng lên, kéo ra quần áo, chỉ gặp hắn lồng ngực chỗ vết thương lại nhưng đã khép lại đến còn sót lại một đạo vết sẹo. Chuyện này, Khương Dịch Niên có chút khiếp sợ nhìn một màn này. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước người áo đen kia thế nhưng là chỉ đâm xuyên qua trái tim của hắn, đối với hắn loại tầng thứ này người mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là vết thương chí mạng. Bất quá trong lòng hắn khiếp sợ rất nhanh liền bị chung quanh cái kia mảnh phế tích tách ra. Môi hắn phát xanh, run rẩy nói, sư phụ đâu? Hắn không để ý mưa to, lảo đảo chạy ra ngoài. Hắn điên cuồng tại phế tích chỉ giáo chạy vừa lấy, cuối cùng, hắn rốt cục đi tới long đàm một bên, dừng bước. Hắn ngơ ngác nhìn xa xa mặt đất. Nơi đó, có một đạo bóng người quen thuộc ngã xuống vũng máu bên trong. Và anh, nhìn cái kia đạo trong vũng máu bóng người, Khương Dịch Niên trong đầu phảng phất có đạn pháo nổ vang, khiến cho hắn có một loại trời đất bay cuồng cảm giác. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, Khương Dịch Niên lại như tảng đá đứng tại chỗ. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa trên mặt đất giàn mua thi thể, chỉ cảm thấy hai chân như có nặng ngàn cân, một bước đều đạp không đi ra. Sau một hồi, hắn rốt cục nện bước bước chân nặng nề, chậm rãi chuyển đến cỗ thi thể kia trước mặt, nặng nề mà quỳ xuống. "Sư phụ." Khương Dịch Niên giật giật miệng, cực kỳ thanh âm khàn khàn theo trong miệng hắn chuyển ra. Chợt, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, hắn đụng đụng cỗ thi thể kia, nói, "Sư phụ, đừng cùng tiểu nhân chơi." Bất quá ngắn ngủi một ngày thời gian, toàn bộ chỉ giáo bị diệt, sư phụ bị giết. Này loại tai họa ngập đầu, cơ hồ khiến Khương Dịch Niên tiếp nhận không tới. Hắn lúc này tình nguyện tin tưởng, một màn trước mắt chỉ là một trận náo kịch. Bất quá, hiện thực chung quy là tàn khốc. Làm Khương Dịch Niên cảm nhận được thi thể kia lạnh buốt lúc, trong lòng của hắn cái tiếc như cây cỏ cứu mạng hy vọng, cũng triệt để vỡ vụn. A. Trong miệng hắn tựa hồ phát ra khó nghe tiếng cười, sau đó, hắn bỗng nhiên nôn ra một trận, thân thể cũng theo đó run rẩy kịch liệt lấy. Sau một lúc lâu, hắn mới dừng nôn khan. Hắn ôm chặt lấy Thông Huyền đạo nhân thi thể, trong mắt nước mắt điên cuồng dâng lên. Hắn ngẩng đầu lên, hé miệng, nghĩ điên cuồng hơn kêu khóc, lại phát hiện một điểm thanh âm đều không phát ra được. Hắn tuổi trẻ khuôn mặt bặm mẻo, ý mắng khóc giống tại màn mưa bên trong diễn ra, lộ ra thấu xương thế lương. Mưa to không ngừng mà chiếu nghiêng xuống. Khương Dịch Niên gắt gao ôm sư phụ thi thể, mà ánh mắt của hắn thì theo trong lòng bi thống không ngừng chồng chất, dần dần biến đến đỏ bừng. A! Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm thê lương, không cách nào dùng lời nói diễn tả được bi thống cơ hồ muốn cho hắn mất lý trí. Khương Dịch Niên cũng chưa phát hiện, ngay tại hắn bi thống tới cực điểm thời điểm, cái kia nguyên bản quấn quanh ở hắn trong tay trái băng vải từng chút một tán rơi xuống. Băng vải chóc ra về sau, lộ ra một cái bởi vì lâu dài không thấy ánh nắng mà có vẻ hơi tái nhợt tay, tại cái kia trong lòng bàn tay, lại có một đạo nhàn nhạt thụ văn. Mà lúc này, cái kia thụ văn vậy mà tại có chút ngọ ngậy. Nháy mắt sau đó, thụ văn đống nhiên kéo ra, một cái tím con mắt màu đen liền xuất hiện ở Khương Dịch Niên trong lòng bàn tay. Ông, tại cái kia thần bí tím đen con mắt mở ra trong nháy mắt, một đường to lớn màu tím đen của sáng đống nhiên từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Cột sáng xông lên trời, cái kia bao phủ thiên địa màn mưa vậy mà tại lúc này bị cứ thế mà cản lại, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh giữa thiên địa bừa bãi tàn phá. Bất quá này đạo màu tím đen của sáng tới đột nhiên, biến mất cũng cực kỳ cấp tốc, bất quá ngắn ngủi mười mấy tức về sau, nó liền rút về Khương Dịch Niên lòng bàn tay tím đen con mắt bên trong. Một màn này nhường ở vào vô tận trong bi thống Khương Dịch Niên thanh tỉnh một điểm, hắn kinh ngạc nhìn cái kia xuất hiện tại trong tay mình tím đen con mắt, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình này bị băng vải trói buộc rất nhiều năm trong tay vậy mà lại có như thế kỳ quái dị vật. Bất quá, bi thống mở mịt ở giữa Khương Dịch Niên vẫn đã nhận ra, cái này tím đen con mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa thập phần cường đại lực lượng. Khương Dịch Niên do dự một chút, sau đó đông nhiên một năm quyền, hung hăng hướng mặt đất đánh một quyền. Đông. Toàn bộ đại địa phảng phất đều vào lúc này chấn động một cái, sau đó, Khương Dịch Niên khiếp sợ thấy tại hắn quả đấm hạ xuống chỗ phương viên trong vòng trăm thước mặt đất vậy mà tại dùng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt biến thành đen, thậm chí ngay cả phụ cận cây cối cũng bắt đầu biến thành màu đen. Phía khu vực này như bị kịch độc xâm nhiễm, trong đó sinh cơ đều bị đều ăn mòn. Được, thật mạnh lớn, thật độc các lực lượng. Khương Dịch Niên bị chính mình một quyền này lực lượng hù dọa, như thế tùy ý một quyền vậy mà liền có thể có này loại lực phá hoại, mà lại loại kia màu đen như một loại nào đó đáng sợ nọc độc, có thể ô nhiễm bất luận cái gì tiếp xúc cùng đồ vật. Khương Dịch Niên chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy lực lượng, loại lực lượng này khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng, nhưng chợt, hắn liền mãnh liệt nắm chặt quả đấm. Nếu là hắn lúc trước đối mặt huyền bí người áo đen lúc đã thức tỉnh loại lực lượng này, nói không chừng có thể cho tên kia tạo thành chút tổn thương. Bất quá, Khương Dịch Niên vẫn là rất rõ ràng, dù vậy, chỉ sợ hắn cũng vẫn như cũ không phải là người áo đen kia đối thủ. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, như một ngày kia hắn có thể triệt để phát huy ra trong tay này tím đen con mắt lực lượng, nói không chừng liền có thể thắng qua người áo đen kia, báo này thủ diệt môn. Trước đó tại người áo đen trước mặt lúc, cái kia sâu kiến vật lộn thật sâu kích thích hắn, một khắc này, hắn lần thứ nhất có mãnh liệt như thế nghĩ muốn trở nên mạnh hơn suy nghĩ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều nhất định sẽ giết ngươi, báo này diệt môn huyết cửu. Khương Dịch Niên con mắt đỏ bừng, ở trong lòng âm thầm thề, mặc kệ người áo đen kia là ai, ta đều tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ngay tại Khương Dịch Niên trong lòng sát ý thao thiết lúc, trong ngực hắn Thông Huyền đạo nhân cánh tay rủ xuống, vừa vặn lộ ra lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn quét qua, sau đó liền giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy, sư phụ hắn lòng bàn tay vậy mà đồng dạng có một con mắt, chỉ là chính hắn lòng bàn tay con mắt hiện lên màu tím đen, mà sư phụ hắn lòng bàn tay thì chỉ có đơn thuần màu đen. Nhưng lúc này, sư phụ lòng bàn tay con mắt này đã bịt kín một lớp bụi màu trắng, đã mất đi tất cả linh động cùng sinh cơ. Này Khương Dịch Niên bưng lấy Thông Huyền đạo nhân bàn tay, ngơ ngác nhìn cái kia con mắt màu đen. Hắn không nghĩ tới, sư phụ của hắn vậy mà giống như hắn, lòng bàn tay cũng có này loại tà dị con mắt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vô số nỗi băn khoăn tại Khương Dịch Niên trong lòng sinh ra, vì sao hắn cùng sư phụ lòng bàn tay đều có này loại tà dị con mắt? Vì sao hắn chưa bao giờ thấy sư phụ sử dụng tới nó? Vì sao sư phụ muốn đem lòng bàn tay của hắn phong ấn? Người áo đen kia đến tột cùng là ai? Vì sao muốn diệt bọn hắn chỉ giáo? Quá nhiều nỗi băn khoăn, nhường Khương Dịch Niên cảm giác đầu cũng bắt đầu trận trận đau nhói. Bất quá trận, hắn nhìn chăm chú sư phụ lòng bàn tay cái kia con mắt màu đen, trong đầu đột nhiên lóe lên trước đó hắn tại trong phòng tu luyện nhìn thấy cái kia phiến bị phong ấn mật môn. Cái kia mật môn bên trên hoa văn, không phải liền là này kỳ quái con mắt màu đen sao? Liền, trong đầu hắn hiện ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn đều bị hắn ép xuống. Hắn hít sâu một hơi, đem trong ngực sư phụ thi thể chậm rãi buông xuống, thấp giọng nói, "Sư phụ, ngài yên tâm đi, thủ diệt môn, ta Khương Dịch Niên nếu là không báo, liền trời tru đất diệt." Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là hai mắt đỏ như máu, như dã thú, sát ý cơ hồ muốn theo trong mắt dũng mãnh tiến ra. Hồi lâu sau, Khương Dịch Niên cố nén bi thống, làm Thông Huyền đạo nhân chỉnh lý tốt y quan, sau đó hắn quay đầu, lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa cô kia to lớn Cửu Uyên lòng thi thể. Liên Cửu Uyên tiền bối đều đã chết. Khương Dịch Niên cắn chặt hàm răng, có chút lảo đảo đứng dậy, đi vào Cửu Uyên Long bên cạnh thi thể, đưa tay ra. Bất quá, ngay tại tay của hắn vừa mới chạm đến Cửu Uyên Long thi thể lúc, thi thể của nó lại bỗng nhiên bằng tốc độ kinh người sập lún xuống dưới, phảng phất nó tất cả máu thịt đều vào lúc này biến thành cho tàn. Như vậy biến cố nhường Khương Dịch Niên sững sờ. Đây là thân thể, thần phách đều tán biểu hiện, xem ra Cửu Uyên Long cũng hoàn toàn chết Cửu Uyên tiền bối, ngài yên tâm đi, một ngày kia, ta cũng đều vì ngài báo thù. Khương Dịch Niên thấp giọng nói. Hắn ngồi xổm người xuống, đem cái kia chút long lân đến cùng một chỗ, đột nhiên tay của hắn một trầu, chạm đến một cái vật cứng. Hắn lúc này hơi kinh ngạc mà đem nắm chặt, sau đó đông nhiên co lại. Bạch! Long lân bay lượn ở giữa, một đoạn dài hơn một trượng màu đen đổ vật xuất hiện tại Khương Dịch Niên trước mắt. Khương Dịch Niên nghi ngờ nhìn lại, chỉ thấy vật này hiện lên màu đen, như từ vạn năm hàn thiết tạo thành, tản ra nhàn nhạt lạnh buốt cảm giác. Nó liên tiếp đan xen, mỗi hai mảnh đụng vào nhau chỗ đều có gai xương nhô ra, tản ra làm người sợ hãi nhuệ khí, nhìn qua có điểm giống trôi màu đen sắc giản, giản trên khuôn mặt có cổ lão hoa văn. Hắn nhẹ nhàng vung vẩy này giản, lại có trầm thấp long ngâm từ đó truyền ra, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác áp bách. Đây là Cửu Uyên tiền bối xương sống lưng. Khương Dịch Niên phân biệt nửa ngày mới rốt cuộc minh bạch tới, này nhìn qua như sắc giản đồ vật lại là Cửu Uyên long xương sống lưng, khó trách nó sẽ như thế nặng nghề. Đây chính là một thanh tự nhiên thần binh a. Mặc dù Khương Dịch Niên lúc này đang đứng ở trong bi thống, nhưng hắn vẫn là không nhịn được cảm thán một tiếng. Khương Dịch Niên tay cầm xương đồng, vung nhúc nhích một chút, hắn cảm thụ được loại kia cường hãn lực lượng, nói khẽ, ngươi là Cửu Uyên tiền bối lưu lại, về sau liền cứ gọi ngươi Cửu Uyên giản đi. Ta sẽ dẫn lấy ngươi, chính tay đâm kẻ thù. Tại thanh âm của hắn hạ xuống lúc, trong tay hắn Cửu Uyên giản phảng phất hơi hơi chấn động một cái, sau đó liền thời gian dần qua bình tĩnh lại. Khương Dịch Niên đem Cửu Uyên giản vác tại sau lưng, sau đó, hắn trầm mặc quay người, ôm lấy sư phụ thi thể lạnh lẽo cùng với Cửu Uyên lòng con sót lại xương rồng, hướng sau núi đi đến. Hắn dự định trước đem sư phụ cùng tất cả sư minh sư đệ đều an táng. Một ngày về sau, hậu sơn một vùng thung lũng bên trong. Sơn cốc u tĩnh bên trong, bây giờ đã là mộ bia san sát, tiếng gió thổi tại giữa sơn cốc quanh quẩn, như trầm thấp gào thét. Khương Dịch Niên quỳ gối sư phụ mộ bia trước đó, nhìn trong cốc rất nhiều mộ bia, cắn môi một cái, thấp giọng tự đủ, đại sư minh cùng nhị sư minh thi thể không tại, không biết bọn hắn sống hay chết. Chợt, hắn hít sâu một hơi, hướng này chút mộ bia nặng nề mà dập đầu lạy ba cái. Sư phụ, chư vị sư minh đệ, mời các ngươi yên tâm, chờ ta lần nữa khi trở về, ta chắc chắn mang theo kẻ thủ cấp để tế điện các ngươi. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong chốc lát sư phụ mộ bia, sau đó liền thu hồi trong mắt vẻ bi thống, đống nhiên đứng dậy, không còn lưu lại, hướng ngoài sơn cốc đi đến. Mưa phùn bay lả tả, thiếu niên lưng con Cửu Uyên giản dần dần đi xa. Thân ảnh gầy gò dường như không có lúc trước nhảy thoát, nhiều thêm nặng nghề. Câu bột 9-10 ở cuối chương. Chương 7, người đăng, cờ hó lờ phế tích khắp nơi chỉ giáo bên trong. Khương Dịch Niên nhìn lên trước mắt tàn phá một màn, ngày xưa cùng rất nhiều đồng môn trung đụng từng ly từng tí sông lên đầu, khiến cho hắn nhịn không được nắm chặt quả đấm, trong lòng đối cái kia diệt môn hung thủ lại nhiều hơn mấy phần sát ý. Hắn đứng ở tại chỗ, yên lặng sau một hồi, mới rốt cục mở rộng bước chân, thẳng đến sư phụ gian kia tu luyện thất đi. Hắn muốn đem cái kia trong phòng tu luyện mật môn mở ra. Bọn hắn chỉ giáo xưa nay không tranh quyền thế, sư phụ cũng không tranh danh không tranh lợi. Hôm nay lại thê thảm cái kia huyền bí người áo đen diệt môn, này chút, có lẽ có khả năng tại cái kia mật môn về sau tìm tới một chút manh mối. Cách không có phong ấn tu luyện thất đại môn bị Khương Dịch Niên đẩy ra. Hắn không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp bước nhanh hướng đi tu luyện thất chỗ sâu nhất, cuối cùng tại cái kia đóng chặt mật môn trước đó dừng bước. Mật môn phía trên, màu đen hoa văn hợp thành một cái con mắt đen kịt, tản ra mỏng manh u quang. Khương Dịch Niên trước đưa tay đẩy, nhưng mật môn không nhúc nhích tí nào, ngược lại là cái kia u quang phát ra phản lực, trực tiếp đem bàn tay của hắn bỗng nhiên bắn ra. Hiển nhiên này phiến mật trên cửa thiết trí đặc biệt phong ấn. Khương Dịch Niên cao mày suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay, đem trong tay trái băng vải hủy đi xuống dưới, lộ ra lòng bàn tay tím đen con mắt. Này tím đen con mắt thập phần thần bí, không biết nó có loại nào dị năng. Khương Dịch Niên do dự một chút, sau đó liền xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại mật môn bên trên cái kia một con mắt màu đen phía trên. Ông. Tại bàn tay của hắn đè lên trong nháy mắt, lòng bàn tay của hắn phát ra hào quang màu tím đen, mà tại quang mang này chiếu rọi đến, chỉ thấy cái kia mật trên cửa con mắt màu đen vậy mà bắt đầu chậm rãi khép kín. Làm con mắt màu đen triệt để nhắm lại về sau, mật trên cửa u quang liền đều tiêu tán, sau cùng hóa thành vô hình. Quả là thế. Khương Dịch Niên nhìn một màn này, không khỏi phát ra nói nhỏ. Hắn cùng sư phụ trên lòng bàn tay đều có này loại kỳ quái con mắt, cho nên này mật môn chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể mở ra. Chỉ là, vì sao hắn cùng sư phụ trên lòng bàn tay đều sẽ sinh ra thứ này? Khương Dịch Niên cao mày nghĩ chỉ chốc lát, nhưng không có đáp án, hắn đành phải lắc đầu, sau đó đột nhiên đẩy ra trước mặt mật môn. Chỉ một thoáng, một cỗ phủ bụi thật lâu khí tức đập vào mặt. Khương Dịch Niên vừa cất bước đi vào mật môn, liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hương đến mũi, ánh mắt của hắn quét qua, liền nhìn thấy tại cái kia ngay phía trước vị trí có một phương bệ đá, trên bệ đá đốt linh hương. Khương Dịch Niên nghi ngờ đi ra phía trước, chỉ thấy cái kia trên bệ đá vậy mà trưng bày hai cái dùng bạch ngọc xương thú làm linh bài, trên đó lượn lờ lấy linh hương chi khói. Linh bài. Khương Dịch Niên nhỏ giọng tự đủ. Hắn nhìn về phía cái kia hai cái bạch ngọc linh bài, lại phát hiện phía trên vẽ lấy hai tấm mơ hồ khuôn mặt, chỉ bất quá có lẽ là bởi vì tuế nguyệt xa xưa, phía trên kia hai cái khuôn mặt đều có chút mơ hồ. Linh hoàng chi bài, linh hậu chi bài. Khương Dịch Niên nhìn chăm chú lấy phía trên kia chữ viết, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ không hiểu rung động, loại kia rung động tựa hồ là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu. Loại kia rung động nhường Khương Dịch Niên cứ thế chỉ chốc lát, sau đó hắn liền xuất từ bản năng mà đối với hai cái linh bài không người hành đại lễ. Không biết này linh hoàng cùng linh hậu đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể làm cho sư phụ trịnh trọng như vậy. Khương Dịch Niên nhìn chăm chú lấy cái kia hai cái linh bài, sau một lúc lâu mới thu liễm tâm tư, xoay đầu lại, nhìn về phía trong mật thất một phương bàn đá. Hắn phất phất tay, nhấc lên một hồi kinh phong, đem cái kia trên bàn đá bụi trần đều quét đi. Bụi trần tán đi về sau, chỉ thấy trên bàn đá trưng bày một chút bức tranh, hắn cầm lấy một bức, chậm rãi bày ra. Trên bức họa tựa hồ là một bức tranh sơn thủy, hắn cũng không nhận ra vẽ lên đến tột cùng là địa phương nào, nhưng trong này nhìn qua nguy nga hùng vĩ, hết sức kỳ dị. Nhìn nửa ngày, Khương Dịch Niên cái gì đều không nhìn ra, đành phải đem mặt khác bức tranh cũng nhất nhất mở ra, sau đó hắn liền phát hiện, ngoại trừ cuối cùng một bức họa, chúng nó vậy mà toàn bộ đều là tranh sơn thủy. Tại cuối cùng một bức họa bên trong, chỉ có một gốc cổ thụ che trời đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Cái kia cổ thụ to đến để cho người ta không cách nào hình dung cảnh lá mở rộng ra tới sau gần như có thể che đậy một tòa thành, một cỗ khí tức cổ lão tang thương phảng phất sắp phá cầu mà ra. Khương Dịch Niên nhìn này quả cổ thụ, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Cho dù đây chỉ là một bức họa, hắn cũng có thể từ đó cảm giác được này quả cổ thụ lớn đến loại trình độ nào. A. Khương Dịch Niên quét mắt này quả cổ thụ che trời, đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, bởi vì hắn trông thấy, tại này họa quyển bên trong cổ thụ phía trên, tựa hồ có mấy đạo bóng mờ. Những cái bóng kia hơi lộ ra mơ hồ, nhưng xem dạng như vậy, nên là phía trước nhất bóng mờ đang lẩn trốn, ánh sáng phía sau ảnh đang đuổi. Khương Dịch Niên nhìn chăm chú cái kia phía trước nhất bóng mờ, đột nhiên con người hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác được, này đạo quang ảnh vậy mà cùng sư phụ của hắn có chút tương tự. Sư phụ của hắn trong ngực tựa hồ ôm đồ vật gì? Chẳng lẽ cái này là sư phụ quá khứ trải qua sao? Chỉ là cuối cùng là địa phương nào? Những cái kia ở phía sau truy hắn người, cùng người áo đen kia có quan hệ sao? Khương Dịch Niên nghi ngờ nói một mình lấy, này cổ thụ che trời lại là cái gì? Mặc dù Khương Dịch Niên có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn ít nhất hiểu rõ, sư phụ quá khứ chắc chắn có một ít không muốn người biết chuyện xưa. Khương Dịch Niên trầm mặc một lát, sau đó đem bức tranh buông xuống, ngẩng đầu lên liếc nhìn căn này mật thất. Sau đó hắn liền phát hiện, tại mật thất này trên vách tường, vậy mà treo một bức to lớn địa đồ. Trong địa đồ, sơn thủy tung hành, cực kỳ bao la, phía trên còn đánh dấu một chút lớn nhỏ không đều màu đỏ điểm nhỏ. Khương Dịch Niên cũng không biết bọn chúng công dụng, cái kia máu màu đỏ lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Trên bản đồ này vẽ cũng không phải là Huyền Châu. Khương Dịch Niên dù sao tại Huyền Châu sinh sống nhiều năm như vậy, cho nên liếc thấy được đi ra, này kỳ lạ trên bản đồ vẽ tuyệt không phải nơi đây. Nhưng nếu như phía trên này vẽ không phải Huyền Châu, lại tại sao lại bị sư phụ trịnh trọng như vậy treo ở như vậy bắt mắt địa phương đâu? Khương Dịch Niên nghi ngờ quét mắt mặt thất, đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía địa đồ nơi hẻo lánh, chỉ thấy nơi đó có hai cái rồi ở mỗi chữ nhỏ. Làm hai chữ kia rơi vào trong mắt về sau, hắn không khỏi biến sắc. Linh lộ. Khương Dịch Niên nhịn không được nghẹn ngào nói ra. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem này bức bản đồ, thầm nghĩ, hẳn là này bức vị trí vẽ trên bản đồ chính là truyền thuyết kia bên trong linh lộ. Trước đó những cái kia trên bức họa sơn thủy hẳn là cũng tại linh lộ bên trong. Khương Dịch Niên lại lần nữa đảo nhìn lên những cái kia bức tranh, nhìn những cái kia nguy nga mà kỳ lạ sơn nhạc, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, nhưng trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, chỉ sợ bao quát cổ thụ che trời ở bên trong những vật này đều tại cái kia trong truyền thuyết linh lộ bên trong. Nhưng để hắn càng thêm nghi ngờ là vì sao sư phụ của hắn hội cất giấu nhiều như vậy cùng linh lộ có liên quan đồ vật. Hẳn là sư phụ năm đó đi qua linh lộ. Khương Dịch Niên nhìn chằm chằm cổ thụ phía trên những cái bóng kia, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn mơ hồ cảm giác được, hắn chỉ sợ tại trong lúc vô tình tìm tòi đến một chút hắn muốn biết manh mối. Khương Dịch Niên vuốt ve bức tranh, yên lặng sau một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Theo trước mắt hắn biết được những đầu mối này đến xem, chúng nó toàn bộ đều chỉ hướng linh lộ. Cái kia huyền bí người áo đen cũng rất có thể cùng linh lộ có cực lớn quan hệ. Xem ra ta cũng phải đi một chuyến linh lộ, mới có thể đem cái kia diệt môn hung thủ nội tình điều tra ra. Khương Dịch Niên cắn răng một cái, nói ra. Bất quá chợt, hắn liền mặt lộ vẻ sầu khổ, bởi vì muốn tiến vào linh lộ, liền nhất định phải leo lên linh lộ bảng, nếu không là tuyệt không có khả năng đi vào. Nhưng lúc trước linh lộ trên bảng, bọn hắn chỉ giáo chỉ có đại sư Minh lên bảng, hắn nhưng là liền nửa điểm cái bóng đều không có. Khương Dịch Niên buồn rầu thở dài một tiếng, từ trong ngực móc ra một mực tùy thân mang theo linh lộ bảng, sau đó chậm chậm mở ra. Hắn nhìn phía trên bọn hiện ra mọi người tên, trong mắt không khỏi toát ra một vẻ vẻ hâm mộ, nghĩ thầm, có thể leo lên này bảng, cơ hồ đều xem như thế gian thiếu niên thiên tài, xem ra ta cần chức cố gắng tu luyện mới được, hy vọng có thể mau sớm lên bảng, tốt tiến vào linh lộ, đem cái kia diệt ta chỉ giáo người điều tra ra, chính tay đâm kẻ thù. Khương Dịch Niên cắn răng, quyết định chủ ý, về sau hắn muốn chăm chỉ tu luyện, nếu không liền vào không được linh lộ, người áo đen kia manh mối cũng sẽ triệt để chặt đứt. Bất quá, mong muốn bên trên này linh lộ bảng, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho dù là như đại sư minh nhân vật như vậy, cũng đều là khổ tu rất lâu mới tại năm nay trèo lên bảng, nếu như hắn vẫn là dĩ vãng loại kia trạng thái tu luyện, không biết muốn tới gì năm tháng nào mới có thể lên bảng. Nghĩ đến đây, Khương Dịch Niên ánh mắt không khỏi ảm đạm, hắn giơ tay lên, muốn thu hồi linh lộ bảng, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy linh lộ trên bảng nổi lên một vệt linh quang. Cái kia linh quang xuất hiện ở linh lộ bảng cuối cùng, như ẩn như hiện. Đợi linh quang tán đi về sau, hắn mới hiểu được, đúng là lại có một người leo lên bảng danh sách. Lại có người lên bảng sao? Khương Dịch Niên nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, bất quá lại tưởng tượng tự thân tình huống, hắn lại không khỏi có chút hề bài. Hắn lắc đầu, trấn tác tinh thần nhìn về phía cái kia cuối cùng danh tự, không biết mới lên bảng cái này lại là nơi nào thiếu niên thiên tài. Ánh mắt của hắn quét tới, mấy chữ liền nhảy vào Khương Dịch Niên trong mắt, Huyền Châu, Khương Dịch Niên. Hắn sờ lên đầu, nói, vậy mà cũng là Huyền Châu người. Gọi Khương thanh âm của hắn hơi ngừng. Hắn khó có thể tin nhìn cái kia linh lộ bảng, một lát sau, tràn đầy khiếp sợ thanh âm tại này trong mật thất vang lên. Khương Dịch Niên. Câu vot 910 ở cuối chương. Chương 8, người đăng, cờ hở lờ hôm sau, chỉ giáo bên ngoài. Khương Dịch Niên cong dùng vải quấn quanh lấy cửu yên giản, nhìn chăm chú trước mắt cái kia đã hóa thành một vùng phế tích chỉ giáo, trong ánh mắt lướt qua một vệt đau thương bi ai. Sư phụ, đồ nhi đi. Ngài yên tâm đi, đợi ta khi trở về, chắc chắn đem cái kia diệt môn kẻ thù mang để tế điện ngài. Khương Dịch Niên quỳ xuống, hướng phía chỉ giáo phế tích nặng nề mà dập đầu một cái, sau đó liền không do dự nữa, đứng dậy dứt khoát hướng chân núi chạy đi. Khương Dịch Niên theo đỉnh núi chạy đến chân núi sau mới dừng bước lại, hắn cố nén không quay đầu lại đi xem cái kia mảnh hắn quen thuộc đến thực chất bên trong rừng núi. Mặc dù không biết vì cái gì ta lại đột nhiên leo lên linh lộ bảng, bất quá này tóm lại là chuyện tốt. Khương Dịch Niên sờ lên trong ngực của chủ. Nếu như không có lần này họa diệt môn, hắn lúc này không biết hội cao hứng đến cái gì bộ dáng, mà lúc này, loại kia được tuyển chọn hưng phấn lại bị trong lòng của hắn bi thống hòa tan hơn phân nửa. Bất quá, cái kia gương mặt non nớt bên trên vẫn là lộ ra vẻ ngóng trông, dù sao tiến vào linh lộ là hắn những năm này đến nay vẫn luôn tha thiết ước mơ. Chỉ có tiến vào linh lộ, hắn có thể đủ trở nên mạnh hơn, mới có thể tìm kiếm được cái kia huyền bí người áo đen manh mối. Nghe nói tại cái kia Huyền Châu thành bên trong sẽ có thương khung cung người tới đón đưa lên bảng người đi tới linh lộ. Ta nếu là muốn đi tới linh lộ, liền phải trước tiên đi nơi này tìm tới thương khung cung tiếp dẫn người. Khương Dịch Niên tự đủ. Cái gọi là thương khung cung, tức thương khung cung viện giám sát, là linh lộ giữ gìn người tổ chức, có giữ gìn linh lộ chi trách. Khương Dịch Niên từ nhỏ đối linh lộ hướng tới đến cực điểm, cho nên đối với hắn có liên quan tin tức cực kỳ thấu hiểu. Chỉ giáo cách cái kia Huyền Châu thành ước chừng có 2 ngày lộ trình, dị vãng hắn tiến đến lúc đều là từ sư phụ dẫn theo từ trên cao bay đi, 1-2 canh giờ liền tới, nhưng bây giờ hắn là một thân một mình, cũng chỉ có thể đi bộ đi đường. Nghĩ tới sư phụ, Khương Dịch Niên thần sắc cảm đạm một cái chớp mắt, chợt liền cắn răng tỉnh lại. Bây giờ không có sư phụ, hắn cũng cần phải tận khả năng độc lập. Hắn lắc lắc đầu, đè xuống rất nhiều tâm tư, ngẩng đầu phân biệt phương hướng về sau, liền không do dự nữa, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực. Liền, dưới chân hắn lóe lên nhàn nhạt linh quang, nháy mắt sau đó, hắn đã bước đi như bay bay nhanh mà ra. Huyền Châu thành. Làm Khương Dịch Niên đến nơi này lúc, đã là 2 ngày sau. Hắn đứng ở ngoài thành, nhìn cái kia cửa thành bên trong ra ra vào vào người, cỗ phồn hoa khí đập vào mặt, khiến cho hắn hơi có chút hốt hoảng, như lại đến nhân thế. Hắn hít sâu một hơi, con cuốn quanh lấy vải cửu đến giản, theo dòng người, đi vào Huyền Châu thành. Vào Huyền Châu thành, liền có huyên náo thanh âm truyền lọt vào trong tai, chỉ thấy này to lớn trong thành trì người đến người đi, trên bầu trời còn thỉnh thoảng sẽ có lưu quang lướt qua, tản mát ra kịch liệt linh lực ba động. Khương Dịch Niên ở cửa thành bên cạnh tìm một người hỏi rõ thương khung cùng phân bộ vị trí sau trực tiếp thẳng đi. Sau nửa canh giờ, Khương Dịch Niên đứng tại trước một tòa phủ đệ. Tại tòa phủ đệ này trên cửa chính, Thương Khung Cung ba chữ cũng là lộ ra có chút cứng cáp hùng hồn. Trước phủ đệ cũng không thủ vệ, bởi vì Thương Khung Cung tại đại thiên thế giới bên trong rất có địa vị, nghe nói hắn sau lưng có mục trần duy trì, cho nên cho dù nơi này chỉ là một chỗ phân bộ, cũng không cần quá nhiều người tới trấn thủ. Khương Dịch Niên tại cửa ra vào do dự một chút, sau đó liền cất bước đi vào, một đường cũng là thông suốt không trở ngại, đợi hắn đi vào đỉnh biển lúc, mới vừa nghe đến một đạo quát hỏi tiếng truyền đến, ngươi là người phương nào? Thương Khung Cung phân bộ cũng là ngươi có thể xông. Khương Dịch Niên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong đình viện có mấy danh thiếu niên, mà cái kia lên tiếng người là một cái tròn vo tiểu mập mạp, nhìn qua tuổi tác cùng hắn tương tự. Tiểu mập mạp ăn mặc một thân kim bảo, toàn thân phục trang đẹp đẽ, kim quang lóng lánh. Ta đến báo danh, đi tới linh lộ. Khương Dịch Niên cũng không biết này tiểu mập mạp là ai, thế là như nói thật nói. Hắn này vừa nói, trong viện mấy tên thiếu niên liền đều không hẹn mà cùng nhìn lại. Cái kia tiểu mập mạp cũng có chút kinh ngạc, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một vòng về sau, nhếch miệng cười nhạo nói, ngươi này bất quá vừa mới đến linh động cảnh tiểu tử, cũng dám nói chính mình có thể đi linh lộ. Một bên mấy tên thiếu niên cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, bọn họ đều là Huyền Châu phụ cận thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú dị bẩm người, lúc này đều đã đi đến linh luân cảnh hậu kỳ, khoảng cách tiến vào thần phách cảnh cũng muốn không được thời gian dài bao lâu, mà trước mắt Khương Dịch Niên mới đến linh động cảnh, dù bực này thiên phú, hắn như thế nào lên được linh lộ bảng. Khương Dịch Niên nghe được này tiểu mập mạp chế giễu, không khỏi hơi giận nói, ngươi là ai? Cái kia tiểu mập mạp nghe vậy, liền đáp ý vô lồng ngực, nói: "Nghe cho kỹ, tiểu gia ta tên là Thẩm Hạo Nhiên, ngươi cảm nhận được quen hay?" Khương Dịch Niên nghe được cái tên này, cũng là ngơ ngác một chút. Cái tên này hắn thật đúng là nghe qua, bởi vì hắn biết, Huyền Châu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người lên linh lộ bảng, mà cái này Thẩm Hạo Nhiên liền là hắn một. Mặt khác, này Thẩm Hạo Nhiên vẫn là Thẩm gia thiếu gia, Thẩm gia tại toàn bộ Huyền Châu đều xem như số một số hai thế lực, không thể khinh thường. Cái kia Thẩm Hạo Nhiên nhìn thấy Khương Dịch Niên vẻ mặt, không khỏi có chút đắc ý, tiếp tục nói: "Ngươi là lai lịch thế nào? Vì sao ta trước kia chưa thấy qua ngươi?" "Chỉ giáo, Khương Dịch Niên." Khương Dịch Niên trầm mặt một chút về sau, nói: "Chỉ giáo." Thẩm Hạo Nhiên mà người, nghi hoặc nói: "Ta chỉ nghe nói qua chỉ giáo cái kia Tần Nguyên lên bảng, nhưng từ chưa từng nghe qua cái gì Khương Dịch Niên." Khương Dịch Niên mặc kệ hắn. Lúc này Khương Dịch Niên cũng đã nhìn ra, trước mắt này mấy tên thiếu niên hẳn là đều lên linh lộ bảng, đoán chừng là Huyền Châu phụ cận so khá nổi danh thiếu niên thiên tài. Thẩm Hạo Nhiên thấy Khương Dịch Niên lãnh đạm, liền có chút tức giận, trong ngày thường ai đối với hắn không phải định nọt có thừa, cái này mới linh động cảnh tiểu tử cũng là so với hắn còn ngạo khí. Bất quá ngay tại hắn suy nghĩ lấy môn giáo huấn một thoáng ra hỏa này lúc, một bóng người từ trong nội viện đi ra. Người tới nhìn về phía Khương Dịch Niên, cười hỏi: "Ngươi chính là gần nhất trèo lên bảng cái kia Khương Dịch Niên?" Người tới đánh giá Khương Dịch Niên, trong mắt cũng có một vẻ kinh ngạc, bởi vì Khương Dịch Niên mới đến linh động cảnh, loại thiên phú này, tại lên bảng người bên trong xem như hơi thấp. Khương Dịch Niên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người tới thân mang trắng đen xen kẽ trường bào, ước chừng trung niên bộ dáng, nhìn qua cũng là có chút hiền lành, thế là hắn lúc này nhẹ gật đầu. Triệu Thanh Dương lấy ra một khối ngọc giản phát ra một đạo linh quang tại Khương Dịch Niên trên mặt quét một vòng, sau đó Khương Dịch Niên trên mặt liền phát ra xanh biếc ánh sáng. "Quả thật là ngươi." Hắn gửi xác nhận thân phận của Khương Dịch Niên. "Ta chính là Huyền Châu thành linh lộ tiếp dẫn người Triệu Thanh Dương, các ngươi nhưng gọi ta Triệu sư." Nam tử trung niên ôn hòa cười một tiếng về sau, liền hướng về phía Khương Dịch Niên hỏi: "Các ngươi chỉ giáo Tần Huyền đem khi nào tới đây?" Khương Dịch Niên sững sờ, do dự một chút, nói: "Đại sư huynh hẳn là đã tự động đi tới Linh Huyền Đại Lục linh lộ chi môn. Nay Huyền Châu thành chỗ đại lục tên là Linh Huyền Đại Lục, đại lục trung ương thiết lập linh lộ chi môn. Đến lúc đó, không chỉ có là Linh Huyền Đại Lục bên trên vào bảng thiếu niên, thậm chí ngay cả lân cận một chút đại lục thiếu niên đều tiến vào linh lộ. Đến mức đại sư huynh Tần Huyền tung tích, lúc này Khương Dịch Niên cũng không biết, nhưng hắn lại không muốn đem chỉ giáo bị diệt môn thảm sự nói ra, bởi vì hắn biết nói ra cũng vô dụng, người bên ngoài chỉ sẽ cảm thấy là bọn hắn chỉ giáo thế yếu, trêu chọc một chút không chọc nổi nhân vật." Cái kia Triệu Thanh Dương nghe vậy có chút kinh ngạc, dù sao Huyền Châu thành cách cái kia linh lộ chi môn có chút xa xôi, tự đi trước chắc chắn tốn thời gian không ít, bất quá này là của người khác lựa chọn, hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì, cho nên chỉ là nhẹ gật đầu, nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát, đi tới linh lộ chi môn." Một bên Thẩm Hạo Nhiên đám người nghe đến lời này, liền mừng rỡ. Thiếu niên trời sinh tính hiếu động, hiển nhiên sớm đã không đợi được kiên nhẫn, truy không kịp đem muốn đi mở mang một thoáng cái kia linh lộ cảnh tượng cùng thần kỳ. Khương Dịch Niên cũng nhẹ gật đầu. So với Thẩm Hạo Nhiên mấy người, hắn cũng là lộ ra trầm mặc rất nhiều. Huyền Châu ngoài thành, một mảnh u ám núi rừng bên trong. Trên một cây đại thụ, có hắc quang ngưng tụ, sau đó dần dần biến thành một bóng người. Ánh trăng nghiêng rơi xuống dưới, chiếu rọi ra đạo bóng hình xinh đẹp. Nàng thân mang huyền y, vòng eo như liễu, da thịt trắng loáng tại cái kia dưới ánh trăng tản ra bạch quang. Nàng có đẹp đẽ dung nhan, nhìn quanh ở giữa, hơi lộ ra yêu mị, chỉ là cái kia con mắt hơi sắc khí, cho người ta một loại băng lãnh như rắn cảm giác. Nàng người nhẹ như yến, chân ngọc điểm nhẹ cành lá lại chưa từng lắc lư nửa phần. Nàng ngọc diện khẽ nâng, nhìn chăm chú phương bắc, trong mắt vượng lập loè hào quang. Nàng tự nhủ, Ma Côn trước đó nói đã chu trừ phản đồ, đồng thời thu hồi Tà Hoàng tỷ, hắn còn nói thái tử đã chết. Nàng hơi hơi nắm chặt tay ngọc, mắt sát sâu lắng, không biết đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Bạch, chợt có tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy mấy đạo bóng đen rơi xuống, quỳ một gối xuống tại phía sau của nàng. Ban Nhược thống lĩnh đã xác minh, Huyền Châu thành những cái kia leo lên linh lộ bảng thiếu niên, ngày mai liền sẽ tại Triệu Thanh Dương dẫn đầu hạ đi tới linh lộ chi môn. Yêu mị nữ tử nghe vậy, mắt phượng khẽ động, chợt hờ hững gật gật đầu. Vậy liền ngày mai tìm cơ hội độc thủ, đem người đều cản lại. A, nàng băng lãnh thanh âm truyền ra, nhường này ban đêm trở nên càng thêm rét lạnh. Cái kia mấy đạo bóng đen cũng không nhịn được dùng mình một cái, liền vội cung kính đáp ứng. Đs, cảm ứng, linh động, linh luân, thần phách, tam thiên, dung thiên, hóa thiên, thông thiên, tam nan, thân thể nan, linh lực nan, thần phách nan, chí tôn cửu phẩm, địa chí tôn, hạ thượng viên mãn, thiên chí tôn, linh tiền thánh, chúa tể. Mọi người xem rút, nếu không có gì sai thì mai mình đưa vào phần giới thiệu. Câu vote 9-10 ở cuối chương. Chương 9, người đăng, cờ hot hôm sau, làm luồng thứ nhất thần huy xé rách tầng mây, chiếu rọi tại Huyền Châu trên thành lúc. Này toàn thật to thành trong khoảnh khắc liền bạo phát ra kinh người sức sống. Huyền Châu nội thành, Thương Khung cung phân bộ. Một cái rộng rãi trong đình viện, Khương Dịch Niên, Thẩm Hạo Nhiên chờ mấy tên tại linh lộ bảng trên bảng nổi danh thiếu niên đều sớm tụ tập tại nơi này, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy vẻ chờ mong. Bởi vì hôm nay liền là bọn hắn khởi hành đi tới linh lộ chi môn tháng ngày. Đối với cái kia bây giờ tại đại thiên thế giới bên trong bị truyền đi càng vô cùng kỳ diệu linh lộ, toàn bộ đại thiên thế giới thiếu niên thiên tài đều hết sức tò mò. Tại bây giờ đại thiên thế giới, nếu như muốn xếp hạng ra một cái được hoan nghênh nhất cùng tôn sùng cường giả bảng danh sách, chỉ sợ đầu danh tướng không phải đại chúa tể Mục Trần không ai có thể hơn. Năm đó vượt ngoại tà tộc trắng trợn xâm lược đại thiên thế giới, toàn bộ thế giới tràn ngập nguy hiểm, liền là tại cái kia thời khắc mấu chốt nhất, Mục Trần đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, đánh bại thiên tà thần, bảo vệ đại thiên thế giới vô số sinh linh, dẫn tới rất nhiều chủng tộc vô số sinh linh đều xuất phát từ nội tâm mà đem tôn xưng là Mục Tôn. Cái kia một trận đại chiến, hôm nay đã sớm có thật nhiều phiên bản lưu truyền tại đại thiên thế giới ở giữa, cơ hồ thành hết thảy thiếu niên thích nhất chuyện xưa, mỗi lần nghe được đều sẽ máu nóng sôi trào. Không biết có nhiều ít thiếu niên từ nhỏ chịu này hung đúc, đem Mục Trần coi là trung cực thần tượng. Mà Mục Trần tại thời kỳ thiếu niên đã từng đi tới linh lộ lịch luyện, thậm chí tại tuổi nhỏ lúc liền xông ra một phen danh tiếng. Tại thần tượng chỉ dẫn dưới, những năm gần đây, vô số thiếu niên dồn dập dùng có thể tiến vào linh lộ làm binh, đều nghĩ lặp lại Mục Trần đi qua đường, để chưa đến chính mình cũng có thể như Mục Trần, trở thành này đại thiên thế giới bên trong người người kính ngưỡng cái thế cường giả. Tại Khương Dịch Niên bọn hắn trong chờ mong, Triệu Thanh Dương từ nội sảnh đi ra. Hắn nhìn trong đình viện những cái kia viết đầy không kịp chờ đợi non nớt khuôn mặt, không khỏi mỉm cười. Triệu sư, Khương Dịch Niên, Thẩm Hạo Nhiên chờ thiếu niên nhìn thấy Triệu Thanh Dương đi ra, đều cùng kính hô. Triệu Thanh Dương lộ ra nụ cười ấm áp, nói, nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Thẩm Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ hỏi, Triệu sư, chúng ta không phải là muốn đi đường đi thôi. Nói xong, hắn đáp ý vô vô lồng ngực, khoe khoang nói, nếu không ta đi tìm ta cha, khiến cho hắn phái một cái viêm tức điểu tới tại chúng ta đi thôi. Một bên thiếu niên khác nghe vậy, dồn dập không ngừng hâm mộ. Phải biết, cái kia viêm tức điểu thế nhưng là trung cấp linh thú, tương đương với vị linh luân cảnh cường giả, mà lại nó vẫn là phi cầm, giá trị càng cao, bình thường thế lực thế nhưng là không bỏ được lấy ra. Nay Thẩm gia có thể thoải mái mà xuất ra một cái viêm tức điểu đến, hiển nhiên là giàu nứt đố đổ bách. Khương Dịch Niên quét đắc ý Dương Dương Thẩm Hạo Nhiên liếc mắt, nghĩ thầm, mập mạp này, thật sự là không ngày nào không tại khoe của, viêm tức điểu đáng là gì, nghĩ bọn hắn chỉ giáo trước đó còn có cựu lên long đâu, cái kia trưởng thành sau thế nhưng là thần thú. Triệu Thanh Dương nghe được Thẩm Hạo Nhiên lời nói về sau, chỉ là cười cười, nói, này cũng là không cần, chúng ta Thương Khung cung chấp sự đều có cung nội ban cho vật cưới. Nói xong, hắn bung lên ống tay áo, liền, hình như có sáo trúc réo rắt thanh âm từ hắn trong tay áo truyền ra. Mà liền tại cái kia sáo trúc tiếng truyền ra không lâu sau, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên thanh thúy chim hót, Khương Dịch Niên bọn hắn liền đội ngẩng đầu, chỉ thấy một cái toàn thân hiện lên màu xanh nhạt cự hạc từ trên trời giáng xuống, ưu nhã rơi vào trong đình viện. Cái kia cự hạc quanh thân phảng phất lượn lờ lấy thanh phong, nó mỗi lần vỗ cánh lúc, đều sẽ có một cỗ cường đại linh lực tuôn ra hiện ra. Đây là Phong Linh Hạc. Khương Dịch Niên đám người nhìn cái kia màu xanh nhạt cự hạc, đều trong mắt chừng một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Này Phong Linh Hạc nhưng là cao cấp linh thú, thực lực có thể mạnh hơn thần phách cảnh người, so với cái kia viêm tức điểu hiếm có không biết bao nhiêu lần. Chúng ta theo này hạc đi tới linh lộ chi môn, dựa theo tốc độ của nó, hẳn là có khả năng tại trong vòng 10 ngày đến. Triệu Thanh Dương cười nói. Một đám thiếu niên đều con mắt tỏa ánh sáng, sau đó vừa lên, tò mò bước ve Phong Linh Hạc cái kia thân thể khổng lồ. Mà Thẩm Hạo Nhiên lại có điểm hậm hực bộ dáng, bất quá hắn rất nhanh cũng không nhịn được đưa tới. Đợi đám người tò mò sau một lúc, Triệu Thanh Dương mới vừa cười một tiếng, bàn tay bung lên. Liền, một cỗ linh lực tuôn ra, đem Thẩm Hạo Nhiên đám người đưa lên rộng lớn lưng hạc. Mà tại Khương Dịch Niên tới gần Phong Linh Hạc thời điểm, vẫn luôn không có cái gì động tĩnh, Phong Linh Hạc lại bỗng nhiên kịch liệt giằng co, trực tiếp đem cong lên Thẩm Hạo Nhiên đám người đều bén xuống dưới, sau đó nó liền co lại cánh, ở nơi đó run lẩy bẩy phảng phất tại e ngại lấy cái gì. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Hạo Nhiên đám người đầy bụi đất đứng lên, sau đó tức giận nhìn về phía Khương Dịch Niên, quát hỏi ngươi cái tên này đến tuột cùng đã làm gì sự tình, nhắm chúng Phong Linh Hạc không cao hứng rồi. Bọn hắn cũng nhìn thấy, lúc trước liền là tại Khương Dịch Niên muốn tới gần lúc, Phong Linh Hạc mới bắt đầu kịch liệt bật lộn. Khương Dịch Niên nhìn thấy một màn này, cũng có chút giật mình, bất quá rất nhanh, hắn trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua sau lưng mình Cửu Uyên Giản. Vật này chính là Cửu Uyên Long xương sống lưng biến thành, mà Cửu Uyên Long dù sao cũng là thần thú chi thuộc, đối với bất luận cái gì linh thú đều sẽ sinh ra tự nhiên lực áp bách, lúc trước này Phong Linh Hạc chỉ sợ là bởi vì bén nhạy đã nhận ra một tia Cửu Uyên Long khí tức, cho nên mới sẽ bị dọa thành bộ dáng này. Một bên Triệu Thanh Dương trầm ngâm một chút, cũng nhìn lướt qua Khương Dịch Niên sau lưng cái kia bị vải bao vây lại Cửu Uyên Đồng, cười nói, ngươi tên tiểu tử này, cũng là có chút cơ duyên. Hắn mặc dù không biết Khương Dịch Niên có chính là cái gì, nhưng ở tinh tế cảm ứng về sau, cũng có thể cảm giác được một tia mỏng manh cảm giác áp bách, vậy hiển nhiên cũng không phải bất phàm. Bất quá ngươi người mang dị bảo, cũng nên chú ý cẩn thận, dù sao ngươi thực lực bản thân còn yếu, nếu là không biết ẩn giấu, không thể nghi ngờ là tiểu nhi phố xá sâm bất mang kim, đồ chọc tai họa. Triệu Thanh Dương suy nghĩ một chút, đi tới. Bàn tay của hắn bôi qua Khương Dịch Niên con Cửu Uyên Giản, nhường tản ra linh lực tạo thành thật mỏng linh lực màng ánh sáng, đem Cửu Uyên Đồng phát ra từng tia khí tức đều che đậy. Tạ ơn Triệu sư. Khương Dịch Niên nghe vậy, trong lòng hơi rung, sau đó cảm kích nói ra. Lúc trước hắn cũng là không có có ý thức đến, hắn một cái nhỏ tiểu thiếu niên mang theo chân quý như thế Cửu Uyên Giản, lại không thêm vào che giấu đến tuột cùng là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Bất quá hắn dù sao thực lực yếu kém, cho dù biết được điểm này, cũng không thể lực che giấu Cửu Uyên Giản khí tức. Một bên Thẩm Hạo Nhiên đám người thì mở to hai mắt nhìn chằm chằm Khương Dịch Niên cong lên cái kia bị vải quấn quanh lấy Cửu Uyên Đồng. Bọn hắn tốt xấu cũng đều là xuất từ danh môn, tự nhiên có chút nhãn lực, biết được liền Triệu sư đều cảm thấy là bảo bối đồ vật đến tuột cùng có nhiều hiếm có. Tiểu tử này ở đâu ra vận khí cất chó? Thẩm Hạo Nhiên không phục lẩm bẩm một câu. Khoe khoang tài lực thế nhưng là hắn ngày lâu dài bụi, kết quả không nghĩ tới hôm nay lại bị cái này đến từ chỉ giáo vô danh tiểu tử đoạt đầu ngọn gió, thật sự là khó chịu. Trải qua một phen làm khổ, Triệu Thanh Dương lại lần nữa đem mọi người đưa lên lưng hạc. Mà lần này, Phong Linh Hạc cũng là khôi phục như người bình thường. Động thân. Triệu Thanh Dương thấy thế, cười nhắc nhở một câu, sau đó lần nữa phát ra sáo trúc thanh âm. Cái kia Phong Linh Hạc liền hồi trở lại dùng thanh thúy hạc rẽ, sau đó nó cự xí chấn động, liền bay lên không, lôi cuốn lấy thanh phong, hướng Huyền Châu ngoài thành bay đi. Hạc trên lưng, Chúng thiếu niên nhìn phía dưới cấp tốc thu nhỏ Huyền Châu thành, bạo phát ra tiếng hoan hô. Triệu Thanh Dương nghe sau lưng những cái kia thanh âm liễu dĩu, không nhịn được cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu truyền tâm khu xử phong linh hạt hướng về phía trước đi đường. Huyền Châu ngoài thành, một tòa thấp bé trên ngọn núi. Một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp dùng cánh tay chống đỡ thân cây, đang ưu nhã ngồi tại trên một cây đại thụ. Nàng chân thon dài nhẹ nhàng bãi động, sau một lúc lâu, nàng đỗng nhiên giơ tay lên, khoác lên đôi kia xinh đẹp mắt vượng phía trên, tựa hồ tại ngắm nhìn bầu trời phương xa. Người muốn tới, chuẩn bị động thủ. Ta đối phó cái kia Triệu Thanh Dương, các ngươi thì cần đem những linh lộ đó trên bảng tiểu tử để bắt, một cái đều không thể buông tha. Nàng môi đỏ hé mở, ôn nhu lại tản ra lãnh ý thanh âm truyền ra. Vâng. Tại nàng phía sau, mấy đạo bóng đen du lên, cung kính đắp vạn trượng trên không trung, phong linh hạt vô cánh bay lượn, chạm mặt tới gió lớn vừa tiến vào hắn quanh thân mấy trượng phạm vi bên trong liền sẽ trở nên nhu hòa, hóa thành gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua. Khương Dịch Nhiên, Thẩm Hạo Nhiên đám người ngồi tại lưng hạc bên trên, hết sức hâm mộ. Như thế vật cưới quả nhiên là cực phẩm, nếu như bọn hắn cũng có thể có được vật cưới, thật là nhiều khóc ga. Khương Dịch Nhiên, đem ngươi vật kia cho chúng ta nhìn một chút chứ sao? Lưng hạc bên trên, Thẩm Hạo Nhiên chờ một đám thiếu niên nóng mắt nhìn qua Khương Dịch Nhiên sau lưng cựu liên giản, ồn ào nói. Bất quá đối với ồn ào của bọn họ, Khương Dịch Nhiên chỉ là liếc mắt, chưa thêm để ý tới. Khương Dịch Nhiên cự tuyệt liền đưa tới Thẩm Hạo Nhiên đám người bất mãn, trong lúc nhất thời, lưng hạc bên trên xào xào nháo nháo, cũng là náo nhiệt. Triệu Thanh Dương nghe được phía sau náo nhiệt như vậy, không khỏi mỉm cười. Thiếu niên không chịu nổi đi đường tịch mịch rất bình thường, hắn cũng không ngăn trở, chỉ là nhẹ nhàng vô vô phong linh hạt, để nó bay lượn đến càng thêm vững vàng một chút. Triệu Thanh Dương nhìn thoáng qua phía trước, ở trong lòng thầm nghĩ, hy vọng chuyến này thuận lợi. Chút thời gian trước nghe nói tựa hồ có một ít đi tới linh lộ đội ngũ bị tập kích, bây giờ cung nội còn đang điều tra việc này, đang lúc trong lòng của hắn lướt qua những ý nghĩ này lúc, hắn đột nhiên vẻ mặt khẽ động, cúi đầu nhìn về phía đại địa. Chỉ thấy nơi đó có một tòa núi cao, mơ hồ trong đó tựa hồ lóe lên một đạo quang mang. Đạo ánh sáng kia lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá ngay tại mấy tức về sau, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, chỉ thấy một đạo hắc quang đang bằng tốc độ kinh người nổ bắn ra mà tới. Triệu Thanh Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá chưa đại hắn ra tay, đạo hắc quang kia liền trực tiếp đâm xuyên qua phong linh hạt cánh. Cẩn thận, có người tập kích. Cùng thời khắc đó, Triệu Thanh Dương quát chói hai tiếng đột nhiên vang lên. Câu vượt 910 ở cuối chương. Chương 10, người đăng, cờ hở lở thê lương tiếng hạc rẽ trên không trung vang lên, cái kia phong linh hạc bị một đạo hắc quang đâm xuyên cánh chim về sau, thân thể cao lớn liền như diều bị đứt dây thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. A! Lương hạc bên trên Thẩm Hạo Nhiên chờ đông đảo thiếu niên hét lên thành tiếng, doa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Bọn hắn đều chỉ có linh luân cảnh, còn không có cách nào lăng không vượt qua, theo cao như vậy địa phương rơi xuống, không chết cũng phải tàn phế. Khương Dịch Niên cùng bọn hắn so sánh cũng là muốn chấn định rất nhiều, nhưng cũng là cắn chặt hàm răng, hai tay chăm chú nắm lấy phong linh hạt lông chim, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Tại phía trước nhất Triệu Thanh Dương mặc dù mong muốn nhường phong linh hạt tiếp tục bay lượn, nhưng phong linh hạt hiển nhiên bị thương cực nặng, mặc kệ hắn như thế nào ngự sử, đều không thể lại để cho phong linh hạt bảo trì cân bằng. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong, phong linh hạt cách mặt đất liền còn sót lại 100 mét. Triệu Thanh Dương nhìn phía dưới rừng rậm, chỉ có thể cắn răng một cái, vung lên ống tay áo, dùng một cỗ linh lực cuốn lên Khương Dịch Niên, Thẩm Hạo Nhiên đám người hướng trong rừng rậm bay đi. Mà bản thân hắn thì cùng phong linh hạt cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống, hung hăng cắm xuống dưới, tại rừng rậm kia bên trong nhấc lên một mảnh ngút trời bụi mù. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa, một đạo dáng người xinh đẹp mảnh khảnh tiến ảnh nhìn một màn này, ôn nhu nói, "Tốt, ta đi đối phó cái kia Triệu Thanh Dương, các ngươi đi đem những thiếu niên kia đều bắt đi." "Vâng." Nghe được nàng phân phó, phía sau mấy đạo bóng đen lên tiếng, sau đó liền nổ bắn ra mà ra, hướng Khương Dịch Niên đám người hạ xuống phương hướng cấp tốc tiến đến. Đợi bóng đen đều sau khi rời đi, cái kia đạo xinh đẹp tiến ảnh chân ngọc điểm nhẹ, như nhẹ nhàng linh hoạt linh yến lướt qua trong rừng, trong chớp mắt liền biến mất. Trong rừng rậm, mấy đạo nhân ảnh bị một đạo linh lực bao vây lấy từ trên trời giáng xuống, đụng gãy từng cây đại thụ, cuối cùng rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái nhàn nhạt cái hố. "Ôi!" Thẩm Hạo Nhiên đám người ôm thành một đoàn, không ngừng mà gào to lấy, rơi mặt mũi bầm dập. Khương Dịch Niên nuốt nuốt phát sinh mặt, rất nhanh liền bỏ lên, hắn không lo được trên người nước bùn, lập tức cảnh giác nhìn phía bốn phía. Bọn hắn lần này xảy ra chuyện, hiển nhiên là có người cố ý mà làm, nếu như người kia không là hướng về phía Triệu sư tới, cái kia chính là hướng lấy bọn hắn tới. "Mau dậy đi!" Khương Dịch Niên đá đang ở gào to Thẩm Hạo Nhiên một cước, quắc. "Người đá cái gì đá, đau chết tiểu gia ta." Thẩm Hạo Nhiên hét lớn. Hắn xưa nay luôn chịu từ bé, cho dù là tu luyện đều bởi vì Thẩm gia tiền tài quyền thế mà thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, trong ngày thường liền là một cái tiểu thiếu gia, chỗ nào nếm qua hôm nay loại khổ này đâu. "Đều đứng lên cho ta, có người đến." Khương Dịch Niên giận đến mặt tối sầm, cả giận nói. Hắn đã mơ hồ nghe thấy được cách đó không xa trong rừng khác thường vang truyền đến. Nghe được hắn lời này, thiếu niên khác cũng phản ứng lại, lúc này bỏ lên, nhưng hiển nhiên vẫn có chút không biết làm sao. "Hắc hắc, vậy mà đều tụ cùng một chỗ, cũng là tỉnh rất nhiều phiền phức." Nhưng vào lúc này, theo trong rừng truyền đến tiếng cười, sau đó sắc mặt tái nhợt Khương Dịch Niên đám người liền nhìn thấy mấy đạo bóng đen còn giống như quỷ mị xuất hiện ở bốn phía trên đại thụ, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Những hắc ảnh kia trong mắt phát sáng, như trông thấy chuột mèo. "Trời ạ, bọn họ đều là thần phách cảnh cao thủ." Thẩm Hạo Nhiên nhìn lên thấy những người áo đen này, liền dọa đến chân cẳng như nhũn ra hoảng sợ nói. Hắn lời này vừa nói ra, thiếu niên khác cũng dồn dập sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều chỉ có linh luân cảnh, ở đâu là này chút thần phách cảnh cao thủ đối thủ? "Các ngươi là ai?" "Chúng ta là đi tới linh lộ, các ngươi dám động chúng ta, Thương Khung Cung sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Khương Dịch Niên lấy can đảm, cắn răng quát. Lúc này, cũng chỉ có thể kéo thương khung cung ra hổ thử một chút có hữu dụng hay không. Bất quá, hắn nếm thử hiển nhiên thất bại, nghe hắn, cái kia mấy tên người áo đen đều không hề sợ hãi, trong mắt bắn ra mỉa mai ánh sáng. Các vị hảo hán, ta là Thẩm gia Thẩm Hạo Nhiên, các ngươi nếu là muốn tiền tài, chỉ cần mở miệng, ta Thẩm gia khẳng định đều cho. Thẩm Hạo Nhiên run rẩy nói. Ha ha, còn có một cái dê béo nhỏ. Nghe được hắn, cái kia mấy tên người áo đen đều do cười một tiếng. Vâng. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến đất rung núi chuyển động tĩnh, như có cự thú chạm vào nhau. Bàn Nhược thống lĩnh đã cùng Triệu Thanh Dương giao thủ, chúng ta cũng lập tức động thủ đi. Một tên người áo đen nghe được động tĩnh này thần sắc cứng lại, trầm giọng nói. Tốt. Những người khác nhẹ gật đầu, chuẩn bị ra tay. Khương Dịch Niên gặp bọn họ muốn động thủ, bỗng nhiên cắn răng một cái, đột nhiên từ trong ngực cầm ra một viên hạt châu màu đen, sau đó hung hăng hướng trên mặt đất một ném. Phúc. Nồng đậm khói đen trong khoảnh khắc lan tràn ra, trực tiếp bao phủ phương viên mấy trăm mét khu vực, liền những hắc y nhân kia đều trở tay không kịp, bị khói đen bao phủ. Đây là Khương Dịch Niên tại chỉ giáo bên trong tìm tới hắc mặc châu, là chuyên môn dùng để trợ giúp bỏ chạy, rời đi trước, hắn lưu lại mấy quả trong tay dự bị. Tên đang chết, bắt bọn hắn lại. Người áo đen gầm thét lên tiếng, sau đó tựa như lão ương đáp xuống, bất quá đợi bọn hắn lao xuống lúc, lại phát hiện sớm đã không có bóng người. Cho ta bắt bọn hắn lại. Đầu lĩnh kia người áo đen phát ra tiếng giống giận dữ, mà mặt khác người áo đen thì tựa như tia chớp bắn nhanh mà ra, phân tán ra đến, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Khương Dịch Niên cắn răng ở trong rừng chạy như điên, lúc này hắn sớm đã cùng Thẩm Hạo Nhiên đám người tách ra, dưới loại tình huống này phân tán chạy trốn, bảo mệnh cơ hội hiển nhiên hội càng lớn một chút, nếu không người càng nhiều, dấu vết hoạt động cũng sẽ lại càng dễ bị phát giác. Bất quá Khương Dịch Niên biết, dù vậy, bọn hắn đám thiếu niên này mong muốn theo những cái kia rõ ràng kinh nghiệm phong phú người áo đen trong tay bảo mệnh, vẫn như cũng là một kiện hết sức chuyện khó khăn. Dùng những người kia thực lực, bọn hắn chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ truy tung đến hắn. Khương Dịch Niên một đường chạy như điên, đồng thời ánh mắt không ngừng mà quét mắt bốn phía, khi hắn nhìn thấy một mảnh lùm cây lúc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì hắn gặp được cái kia trong bụi có kết đầy trái cây màu xanh lục. Đó là liễm khí quả, Khương Dịch Niên dĩ vãng tại chỉ giáo Hậu Sơn đi săn lúc đều sẽ ngắt lấy này loại trái cây màu xanh lục, đem tương dịch bôi lên tại trên thân thể, cứ như vậy, liền xem như những cái kia khíu giác bén nhạy dã thú đều không thể ngửi được trên người hắn mùi. Khương Dịch Niên nhanh chóng nắm qua một thanh trái cây màu xanh lục, đưa chúng nó bóp nát, sau đó cực nhanh nắm tương dịch bôi lên tại trên thân thể. Tiếp theo, hắn liếc nhìn một vòng về sau, tựa như linh hầu nhảy tốt vào một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ. Hắn lặng lặng nằm trên mặt đất, thân thể hoàn toàn bị bụi cỏ che giấu, hắn thậm chí hết sức nín thở. Hắn biết, chính mình khẳng định là không chạy nổi những thần phách cảnh đó cao thủ, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể né. Mà liền tại Khương Dịch Niên vừa mới tránh tốt lúc, hắn nghe thấy một đạo tiếng xé gió truyền đến, xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, có thể nhìn thấy cách đó không xa có một vệt bóng đen bắn nhanh mà đến. Đạo hắc ảnh kia dường như đang đánh giá nơi đây, đồng thời hắn mũi thở mấp máy, nhận biết lấy trong không khí mùi. Khi hắn đi vào Khương Dịch Niên ẩn nút một khu vực như vậy lúc, hắn ngừng lại. Hắn cau mày quét mắt bốn phía, hiển nhiên phát hiện trong không khí mùi tựa hồ đột nhiên trở thành ngạt, điều này làm hắn tìm kiếm cũng không thể không dừng lại. Hắn ánh mắt lợi hại quét qua bốn phía, lại không có chút nào thu hoạch, sau cùng, hắn quả quyết hướng phía trước tiếp tục truy kích đi. Khương Dịch Niên nhìn người áo đen kia đi xa về sau, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ở sau đó trong một thời gian ngắn không tiếp tục xuất hiện người áo đen, bất quá hắn ngầm trộm nghe thấy có thiếu niên tiếng la khóc từ đằng xa truyền đến, điều này làm hắn trong lòng hơi trầm xuống, xem ra mặt khác thiếu niên hẳn là bị những người áo đen này bắt lấy. Nhất định phải mau chóng rời đi, bằng không thì đến lúc đó chờ bọn hắn từng chút một tìm vào tới, ta cũng không tránh được. Khương Dịch Niên nghĩ như vậy, chợt cắn răng một cái, quả quyết nhảy ra bụi cỏ, hướng rừng rậm bên ngoài chạy như điên. Trên người hắn liễm khí quả tương dịch hiển nhiên có cực tốt che đậy mùi hiệu quả, ở sau đó chạy như điên quá trình bên trong, hắn vậy mà không có tao ngộ bất kỳ trở ngại nào. Những hắc ý nhân kia tựa hồ cũng bị hắn để tại sau lưng. Cứ như vậy, lại qua một quãng thời gian, Khương Dịch Niên nhìn thấy phía trước xuất hiện ánh nắng, điều này làm hắn vui mừng quá đỗi, hiển nhiên, hắn sắp đến rừng rậm phần cuối đầu. Chỉ cần có thể chạy ra rừng rậm, tầm mắt liền mở rộng, những người áo đen này hẳn là cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Hắn nghĩ như vậy, tăng nhanh chạy như điên tốc độ. Bất quá, ngay tại hắn cách rừng rậm lối ra chỉ còn mấy chục mét lúc, hắn cưỡng ép đã ngừng lại chạy như điên bộ pháp, trên mặt đất cọ sát ra một đạo thật dài dấu vết. Sắc mặt hắn khó coi nhìn qua phía trước, chỉ thấy tại rừng rậm kia lối đi ra, một tên người áo đen dựa vào thân cây, đang nụ cười âm lãnh nhìn qua. Ánh mắt kia còn giống như rắn độc, khiến cho hắn toàn thân đều nổi lên lạnh lẽo, đồng thời, tim của hắn cũng không nhịn được chìm xuống dưới. Câu vot 910 ở cuối chương. Chương 11, người đăng, cờ hot lờ mắt con, thật đúng là xảo quyệt, kém chút liền để ngươi trốn đi. Người áo đen ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Khương Dịch Niên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, giữ tợn như rắn. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta bắt được ngươi về sau, trước hết đem hai chân của ngươi cắt ngang, nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào chạy. Khương Dịch Niên toàn thân rét run. Hắn dù sao chỉ là một tên thiếu niên, ngay tại lúc này, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng hắn biết, hoảng hốt không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ bị mất chính mình cuối cùng sinh cơ. Thế là, hắn cắn răng nói, các ngươi quá lớn mật, dám động Thương Khung Cung người, việc này một khi truyền đi, các ngươi ai cũng chạy không được. Hừ, Thương Khung Cung tính thập làm sao, chó giữ nhà mà thôi. Người áo đen châm chọc cười một tiếng, sau đó hắn chậm rãi năm khép năm ngón tay, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói, "Hoa con, chuẩn bị kỹ càng bị đánh gãy chân sao?" Ầm. Đáp lại hắn là Khương Dịch Niên lại lần nữa ném ra hắc mặc châu. Khói đen tràn ngập ra, Khương Dịch Niên như báo lao ra, hướng khác một cái phương hướng bỏ chạy. Ừ, coi là chiêu số giống vậy còn sẽ có dùng sao? Nhưng ngay tại Khương Dịch Niên lao ra đồng thời, cười lạnh một tiếng truyền đến, một đạo quỷ mị bóng đen xuất hiện ở phía sau của hắn. Bóng đen một trường vỗ ra, mang theo tàn nhẫn kinh phong, đập vào trên lưng của hắn. Phúc. Khương Dịch Niên phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác mình như nhận lấy đá tảng va chạm, thân thể hướng phía trước nhào ra ngoài. Hắn lăn trên mặt đất mười mấy vòng sau mới giữ vững thân thể, sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh, hiển nhiên là bị một trường này đập bị thương. Vù vù đạo hắc ảnh kia vung lên ống tay áo, linh lực liền hóa thành một hồi gió lớn, dần dần cuốn đi khói đen, mà chính hắn thì khuôn mặt giữ tợn từng bước một hướng Khương Dịch Niên đi đến. Khương Dịch Niên xóa đi máu trên khóe miệng, nhìn cái kia càng ngày càng tiếp cận chính mình người áo đen, tim đập đến càng dồn dập nhưng đầu óc của hắn ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Hắn lặng lẽ cầm sau lưng cái kia bị vải quấn quanh lấy cựu đen giản, một cỗ băng lãnh cảm giác theo lòng bàn tay truyền đến, khiến cho trái tim của hắn nhảy lên chậm lại một chút. "Hoắc con, đi chết đi." Người áo đen cười gần giơ chân lên, mắt thấy là phải đối Khương Dịch Niên hai chân hung hăng đạp đi xuống. Xoẹt. Bao vây lấy cựu đen giản vải bỗng nhiên vỡ vụn ra, cựu đen đồng tại Khương Dịch Niên trong tay phảng phất biến thành một đầu rắn đen mang theo một cỗ sát khí bao phủ mà ra, nhanh như buôn lôi, hướng người áo đen nộ kích đi. Đột nhiên xuất hiện công kích lệnh người áo đen kinh hãi, bất quá hắn tự cao thực lực mạnh mẽ, căn bản không có đem mới đến linh động cảnh Khương Dịch Niên để ở trong mắt, cho nên hắn chỉ là thôi động linh lực, nhường hắn tại mặt ngoài thân thể tạo thành một vòng phòng ngự. Ầm. Bất quá, nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên đổi sắc mặt, bởi vì hắn cảm giác được, theo cái kia đập vào mặt kính phong bên trong lại truyền đến một đạo hung ác đến cực điểm long âm. Không tốt. Hắn ở trong lòng kêu to, muốn cấp tốc rút đi, nhưng mà cái kia cựu huyền giản đã hóa thành một đạo hắc quang, nặng nề mà đập vào trên ngực hắn. A. Kèm theo long âm, người áo đen kêu lên thảm thiết, thân thể như gặp phải trọng kích, bay rất ra ngoài, trực tiếp đem số cây đại thụ chặn ngang để đứt. Trên ngực của hắn máu me đồng địa, xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Khương Dịch Niên tay cầm cựu huyền giản, thoáng có chút ngốc trệ, bởi vì một kích này uy lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, người áo đen kia thế nhưng là thần phách cảnh cao thủ, cao hơn hắn hai cấp bậc, tại dưới tình huống bình thường, coi như người áo đen kia đứng ở nơi đó khiến cho hắn toàn lực công kích, hắn khẳng định cũng không cách nào đánh vỡ hắn thân thể bên ngoài linh lực phòng ngự. Phải chết, hoắc con trong tay vậy mà cất giấu một kiện thần khí. Người áo đen kia giãy giụa lấy bỏ lên, nhìn Khương Dịch Niên trong tay cựu đen giản, cắn răng nghiến lợi nói: "Có thể tùy tiện đánh vỡ hắn hộ thân linh cháo, đem hắn thương thành như vậy, chắc chắn không phải là bình thường linh khí, cái kia đã có khả năng được xưng là thần khí." Khương Dịch Niên thấy hắc y nhân kia còn có thể đứng lên, vẻ mặt cũng là biến đổi. Nay thần phách cảnh cao thủ mệnh quá cứng, ăn nặng như vậy nhất kích, thế mà còn có thể đứng lên. "Hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Người áo đen giận đến hai mắt đỏ như máu. Không nghĩ tới chỉ là bắt một người linh động cảnh lắc con, vậy mà liền đem hắn làm thành trọng thương. Mỏng manh linh quang từ người áo đen thân bên trên phát ra, thân thể của hắn khẽ động, bạo trùng mà ra, lòng bàn tay ở giữa linh lực phun trào, tản ra sát cơ. Khương Dịch Niên thấy thế vội vàng lui lại, đồng thời tay cầm cựu đen giản hung hăng hướng người áo đen đập tới. Bất quá, sau khi ăn xong lúc trước thiệt lớn về sau, người áo đen liền không còn dám tùy tiện cùng cựu đen giản tiếp xúc, thế là, hắn nương tựa theo nhanh nhẹn thân pháp, tránh né lấy cựu đen giản công kích. Khương Dịch Niên dù sao còn chỉ có linh động cảnh, trong cơ thể linh lực có ít, vung đẩy trong chốc lát cựu đen giản về sau, hắn liền cảm giác cánh tay nặng nề. Hắn hôm nay căn bản không phát huy ra cựu đen giản uy lực, chỉ có thể bằng vào hắn nặng nề cùng sắc bén tới đả thương địch thủ. Ầm. Như vậy rằng có mấy chục giây về sau, người áo đen kia liền tìm được sơ hở, như quỷ mị tới gần, một trường vỗ tại Khương Dịch Niên trên lồng ngực. Phốc, Khương Dịch Niên té bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trong tay cựu đen giản cũng bị đánh bay, bị người áo đen đạp tại dưới chân. "Ngươi thơ mắt con, hiện thần khí này trong tay ngươi đơn giản liền là phung phí của trời. Yên tâm đi, ngày sau ta sẽ không để cho nó như trong tay ngươi hổ thẹn." Người áo đen nghe răng cười một tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước, một cước đạp xuống. Hiển nhiên là dự định trực tiếp đem Khương Dịch Niên đánh giết ở đây. Lăng lệ kình phong chạm mặt tới, Khương Dịch Niên vào lúc này cảm nhận được tử vong uy hiếp, con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, tại nội tâm hét lớn: "Ta không thể chết, ta còn muốn sư phụ làm trì giáo nhiều như vậy đồng môn báo thủ, ta không có thể chết ở chỗ này." Tại đây sống chết trước mắt, trong cơ thể hắn phảng phất chuyển đến một hồi dị động, cái kia nguyên bản chiếm cứ tại hắn trong đan điền linh lực vậy mà cực nhanh vận chuyển, áp xúc đứng lên. Ngắn ngủi mấy tức thời gian về sau, nguyên bản như khí dương mụ chiếm cứ ở trong cơ thể hắn linh lực vậy mà tại đan điền của hắn bên trong tạo thành một cái nho nhỏ linh lực vòng ánh sáng. Linh lực ngưng tụ thành vòng, là vì linh luân cảnh. Khương Dịch Niên vậy mà tới cái sắp chết đột phá, cuối cùng từ linh động cảnh bước vào linh luân cảnh. Bất quá lúc này Khương Dịch Niên nhưng không tâm tình trải nghiệm đột phá kinh hỉ, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực trong nháy mắt trở nên hùng hồn mấy lần. Hai mắt của hắn đã là một mảnh đỏ bừng, tay trái băng vải lại chóp ra, trong lòng bàn tay cái tia tím đen con mắt đột nhiên mở ra. Một đạo hào quang màu tím đen từ Khương Dịch Niên lòng bàn tay phát ra. Mà lúc này, người áo đen kia cũng nhìn thấy Khương Dịch Niên trong lòng bàn tay tím đen con mắt, liền con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện ra vẻ khó tin. Đây là Vương Chi Mục. Kinh hãi thanh âm quanh quẩn tại người áo đen trong lòng, khiến cho hắn hung hăng đạp xuống chân đều chần chờ một cái chớp mắt, nhưng vào lúc này, Khương Dịch Niên một trường vỗ ra, nặng nề mà đập vào lòng bàn chân của hắn. Oanh! Hào quang màu tím đen trực tiếp theo Khương Dịch Niên trong lòng bàn tay phun ra đến, lúc này, người áo đen kia trên mặt nổi lên nồng đậm vẻ kinh hãi, bất quá còn không đợi hắn thét lên lên tiếng, hào quang màu tím đen đã cuốn tới, sau đó hắn lại co quắp trên mặt đất, mấy tức về sau liền chết rồi. Khương Dịch Niên ngơ ngác nhìn cái kia thần phách cảnh cao thủ tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa mất mạng, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay tím đen con mắt, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn không nghĩ tới, trong lòng bàn tay mình tím đen con mắt vậy mà ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng. Loại lực lượng này khiến cho hắn đều có chút tim đập nhanh. Trong lòng kinh hoàng kéo dài một lát sau, sống sót sau hai nạn Khương Dịch Niên liền nắm lên băng vải nhanh chóng đưa bàn tay cuốn lại, sau đó, hắn lại nắm lên cựu Huyền Giản, không còn dám dừng lại, lộn nhào trốn ra phiến rừng rậm này. Lúc này, trên mặt đất lại không có một chút đánh nhau dấu vết cầu vượt 910 ở cuối chương. Chương 12, người đăng, cờ hở lờ che kín bụi gai trên đường nhỏ, một đạo thân ảnh thon gầy đang hốt hoảng tốc độ cao nhất chạy nhanh. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía sau, tại không thấy đến bất kỳ người truy kích về sau, mới vừa như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hô, hô. Hắn ngụm lớn thở phì phò, vì một gốc cây khô chậm rãi co quắp ngồi xuống, để hóa giải trong cơ thể đau đớn cùng mọi mệt. Thiếu niên này tự nhiên chính là Khương Dịch Niên, lúc trước hắn bị người áo đen kia bị thương không nhẹ, nếu không phải hắn một mực cắn răng kiên trì lấy, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Hắn nhẫn nhịn đau đớn ngồi xếp bằng đứng lên, vận chuyển lên chỉ giáo công pháp. Ôn hòa linh lực ở trong cơ thể hắn theo kinh mạch lưu động, nhường loại kia đau nhức hóa giải một chút. May mà ta lâm trận đột phá đến linh luân cảnh, cảm thụ được trong cơ thể phát triển linh lực, Khương Dịch Niên lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi tự đủ. Nếu như không có lần này đột phá, dùng hắn này bị thương thân thể, hắn khẳng định trốn không xa. Nghĩ tới đây, Khương Dịch Niên rốt cục cảm nhận được mừng rỡ, dù sao những năm gần đây, hắn tu luyện chẳng biết tại sao thủy chung tiến triển thông thả, đến mức hắn chậm chạp không thể bước vào linh luân cảnh, mà bây giờ, hắn cuối cùng đạt được ước muốn. Ngày gần đây tu luyện của ta hiệu suất tựa hồ so dĩ vãng cao rất nhiều. Khương Dịch Niên hơi nghi hoặc một chút, sau đó hắn nhịn không được nhìn thoáng qua lại lần nữa bị băng vải quấn quanh tay trái, nghĩ thầm, tựa hồ liền là tại đây trong lòng bàn tay huyền bí con mắt mở ra phong ấn về sau, tốc độ tu luyện của ta liền biến nhanh cuối cùng là cái gì? Khương Dịch Niên vuốt ve lòng bàn tay, tự lẩm bẩm. Vừa nghĩ tới lúc trước người áo đen kia bị hắn một trường giải quyết cảnh tượng đáng sợ, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Mặc dù không biết này tím đen con mắt đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn nhạy cảm giác được, tốt nhất đừng để cho người khác phát hiện thứ này, nếu không nói không chừng hội mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Lúc trước những tên kia đến tột cùng là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta? Khương Dịch Niên tâm tư xoay một cái, lần nữa tự đủ. Phải biết Thương Khung Cung sau lưng thế nhưng là có Mục Trần duy trì, này đại thiên thế giới bên trong, ai dám không nể mặt Thương Khung Cung? Mà này chút huyền bí người áo đen, lại dám mạo hiểm lấy nguy hiểm to lớn, đối Thương Khung Cung người ra tay trước mắt chỉ có thể đi trước một tòa thành, tìm tới Thương Khung Cung phân bộ, đem chuyện này nói cho bọn hắn. Khương Dịch Niên trong đầu tốc độ cao lóe lên những ý niệm này, thế là hắn đợi thương thế khôi phục một chút sau liền không còn lưu lại, lại lần nữa đứng dậy, vận chuyển linh lực, nhường linh lực bao trùm hai chân, lần nữa chạy vội mà ra. Bất quá lần này, hắn còn không có tiến lên bao lâu, liền chợt nghe trên bầu trời truyền đến quen thuộc hạt rẽ. Hắn gấp vội ngẩng đầu, chỉ thấy một cái màu xanh cự hạt đang từ đằng xa bay tới. Là Triệu Sư Phong Linh Hạt. Khương Dịch Niên nhìn thấy cái kia màu xanh cự hạt, liền ngày càng lớn vui. Phong Linh Hạt mang theo gió lớn từ trên trời giáng xuống, sau đó Khương Dịch Niên liền trông thấy hạt trên lưng có một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là Triệu Thanh Dương. Chỉ bất quá hắn lúc này vẻ mặt trắng bệnh, trên người còn có vết máu, hiển nhiên là bị trọng thương. Khương Dịch Niên. Triệu Thanh Dương nhìn thấy Khương Dịch Niên, mặt tái nhợt bên trên cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Liền đội bằng hỏi, những người khác đâu? Khương Dịch Niên xa suốt mà nói, ta không biết, chúng ta đều tách ra. Triệu Thanh Dương nghe vậy, liền một quyền nện ở cứng rắn lông hạt phía trên, gương mặt ảo não tự trách, bất quá lập tức, hắn liền vung lên ống tay áo, nhường linh lực hóa thành gió lốc, đem Khương Dịch Niên cuốn lên lưng hạt. Người trước theo ta đi gần nhất thành đi, chúng ta trước hết đem việc này bẩm báo lên trên. Khương Dịch Niên gật gật đầu. Hắn dù sao chỉ là một tên thiếu niên, một mình đi đường quá mức nguy hiểm, có Triệu Thanh Dương tại, hắn cũng có thể an toàn rất nhiều. Đợi Phong Linh Hạt lại lần nữa bay lên về sau, Khương Dịch Niên mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Triệu sư, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta hội gặp tập kích a? Triệu Thanh Dương sắc mặt nặng nề lắc đầu, nói, ta cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng là ai, ta lúc trước vừa rơi xuống đến liền bị một cái cực kỳ lợi hại nữ tử cuốn lấy, nếu như cuối cùng không phải Phong Linh Hạt mang thương đem ta cứu đi, chỉ sợ ngay cả ta đều phải cắm ở nơi đó. Khương Dịch Niên âm thầm kinh hãi, liền Triệu sư đều kém chút không sống nổi, cái kia nữ tử thần bí đến mạnh bao nhiêu a? Ngươi là thế nào chỗ tới? Những hắc ý nhân kia đều có thần phách cảnh thực lực. Triệu Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Khương Dịch Niên. Khương Dịch Niên trước đó mới đến linh động cảnh, hắn tại thần phách cảnh cao thủ trong mắt, giống như trẻ con vô lực. Khương Dịch Niên gãi đầu một cái, lấy ra sau lưng cựu Huyền Giản, đến mức trong lòng bàn tay tím đen con mắt, tự nhiên là bị hắn che giấu đi. Triệu Thanh Dương tiếp nhận cựu Huyền Giản, mới chợt hiểu ra gật gật đầu. Nay cựu Huyền đồng uy lực bất phàm, nếu là ở những thần phách cảnh đó cao thủ trở tay không kịp dưới tình huống, thật là cọt nhưng có thể thương tổn được bọn hắn, từ đó nhường Khương Dịch Niên tìm tới cơ hội chạy trốn. Nếu có thể trốn tới, vậy cũng tính ngươi mạng lớn. Chúng ta đi trước gần nhất thành, nhường Thương Khung Cung phân bộ người liên lạc một số cao thủ, xem có thể hay không tìm cơ hội vây đâm đám người này. Đem Cửu Huyền đồng trả lại Khương Dịch Niên về sau, Triệu Thanh Dương liền không nói thêm lời, chỉ là thúc giục Phong Linh Hạt tăng thêm tốc độ. Ngay tại Triệu Thanh Dương mang theo Khương Dịch Niên đi tìm giúp đỡ thời điểm, ở mảnh này chỗ rừng sâu, một đạo xinh đẹp thiến ảnh đang lười biếng dựa vào đại thụ, ở sau lưng hắn, từng đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, trong tay đều cầm lấy một tên hôn mê thiếu niên. Người đều bắt được sao? Nữ tử hơi hơi nghiêng đầu, sóng mắt như nước, lười biếng hỏi. Phía sau mấy tên người áo đen liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng nói, lọt một thiếu niên, mà lại ma ngũ cũng không có trở về, chúng ta tìm tòi một lần, không có phát hiện tung ảnh của hắn. Nữ tử nghe vậy, như nước ánh mắt liền lạnh lẽo, lạnh giọng nói, phế vật, bắt một tên thiếu niên đều sẽ lỡ tay. Mấy tên người áo đen câm như hến, không dám nói tiếp. Yêu mị nữ tử hai con ngươi nhắm lại, chợt không chút do dự nói, mặc kệ hắn, lập tức rút lui. Cái kia Triệu Thanh Dương chạy trốn tất nhiên sẽ thông chi Thương Khung Cung, dùng Thương Khung Cung giao thiệp, rất dễ dàng tìm đến số lớn cao thủ truy xét chúng ta. Nghe được nàng cứ như vậy quyết nhiên vứt bỏ cái kia còn chưa tin tức thủ hạ, còn lại người áo đen trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh, nhưng bọn hắn không dám phản bác, chỉ là chỉnh tề lên tiếng. Yêu mị nữ tử không để ý đến bọn hắn, tại trước khi rời đi, nàng nhìn thoáng qua trước đó Khương Dịch Niên cùng tên kia người áo đen giao thủ phương hướng, đại mi hơi hơi nhăn nhăn. Sau đó, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình như ngọc tinh tế tay nhỏ, chỉ thấy cái kia trong lòng bàn tay có một đạo nhàn nhạt thủ văn núp ních ở giữa, mơ hồ có một con mắt màu đen hiện lên đi ra. Lúc trước, nàng mơ hồ cảm giác được chính mình này linh mục tựa hồ vì sợ mà tâm rung động núp ních một chút, loại kia rung động có điểm giống nàng từng tại nhìn thấy vương tộc có vương chi mục lúc cảm giác. Bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, bởi vì vương tộc huyết mạch sớm tại mười mấy năm trước cũng bởi vì trận kia trong tộc đại biến mà biến mất. Mà lại, trước đó nàng nhận được tin tức xưng, Ma Côn đã tìm được năm đó mang theo hoàng tử phản bội chạy trốn tội nhân, mà tội kia người cùng hoàng tử đều bị hắn hoàn toàn gạt bỏ. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được nắm chặt tay ngọc, nguyên bản mị hoặc trong con ngươi lúc này xông lên một cỗ lạnh leo thấu xương. Ma Côn, ngươi thật đáng chết. Yêu mị nữ tử hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, thân thể khẽ động, liền hóa thành một đạo hắc quang, phóng lên tận trời. Câu bột 9-10 ở cuối chương. Chương 13, người đăng, cờ hot lờ tại Phong Linh Hạc hối hạ bay lượn ở dưới. Khương Dịch Niên cùng Triệu Thanh Dương chỉ dùng bất quá hai cái canh giờ liền đã tới tòa thành. Triệu Thanh Dương đem Khương Dịch Niên thu xếp tốt về sau, liền lập tức tìm được trong tòa thành này Thương Khung Cung phân bộ, sau đó mượn cái phân bộ này đem linh lộ trên bảng thiếu niên bị bắt cóc tin tức truyền ra ngoài. Không thể không nói, Thương Khung Cung giao thiệp hoàn toàn chính xác cực lớn, dù sao nhà ai còn không có cái hài tử. Tất cả mọi người tha thiết ước mơ đều là có thể đem hài tử nhà mình đưa vào linh lộ lịch luyện, cho nên đều nguyện ý cùng Thương Khung Cung kết một thiện duyên. Bởi vậy, làm Triệu Thanh Dương đem sau khi tin tức truyền ra, lập tức liền đưa tới trong tòa thành này không ít cao thủ. Sau đó đại gia liền trùng trùng điệp điệp lên đường, thẳng đến bắt cóc phát sinh chỗ đi. Khương Dịch Niên liền tạm thời ở tại Thương Khung Cung phân bộ, chờ đợi lấy Triệu Thanh Dương tin tức của bọn hắn. Mãi đến tới gần ngày thứ hai lúc, hắn mới nhìn thấy ủ rũ túi đầu Triệu Thanh Dương trở về. Xem Triệu Thanh Dương bộ dáng này, hiển nhiên là không có thu hoạch, những tặc nhân kia tại sự thành về sau, liền dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy, để bọn hắn bùa hụt. Về sau mấy ngày, Triệu Thanh Dương vẫn như cũ không thể từ bỏ, mang theo một số cao thủ bốn phía tìm hiểu tin tức, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi lần đều là thất vọng mà về đối mặt kết quả như thế, Triệu Thanh Dương sau cùng chỉ có thể từ bỏ, dự định trước đem mặt khác lên bảng thiếu niên đưa đến linh lộ chi môn về sau, lại đem tin tức chuyển đến Thương Khung Cung tổng bộ, nhường tổng bộ phái người tới tra. Thế là, Khương Dịch Niên tại trong tòa thành này chờ đợi mấy ngày về sau, liền cùng này tòa thành một chút lên bảng thiếu niên cùng lúc xuất phát, lại lần nữa đi tới linh lộ chi môn. Chỉ bất quá lần này, đi theo hộ vệ đội hình bảng lớn hơn rất nhiều, không chỉ có Triệu Thanh Dương cùng với cai thành Thương Khung Cung phân bộ người phụ trách, còn có rất nhiều bản địa cao thủ. Tại đây quần quận hộ vệ đội cùng đi phía dưới, lần này lại chưa xuất hiện bất kỳ vấn đề, bọn hắn cực kỳ thuận lợi tại trong vòng 5 ngày chạy tới mục đích. Linh Huyền Thành là Linh Huyền Đại Lục chủ thành, cũng là mảnh này bắt ngát đại lục bên trên quy mô lớn nhất một tòa thành, tung hoành mấy trăm dặm khí thế bằng bạc, tiếng người huyên náo. Mà linh lộ chi môn liền thiết lập ở Linh Huyền nội thành Linh Huyền trên đỉnh. Khương Dịch Niên ngồi tại Phong Linh Hạc bên trên, nhìn cái kia nhìn không thấy cuối thành, trên mặt nổi lên kinh ngạc tán thán vẻ. Theo hắn ký sự bắt đầu liền một mực sống ở chỉ giáo, đi qua nơi xa nhất cũng chính là Huyền Châu thành, thời điểm đó hắn cảm thấy Huyền Châu thành hết sức bao la, nhưng trông thấy trước mắt Linh Huyền thành về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là tiểu vu gặp đại vu. Thiếu niên đều là ưa thích náo nhiệt, cứ việc Khương Dịch Niên vừa trải qua đại biến, trong ngày thường có vẻ hơi băng lãnh, nhưng lúc này nhìn thấy này tòa thành lúc, hắn vẫn như cũ có vẻ hơi hưng phấn. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn có chờ mong, đang mong đợi tiến vào cái kia tha thiết ước mơ linh lộ đa tại chư vị một đường hộ tống. Phong Linh Hạc bên trên, Triệu Thanh Dương lúc này đang hướng những cái kia đi theo mà đến cao thủ hộ vệ ôm quyền nói tạ. Ha ha, Triệu sư nói chỗ đó, những hài tử này đều là bản địa văn bối, hộ tống một thoáng, chuyện đương nhiên. Những cao thủ kia hộ vệ đều khách khí trả lời. Trước mắt nếu mục đích đã đến, vậy chúng ta cũng liền không nhiều đưa. Những người này thấy Triệu Thanh Dương bọn hắn đã an toàn tới mục đích, cũng liền thức thời không có lại nhiều lưu, ngược lại thiện duyên đã kết xuống, đây đối với ngày sau bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Chư vị đi thong thả. Triệu Thanh Dương vội vàng nói. Đám người cười đáp ứng, sau đó liền trực tiếp nhảy xuống Phong Linh Hạc. Từng đạo linh quang phun trào ở giữa, bọn hắn hướng về sau phương gào thét đi. Đưa mắt nhìn đám người sau khi rời đi, Triệu Thanh Dương mới xoay người, đối Khương Dịch Niên đám người nói, tiếp xuống chúng ta sẽ trực tiếp đem bọn ngươi đưa đến Linh Huyền trên đỉnh, tính toán thời gian, cũng nhanh đến linh lộ chi môn mở ra thời điểm. Nghe được hắn, bao quát Khương Dịch Niên ở bên trong tất cả mọi người lộ ra hưng phấn thần sắc mong đợi, dùng sức gật gật đầu. Triệu Thanh Dương thấy thế, cùng một vị khác người phụ trách nhìn nhau cười một tiếng, lại đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ sầu lo. Hiển nhiên, bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy trước đó những thiếu niên kia bị bắt cóc sự tình. Trước đem bọn hắn đưa lên Linh Huyền Phong rồi nói sau, Triệu Thanh Dương than nhẹ một tiếng, ống tay áo bung lên, Phong Linh Hạc liền phát ra réo rắt hạc rẽ, sau đó vỗ cánh hướng tòa kia đại thành bay đi. Cuối cùng, trong thành một tòa thật to mỏm núi phụ cận, nó bắt đầu giảm tốc độ, chậm chậm hạ xuống. Phong Linh Hạc hạ xuống về sau, Khương Dịch Niên mới phát hiện, này Linh Huyền trên đỉnh không ngờ có mấy trăm người. Những người này tụ thành to to nhỏ nhỏ vòng tròn, cùng một chỗ nói chuyện với nhau chơi đùa, cũng là náo nhiệt cực kỳ. Vậy mà có nhiều người như vậy. Khương Dịch Niên âm thầm kinh ngạc. Này chút hiển nhiên đều là leo lên linh lộ bảng người, nên tính là này Linh Huyền Đại Lục bên trên tiên tư chắc tuyệt người. Bất quá, chỉ riêng Linh Huyền Đại Lục bên trên liền có mấy trăm người, cái kia phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, lại hội có bao nhiêu người được tuyển chọn a? Này đi tới linh lộ đội ngũ thật sự là càng ngày càng lớn mạnh, cơ hồ bao gồm đại thiên thế giới 7-8 phần 10 thiên tài. Bởi vậy thấy rõ, mong muốn tại này thiên tài tụ tập linh lộ bên trong chỗ hết tài năng, lại đều sẽ ra sao chờ khó khăn. Khương Dịch Niên bọn hắn đến ngược lại cũng chưa dẫn tới nhiều ít người chú ý, chỉ có một ít thiếu niên dùng ánh mắt tò mò mắt nhìn Phong Linh Hạc. Các ngươi liền ở chỗ này chờ xem, linh lộ chi môn mở ra thời điểm, sẽ có người tới cho các ngươi giải thích. Triệu Thanh Dương nhẹ vỗ về Phong Linh Hạc lông chim, hướng Khương Dịch Niên bọn hắn cười ôn hòa nói. Khương Dịch Niên bọn người nhẹ gật đầu. Ta còn cần đi hướng Thương Khung Cung hồi báo bắt cóc sự tình, cho nên liền không thể cùng các ngươi. Ha ha, hy vọng các ngươi ở trong linh lộ có thể có ưu tú biểu hiện, sau đó mang theo vinh quang trở về. Triệu Thanh Dương cười cười, sau đó hướng mọi người khoát tay áo, liền lại lần nữa cưỡi lên Phong Linh Hạc, cấp tốc đã đi xa. Đưa mắt nhìn Triệu Thanh Dương bọn hắn sau khi rời đi, một chút sớm đã không chịu nổi tính tình thiếu niên liền phóng tới đám người, tìm hiểu lên tin tức liên quan tới linh lộ, thuận tiện lại kết bạn vài bằng hữu, tốt ở trong linh lộ kết bạn mà đi. Khương Dịch Niên thì lưu ở tại chỗ. Hắn tới từ Huyền Châu thành, mà Huyền Châu thành thiếu niên khác tất cả đều bị ép buộc, lại thêm Sơ Lâm đại biến, hắn cũng không muốn cùng người kết bạn, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền một thân một mình hướng trong rừng đi đến. Đi vào trong rừng về sau, hắn sờ lên bụng sôi lửa rột, sau đó sưu tập một chút tuổi đốt, phối hợp ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ đốt lên chúng nó, tiếp theo từ trong ngực móc ra một cái từ lá sen bao quanh đồ vật. Hắn mở ra lá sen, bên trong đúng là một đầu ướp gia vị tốt chân. Hắn tại trì giáo thời điểm, có đôi khi hội phụ trách đại gia thức ăn, cho nên hắn mặc dù tại phương diện tu luyện không được, nhưng tài nấu nướng của hắn thế nhưng là tương đương tinh xảo. Hắn đem chân gác ở trên đống lửa nhẹ nhàng chuyển động, đợi cái kia vàng nóng ánh dầu nhỏ vào đống lửa lúc, hắn lại từ trong ngực móc ra một chút bình bình lọ lọ, đưa chúng nó từng chút một phun ra mà xuống. Rất nhanh, thịt nướng mùi thơm liền bay lên. Khương Dịch Niên nhìn lên trước mặt này màu vàng thịt nướng chân, tiết hầu đông núc ních qua một cái, hắn hít sâu một hơi, tự nhủ ta chạy. Hắn nắm lên thịt nướng chân, liền muốn cắn một cái xuống. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị cắn thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có giọt nước rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, hắn nhướng mày, nói lẩm bẩm, trời mưa. Khương Dịch Niên nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó hắn liền thấy, ở bên cạnh hắn cây to này phía trên, không biết khi nào nằm một tên tuấn lãng thiếu niên. Thiếu niên kia đang ngơ ngác nhìn trong tay hắn thịt nướng chân, đồng thời có ngụm nước theo khóe miệng của hắn không ngừng nhỏ giọt xuống, đồng thời nhỏ ở trên đỉnh đầu của hắn thấy thế, Khương Dịch Niên sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại, gân xanh trên trán đều bạo xuất tới. Câu vot 910 ở cuối chương. Chương 14, người đăng, cờ hở là ngươi cho ta xuống tới. Đại thụ dưới đáy, Khương Dịch Niên vẻ mặt biến thành màu đen, ngẩng đầu hướng cái kia trên tảng cây cuồng chảy nước miếng thiếu niên vẫn nộ quát. Hắn hiển nhiên không ngờ tới trên cây ra hỏa sẽ như thế liếm thấy, vậy mà len len tránh ở trên đỉnh đầu hắn chảy nước miếng. Nghe được Khương Dịch Niên gầm thét, trên đại thụ thiếu niên nháy nháy mắt, sau đó tiện lợi tát theo trên cây nhảy xuống tới, cực kỳ nghe lời. Thiếu niên này nhảy xuống về sau, Khương Dịch Niên mới nhìn rõ hình dạng của hắn, không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy này người ăn mặc một thân tơ lụa áo trắng, dáng người thon dài, môi hồng răng trắng, mắt như tinh, mày như thắng, ngũ quan lại có vẻ hơi đẹp đẽ, tóc dài bị buộc lên, lộ ra gọn gàng. Cái tên này rõ ràng là một tên thiếu niên, nhưng nhìn một cái lại nhường Khương Dịch Niên có loại cảm giác kinh diễm. Cái tên này thật xinh đẹp. Khương Dịch Niên lăng lăng nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng này, nhịn không được tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn nhìn lướt qua thiếu niên cổ, lại gặp được một điểm vết hầu, hắn trong lòng không khỏi nghĩ hoặc, cái tên này chẳng lẽ còn thật sự là một cái nam nhân? Người là ai a? Làm gì tránh ở phía trên chảy nước miếng? Coi như kinh diễm đến đâu, đây cũng là đàn ông, cho nên Khương Dịch Niên rất nhanh liền thu liễm vẻ kinh ngạc, tức giận nói. Nghe được Khương Dịch Niên chất vấn, thiếu niên tuấn mỹ mặt hơi đỏ lên, ngay sau đó hắn lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, hâm mộ nói, ngươi làm gì đó quá thơm, ta nhịn không được. Thật sự là xin lỗi. Hắn nụ cười này lại phối hợp cái kia tuấn khuôn mặt đẹp, cũng là có vẻ hơi lực sát thương, nếu là bị một chút thiếu nữ nhìn thấy sợ là tránh không được trọng phạm hoa si. Bất quá, Khương Dịch Niên hiển nhiên đối một cái nam nhân đẹp mắt nụ cười không có hứng thú gì, hắn chỉ là lật ra một cái liếc mắt, nghi thầm, cái tên này cũng là hết sức ngay thẳng. Nếu đối phương nói xin lỗi, hắn cũng liền lười nhắc lại truy cứu, chỉ hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, bưng lấy nướng xong chân liền muốn gầm xuống. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn gầm đi xuống thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến chói tai của tiếng. Khương Dịch Niên quay đầu nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia, thiếu niên nguyên bản đang vụng trộm nhìn xem ánh mắt của hắn liền nhìn về phía trên trời, tựa hồ là đang số bay qua chim chóc. Nhưng cùng lúc đó, bụng của hắn lại lần nữa phát ra thanh âm kỳ quái. Khương Dịch Niên nhịn không được bưng kín mặt, bất đắc dĩ nói, cùng một chỗ ăn đi. Ngươi thật sự là một người tốt. Khương Dịch Niên vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được thấy hoa mắt. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia đã ngồi ở trước mặt hắn, con mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn thịt nướng chân, trong mắt không kịp chờ đợi đều nhanh tràn ra tới. Thật đúng là không khách khí. Khương Dịch Niên triệt để không có tính tình. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó lấy ra dao găm, đem cái kia thịt nướng chân một phân thành hai, tiếp lấy nắm một nửa đưa cho trước mặt thiếu niên. Tạ ơn. Thiếu niên áo trắng nhận lấy thịt nướng chân. Mặc dù nước miếng của hắn đã có lại lần nữa nhỏ xuống dấu hiệu, nhưng hắn vẫn lễ phép cảm tạ một tiếng, sau đó bưng lấy thịt nướng chân liền bắt đầu ăn như hổ đói. Khương Dịch Niên kinh ngạc nhìn lấy thiếu niên trước mắt này cái kia gió cuốn mây tan thô bạo tướng ăn, nhịn không được về sau chuyển một chút âm thầm bán thầm. Cái tên này tướng ăn cùng bề ngoài của hắn đơn giản liền là hai thái cực. Ăn ngon, ăn thật ngon. Dầu dọt từ thiếu niên khoẹt miệng trượt xuống. Hắn lại mảy may không dành để ý, chỉ biết đem miệng nhét tràn đầy. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, còn mấy lần hướng Khương Dịch Niên giơ ngón tay cái lên, biểu thị hắn phi thường hài lòng. Khương Dịch Niên ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, sau đó liền cũng bắt đầu cắm đầu giải quyết trong tay thịt nướng chân. Hai người cái này bỗng nhiên tiệc trọn vẹn bỏ ra thời gian một nén nhang mới ăn xong. Thiếu niên kia hài lòng vỗ vỗ bụng, sau đó hướng Khương Dịch Niên lộ ra hàm răng trắng đoán, nói: "Ngươi thật sự là quá lợi hại, đời ta bội phục nhất liền là có thể làm ra các món ăn ngon người." Khương Dịch Niên nhún nhún vai, nói: "Chủ nghệ tốt có làm được cái gì?" Tại trí giáo bên trong, tất cả mọi người đối tài nấu nướng của hắn đánh giá rất cao, nhưng chính hắn cũng không có để ý nhiều, dù sao chủ nghệ cho dù tốt, cũng không thể để hắn tiến vào linh lộ a. Trước mặt thiếu niên nghe vậy, lại lắc đầu, nghiêm túc nói: "Chủ nghệ tốt liền có thể làm ra nhường người xương tán mỹ thực, ngươi không cảm thấy mình làm ra đồ ăn có thể để cho người khác ăn đến vui vẻ, là một kiện hết sức có cảm giác thành công sự tình sao?" Khương Dịch Niên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nói: "Không cảm thấy." Nghe được Khương Dịch Niên như thế ngay thẳng trả lời, thiếu niên mặt người, sau đó gãi gãi đầu, hậm hực mà nói: "Ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc." Khương Dịch Niên lần nữa lắc đầu, đồng dạng cảm giác không thể nào hiểu được ý nghĩ của đối phương. "Chú nghệ tốt, chẳng lẽ có thể trợ giúp hắn báo thù sao?" Bất quá hắn cũng không có nói thêm nữa. Thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ đối với mỹ thực có một loại thay đổi chấp nhất. Mỗi người đều có không giống nhau truy cầu, cho nên Khương Dịch Niên đối với cái này cũng không có biểu hiện ra gật bỏ. "Vị bằng hữu này, cảm ơn ngươi mời ta ăn như thế đồ ăn ngon. Có qua có lại, đây là ta tỉ mỉ chế tác linh bánh, mời ngươi ăn." Thiếu niên áo trắng từ trong ngực móc ra một khối đen như mực bánh, trịnh trọng đưa cho Khương Dịch Niên. Khương Dịch Niên liếc qua cái kia cháy rồi bánh, trầm mặc một chút. Hắn vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy thiếu niên cái kia ánh mắt mong đợi về sau, hắn vẫn còn do dự lấy nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận bánh, đặt ở trong miệng cắn một cái. Sau một khắc, Khương Dịch Niên trên mặt vẻ mặt đọc lại, tại trong miệng hắn nổ tung lên ngọt đùi cay đắng cơ hồ khiến đầu hắn ra nổ tung. Hắn mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trong tay bánh. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có khó ăn như vậy đồ vật? Thế nào? Đây là ta dùng 5 loại linh thú thịt tỉ mỉ chế tác linh bánh, nhưng phí hết ta không ít thời gian. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm Khương Dịch Niên, mong đợi hỏi. Khương Dịch Niên yên lặng một lát sau, vẻ mặt trịnh trọng cầm trong tay này cái gọi là linh bánh nhét vào trong ngực, nói: "Làm được rất không tệ, ta muốn giữ lại từ từ ăn." Thiếu niên nghe vậy liền mừng rỡ, vội vàng nói: "Ngươi chê ít sao? Ta chỗ này còn có không ít, đều cho ngươi." Nói xong, trong tay hắn lại xuất hiện một cái màu đen nồi lớn, trong nồi toàn bộ đều là loại kia đen như mực linh bánh. Khương Dịch Niên thấy thế, liền kém chút dọa đến hồn phi phách tán, so với ăn cái đồ chơi này, hắn tình nguyện đi cùng những hắc ý nhân kia chém giết. Thế là, hắn liên tục khoát tay, nói: "Không cần, không cần, vô công bất thụ lộc, ngươi giữ lại từ từ ăn đi." Thấy Khương Dịch Niên cự tuyệt đến kiên quyết, thiếu niên này mới có chút tiếc nuối đem nồi lớn thu về. "Đúng rồi, ăn ngươi đồ vật, còn không biết ngươi tên gì đây?" Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Khương Dịch Niên, nụ cười sáng lạn mà mê người. "Ta gọi Khương Dịch Niên, ngươi đây?" Mặc dù thiếu niên ở trước mắt làm ra đồ vật có chút kinh khủng, nhưng Khương Dịch Niên có thể cảm giác được hắn tùy tính cùng thẳng thắn, cùng hắn ở chung đứng lên, cũng là so cùng Thẩm Hạo Nhiên những tên kia ở chung đứng lên muốn dễ chịu rất nhiều, thế là Khương Dịch Niên cũng cười hồi đáp. Thiếu niên nghe vậy, trong mắt chuyển động, sau đó cười hắc hắc nói: "Ngươi có thể gọi ta là Trần." Khương Dịch Niên gật gật đầu, vươn tay, nói: "Lạc Trần, rất hân hạnh được biết ngươi." Lạc Trần cũng đưa tay ra cùng Khương Dịch Niên tay cầm nắm, sau đó hắn sờ lên cái cằm, nói: "Khương Dịch Niên, ngươi có đội ngũ sao? Tiến vào linh lộ sau tốt nhất có đồng bạn, như thế có khả năng chiều ứng lẫn nhau, phải biết cái kia linh lộ bên trong nhưng rất là nguy hiểm." Khương Dịch Niên lắc đầu, hắn tại đây bên trong một người cũng không nhận ra, nếu là cùng một chút không hiểu rõ người tổ đội, sợ là không có chút nào vững chắc. Lạc Trần thấy Khương Dịch Niên lắc đầu, liền vui mừng quá đỗi, tùy tiện vô vô Khương Dịch Niên bả vai, nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền tổ đội đi. Có ta ở đây, linh lộ chuyến đi khẳng định thông thuận." Khương Dịch Niên cười ha ha, nói: "Ngươi là muốn ta làm ngươi đầu bếp à?" Khương Dịch Niên đã nhìn ra, trước mắt cái này Lạc Trần hiển nhiên là một cái chuyên nghiệp ăn hàng. Lạc Trần gương mặt xấu hổ, cười khan nói: "Cũng không phải á, chỉ là ta thật vô cùng đáng tin cậy, ai tìm làm phiền ngươi, ta đều có thể giúp ngươi. Ta rất biết đánh nhau." Lạc Trần giống như là sợ Khương Dịch Niên không đáp ứng một dạng, hết sức chào hàng lên chính mình. Khương Dịch Niên khỏe miệng quất thẳng tới xúc, nghĩ thầm, cùng loại người này tổ đội, dựa vào không đáng tin cậy không biết, nhưng khẳng định sẽ rất sung sướng. Ta suy nghĩ một chút. Khương Dịch Niên qua loa một câu, sau đó dự định trước tiên đem cái tên này hất ra. Bất quá, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên quét đến rừng rậm bên ngoài, nơi đó một bóng người đã rơi vào trong mắt của hắn, nhường sắc mặt của hắn liền biến đổi. Đường Tu Nhai, cầu bộ 910 ở cuối chương. Chương 15, người đăng, cờ hot lờ. Khương Dịch Niên nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, trên mặt nổi lên vẻ khiếp sợ. Trước đó tại Liệm Chư vị sư minh đệ thi thể lúc, hắn xác thực không có phát hiện nhị sư minh Đường Tu Nhai cùng đại sư minh Tần Uyên thi thể, nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này trông thấy Đường Tu Nhai. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn là thế nào trốn qua Hỏa Diệt Môn? Cái kia trời đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhiều nỗi băn khoăn lần nữa xông lên đầu. Vừa nghĩ tới chỉ giáo thảm án, Khương Dịch Niên con mắt liền hơi hơi ửng hồng. Hắn trực tiếp bỏ xuống một bên Lạc Trần, hướng Đường Tu Nhai hối hả chạy đi. Hắn muốn tìm Đường Tu Nhai hỏi rõ ràng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm Khương Dịch Niên phóng tới Đường Tu Nhai lúc, Đường Tu Nhai lập tức phát hiện hắn. Đang nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn về sau, Đường Tu Nhai sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, tựa hồ đồng dạng không nghĩ ra vì sao Khương Dịch Niên hội xuất hiện ở đây. "Hừ, tiểu tử này ngày thường cùng Tần Uyên quan hệ tốt như vậy, Tần Uyên làm ra loại kia thiên lý bất dung sự tình, cái tên này còn có thể sống sót, không chừng là cùng cái kia Tần Uyên có quan hệ gì." Đường Tu Nhai sắc mặt tâm trầm, một nghĩ tới sư phụ chết thảm, hắn liền nhịn không được nắm chặt quả đấm, trong mắt lướt qua một vệt lệ khí, sau đó xoay người rời đi, không muốn cùng Khương Dịch Niên gặp mặt. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Khương Dịch Niên thấy Đường Tu Nhai nghĩ quay người rời đi, vội vàng quát. Trong lòng của hắn nghi hoặc, cái tên này làm sao nhìn thấy hắn liền chạy? Chẳng lẽ là bởi vì làm chuyện gì, cảm thấy chột dạ hay sao? Đường Tu Nhai phản phất không có nghe được Khương Dịch Niên quát lên, ngược lại tăng nhanh bộ pháp. Khương Dịch Niên thấy thế, cắn răng một cái, vận chuyển lên linh lực, dưới chân giống một cái, thân thể tựa như linh hầu bắn ra mà ra. Mũi chân của hắn tại mấy cây đại thụ phía trên một chút qua đi, người liền rơi vào Đường Tu Nhai phía trước. "Đường Tu Nhai, ngươi chạy cái gì?" Khương Dịch Niên nổi giận đùng đùng trừng mắt Đường Tu Nhai, quát: "Không muốn nhìn thấy ngươi mà thôi." Đường Tu Nhai hừ lạnh nói: "Nói cho ta biết, cái kia Thiên Chỉ giáo đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Khương Dịch Niên con mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói. Đường Tu Nhai nghe vậy, trong mắt lướt qua một vẻ hung quang. Hắn hung hăng nhìn Khương Dịch Niên liếc mắt, trầm giọng nói: "Việc này, ngươi vẫn là đi hỏi ngươi cái kia Kính Yêu đại sư mình đi. Ngươi có ý tứ gì?" Khương Dịch Niên cả giận nói: "Có ý tứ gì? Chỉ giáo diệt môn, liền là Tần Nguyên cái kia hôn đản làm, liền là hắn giết sư phụ." Đường Tu Nhai cảm xúc cũng bạo phát, hắn nhịn không được gầm thét lên. Khương Dịch Niên nghe vậy, chấn động trong lòng, bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, tức giận nói: "Đường Tu Nhai, ta biết ngươi trong ngày thường luôn luôn ghen ghét đại sư huynh so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng ngươi cũng không cần thiết như thế ác độc đi." Hắn từ nhỏ cùng Tần Uyên cùng nhau lớn lên, đối Tần Uyên tính nết lại quá là rõ ràng, mà lại Tần Uyên cùng sư phụ quan hệ đồng dạng vô cùng tốt, hắn tuyệt không tin Tần Uyên sẽ làm ra này loại diện sạch nhân tính sự tình. Mà Đường Tu Nhai vẫn ghen tị với Tần Uyên, cái gì đều muốn cùng Tần Uyên ganh đua so sánh, cho nên khi nghe thấy Đường Tu Nhai lời nói về sau, Khương Dịch Niên ý nghĩ đầu tiên chính là Đường Tu Nhai tại bôi đen đại sư huynh, hoặc là trong này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. "Ngươi cút ngay cho ta." Đường Tu Nhai thấy Khương Dịch Niên căn bản cũng không tin tưởng hắn, ngược lại còn tại giữ gìn Tần Uyên, không khỏi lửa giận ngút trời, đẩy ra Khương Dịch Niên liền muốn ly khai. "Ngươi đứng lại đó cho ta, nói cho rõ ràng." Khương Dịch Niên nơi nào sẽ thả Đường Tu Nhai rời đi? Thật vất vả mới tìm được một cái có khả năng rõ ràng ngày đó sẽ ra chuyện gì người, hắn nhất định phải đem thảm án diệt môn làm rõ ràng, hắn phải biết hung thủ đến tuột cùng là ai. Bởi vậy, Khương Dịch Niên trở tay liền bắt lấy Đường Tu Nhai bả vai, bàn tay như ưng chảo bóp lấy Đường Tu Nhai. "Cút." Đường Tu Nhai sắc mặt âm trầm, lười nhác sẽ cùng Khương Dịch Niên giảng nói nhảm, trở tay chính là đấm ra một quyền. Linh lực nhường quả đấm của hắn mặt ngoài lập lòe sáng bóng, mơ hồ phát ra tiếng xé gió. Khương Dịch Niên vội vàng quất tay, đem hai tay đan xen trước người, thôi động linh lực, nhường hai tay trở nên cứng như nham thạch. Ầm. Quả đấm cùng cánh tay đánh vào cùng một chỗ, phát ra thanh âm trầm thấp. Kình phong quét ngang ra, đem phụ cận trên mặt đất lá rụng đều đánh tan. Khương Dịch Niên bị một quyền này đẩy lui mấy bước, chân trên mặt đất lưu lại mấy cái dấu chân. Đường Tu Nhai mắt sáng lên, có chút kinh dị quét Khương Dịch Niên liếc mắt, nói: "Ngươi vậy mà đột phá đến linh luân cảnh rồi." Tại trì giáo lúc, Khương Dịch Niên tại linh động cảnh dừng lại rất nhiều năm, không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng không đến, hắn liền trực tiếp đột phá đến linh luân cảnh. Quá khứ Khương Dịch Niên căn bản liền không phải là đối thủ của Đường Tu Nhai, nhưng mà trước mắt, Đường Tu Nhai một quyền quá khứ, lại bị Khương Dịch Niên cản lại, điều này hiển nhiên liền là đột phá đến linh luân cảnh hiệu quả. "Với ngươi không quan hệ, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra." Khương Dịch Niên lắc lắc nhói nhói cánh tay, nói. Đường Tu Nhai hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Khương Dịch Niên thấy thế, vẻ mặt trở nên càng tức giận. Hắn mũi chân điểm một cái, thân thể liền nổ bắn ra mà ra, linh lực bao khỏa bên trong quả đấm phát ra bén nhọn tiếng xé gió, hướng Đường Tu Nhai đánh tới. Đường Tu Nhai cũng không có quay người, sau lưng phảng phất mọc thêm con mắt, bộ pháp khẽ động, tránh đi Khương Dịch Niên công kích. Đồng thời, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Thật sự cho rằng ngươi đột phá đến linh luân cảnh sau liền có thể cùng ta đánh hay sao? Tại gần nhất trong khoảng thời gian này thực lực có chỗ tiến bộ người cũng không chỉ ngươi một cái." Tại tiếng nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt đó, một cỗ mạnh mẽ linh lực liền từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, một hồi cường đại sóng khí bao phủ mà ra, vừa xông tới Khương Dịch Niên lập tức bị cơn sóng khí này chấn động đến té bay ra ngoài. Khương Dịch Niên có chút chật vật giữ vững thân thể, thấy lại hướng Đường Tu Nhai lúc tại, trên mặt của hắn xuất hiện vẻ khiếp sợ, thần phách cảnh. "Ngươi vậy mà đột phá đến thần phách cảnh rồi." Quá khứ Đường Tu Nhai chỉ tới linh luân cảnh hậu kỳ, một mực chậm chạp chưa có thể đột phá đến thần phách cảnh, cho nên hắn luôn luôn không địch lại Tần Uyên. Nhưng Khương Dịch Niên không nghĩ tới chính là, hắn lúc này lại đã đạt tới thần phách cảnh. Đường Tu Nhai chậm rãi xoay người lại, sắc mặt u ám mà nhìn chằm chằm vào Khương Dịch Niên, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã ngươi muốn dây dưa không dứt, ta đây liền cho ngươi một chút giáo huấn." Hắn vừa mới nói xong, liền như là báo đi săn nổ bắn ra mà ra, mạnh mẽ linh lực tại hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ, khí thế khiếp người. Khương Dịch Niên nhìn khí thế hung hăng Đường Tu Nhai, không khỏi nắm chặt cái kia quấn quanh lấy băng vải tay, trong khoảnh khắc đó, hắn gần như sinh ra xé mở băng vải xúc động. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống, bởi vì hắn trong lòng bàn tay tím đen con mắt lực lượng thật là đáng sợ, hắn căn bản không nắm được, một khi lỡ tay, Đường Tu Nhai xuống chàng rất có thể liền sẽ cùng trước đó người áo đen kia mở dạng. Mặc dù Đường Tu Nhai khiến cho hắn hết sức tức giận, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đều là sư huynh đệ, hắn còn không đến mức vì điểm ấy xung đột liền muốn đối Đường Tu Nhai hạ sát thủ. Mà liền tại Khương Dịch Niên lưỡng lự thỏa đáng phủ đầu, Đường Tu Nhai đã cướp đến trước mặt hắn, lăng lệ cướp phong quét ngang mà đến, liền không khí đều phản phất bị bàn chân của hắn vỡ ra tới. Lúc này, Khương Dịch Niên đã tới không kịp né tránh, đành phải đan sen hai tay, vận chuyển linh lực, dự định chọi cứng. Bất quá, ngay tại cặp chân kia gió sắp đánh tới lúc, hắn cảm giác được có một cỗ đại lực theo sau lưng truyền đến, sau đó cả người hắn liền bị kéo đến lui về sau mấy bước, vừa vặn tránh đi Đường Tu Nhai công kích. Khương Dịch Niên kinh ngạc quay đầu, lại gặp được Lạc Trần tấm kia tuấn mỹ mà trắng nõn mặt, lúc này tức, Lạc Trần đang hướng về phía hắn cười hắc hắc. "Uy, hắn nhưng là đội hữu của ta, ngươi nếu là đem hắn đả thương, cái kia tiến vào linh lộ ta vẫn phải quan hắn, nhiều mệt mỏi a." Lạc Trần ngẩng đầu, hướng Đường Tu Nhai cười nói, "Cô ngay." Đường Tu Nhai mắt sắp chìm xuống, tay vượn nô ra, một chảo liền hướng Khương Dịch Niên chụp tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Bất quá, hắn này tình thế bắt buộc một túm vẫn như cũ rơi xuống cái khoảng trống, Lạc Trần chỉ là mang theo Khương Dịch Niên nghiêng đạp một bước, liền tránh khỏi hắn công kích. Lại nhất kích thất bại, Đường Tu Nhai cũng biến thành tức giận lên, lúc này quyết định không lưu tay nữa. Hắn thôi động linh lực, nhường trưởng phong hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp đối Lạc Trần công tới, tốc độ nhanh chóng, nhường áo bào đều bay phất phới. "Uy, ngươi cũng quá hung." Đối mặt Đường Tu Nhai thế công, Lạc Trần vội vàng một bên kêu to, một bên mang theo Khương Dịch Niên trái nhanh chóng phải tránh. Bất quá, mặc kệ Đường Tu Nhai thế công có nhiều lăng lệ, Lạc Trần đều còn như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền nhỏ, nhìn như sắp đổ xuống, nhưng thủy chung bình yên vô sự. Kể từ đó, Đường Tu Nhai cũng dần dần lấy lại tinh thần, thu hồi thế công, nhìn về phía Lạc Trần ánh mắt thì trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng không phải đồ ngu, đối mới có thể như thế dễ như trở bàn tay khiến cho hắn liền y phục đều sợ không tới một điểm, hiển nhiên là thâm tàng bất lộ. Có cái tên này che chở Khương Dịch Niên, chính mình hôm nay là đừng nghĩ chút giận. Nghĩ đến đây, Đường Tu Nhai đành phải hừ lạnh một tiếng, nhìn Khương Dịch Niên liếc mắt, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Khương Dịch Niên thấy thế, liền quát, "Ngươi còn chưa nói rõ ràng." Đường Tu Nhai bước chân dừng lại, hắn quay đầu nhìn Khương Dịch Niên, người sau cũng đang một mặt quật cường nhìn hắn, trong mắt hình như có bôi buồn bã sắc. Điều này làm hắn u ám sắc mặt hơi hỏa hoãn một điểm. Khương Dịch Niên tại chỉ giáo bên trong, cùng sư phụ quan hệ thân mật nhất, bây giờ chỉ giáo bị diệt, sư phụ chết thảm, chỉ sợ trong lòng đau nhất chính là hắn. Đường Tu Nhai trầm mặt một hồi, mới vừa thanh âm có chút khàn giọng mà nói, "Ngươi không tin ta coi như xong. Bất quá căn cứ ta truy xét đến tin tức, Tần Nguyên hẳn là cũng ở trong linh lộ, đến lúc đó nếu như vô tình gặp hắn, ngươi có thể tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Bất quá, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn." Vừa mới nói xong, Đường Tu Nhai liền không còn lưu lại, quay người hướng ngoài rừng rậm đi đến, chỉ là tấm lưng kia tại tà dương phía dưới, có vẻ hơi cô tịch thê lương. Câu vot 910 ở cuối chương. Chương 16, người đăng, cờ hot lờ Khương Dịch Niên nhìn Đường Tu Nhai đi xa thân ảnh, trầm mặt lại, vẻ mặt có vẻ hơi mờ mịt cùng cô đơn. Ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Đường Tu Nhai sẽ như thế cửu thị đại sư minh? Thật chẳng lẽ như hắn nói, tất cả những thứ này đều là đại sư minh làm sao? Nghĩ đến đây, Khương Dịch Niên dùng sức lắc đầu. Hắn hiểu rất rõ Tần Uyên, Tần Uyên là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy, cho nên trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Xem ra đại sư minh cũng sẽ đi tới linh lộ, vậy chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp nhau, đến lúc đó liền có thể đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Khương Dịch Niên nắm chặt quả đấm, trong mắt lướt qua một vẻ hung quang, còn có những cái kia dẫn đến chỉ giáo diệt môn hung thủ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Người này thật đúng là hung, một lời không hợp liền đánh người. Lạc Trần ở một bên nhìn Đường Tu Nhai rời đi thân ảnh, cảm thán nói. Khương Dịch Niên ngăn chặn tâm tình trong lòng, nhìn Lạc Trần liếc mắt, nói, vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi. Nếu như không phải Lạc Trần làm cứu rút, chỉ sợ hắn đã bị Đường Tu Nhai thương tổn tới. Lạc Trần không để ý chút nào khoát tay áo, tuấn mỹ trắng nón trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ, nói, chúng ta là đồng bạn nhà, ta giúp ngươi là hẳn là. Ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Khương Dịch Niên có chút buồn bực, cái tên này đơn giản liền là kẹo dẻo, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đừng a, ta rất biết đánh nhau. Lạc Trần vội vàng nói, sau đó hướng về phía Khương Dịch Niên nháy lên con mắt, bộ kia chờ đợi bộ dáng, lại phối hợp cái kia gương mặt tuấn mỹ, lại nhường Khương Dịch Niên đều có điểm tâm mềm nún. Bất quá Khương Dịch Niên chợt liền hồi thần lại, nhịn không được dùng mình một cái, ở trong lòng sụp đổ kêu lên, ta đối cái nam nhân mềm lòng cái gì quỷ. Khương Dịch Niên sắc mặt xanh trắng giao thế, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến một tiếng chuông vang, sau đó hắn liền trông thấy những cái kia nguyên bản top 5 top 3 tập hợp một chỗ người nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, lên núi đỉnh vây lại. Linh Lộ đạo sư đến, muốn mở ra linh lộ nghe nói như thế, Khương Dịch Niên dường như tìm được lấy cớ, đội vàng co cẳng liền chạy, mà Lạc Trần thì cười híp mắt đi theo. Tại cái kia rộng lớn trên đỉnh núi, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, cuối cùng hội tụ tại đỉnh núi trung ương một tòa cao lớn trước thạch ai, trên bệ đá đứng sừng sững lấy một cái cổ lão cửa đá, trên đó khắc rõ huyền ảo linh văn. Lúc này, tại cái kia trên bệ đá, một tên lão giả áo bào trắng cười híp mắt nhìn phía dưới từng chương viết đầy mong đợi gương mặt non nớt, sau đó ho khan một tiếng. Thanh âm kia hết sức giàn mua, lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. "Tốt, các vị linh lộ giả, linh lộ chi môn đem tại một nén nhang sau mở ra." Lão giả áo bào trắng vừa mới nói xong, phía dưới liền truyền đến phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Đám người ánh mắt sốt ruột, trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi vẻ. Bất quá khi tiến vào linh lộ trước đó, lão phu trước tiên cần phải đem linh lộ quy tắc cùng các ngươi giảng một thoáng. Lão giả áo bào trắng phất phất tay, đè xuống to lớn gieo hò hồ âm thanh, sau đó, hắn hướng đông phương xa xôi chắp tay, đạo nghị đến các ngươi đều biết, linh lộ tại trải qua mục tôn khai phá về sau, đối cho các ngươi tuổi tác này người mà nói, đã thành hàng thật giá thật đại thiên thế giới đệ nhất lịch luyện chỗ, mà các ngươi có thể thông qua thẩm phán chi kính tuyển bạn, thu hoạch được tiến vào tư cách, cũng đủ để chứng minh các ngươi thiên phú hơn người. Bất quá, chỉ có thiên phú còn không được, muốn đạp vào chí tôn đại đạo, thiên phú chỉ chiếm một, càng quan trọng hơn vẫn là tự thân cố gắng. Sớm mấy năm linh lộ bên trong không cách nào sử dụng linh lực, lịch luyện người chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể cùng hung thú tương bác, từ đó kích phát tự thân tiềm lực, nhưng mục tôn sau này dùng đại thần thông cải tạo linh lộ, thành công đem đại thiên thế giới linh lực dẫn vào trong đó, cho nên tại hiện tại linh lộ bên trong đã có khả năng sử dụng linh lực, bất quá ở bên trong, linh lực tiêu hao tốc độ chính là tại đại thiên thế giới bên trong mấy lần, cho nên tiến vào linh lộ về sau, tốt nhất đều tiết kiệm điểm linh lực. Nghe đến lời này, không ít người đều đã hơi hơi biến sắc. Cứ như vậy, bọn hắn tiến vào linh lộ sau liền phải tính toán tỉ mỉ, không thể lại tùy ý tiêu xài linh lực, nếu không một khi xuất hiện biến cố lúc, nếu là linh lực đã khô kiệt, coi như thật muốn khóc cũng không khóc được. Mặc dù bây giờ có khả năng ở trong linh lộ sử dụng linh lực, nhưng các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Linh lộ là lịch luyện chỗ, không phải để cho các ngươi nhà tròi địa phương, linh lực bị dẫn vào linh lộ về sau, thu hoạch được ích lợi không chỉ các ngươi, bên trong những hung thú kia đồng dạng đạt được cường hóa, thực lực đã hơn xa dĩ vãng. Cho nên, như cho là có linh lực liền có thể ở trong linh lộ không chút kiêng kỵ lời nói, vậy các ngươi sợ rằng sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Lão giả áo bào trắng nghiêm túc nói. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, linh lộ lịch luyện chuyến đi vốn là tràn đầy hung hiểm, hơi không cẩn thận, thậm chí ngay cả vứt bỏ mạng nhỏ đều là chuyện thường xảy ra. Thấy mình trấn trụ phía dưới những tiểu tử này, lão giả áo bào trắng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn vung lên ống tay áo, phun trào linh quang liền ở trước mặt hắn biến thành một tấm linh quang địa đồ. Tấm bản đồ này trình viên hình, ở trong có ba đạo hình bánh khuyên tia sáng, đem địa đồ chia làm ba cái phân biệt rõ ràng hình bánh khuyên. Cái này là linh lộ địa đồ. Tầng ngoài cùng này một vòng, tên là ngoại lộ, ở giữa này một vòng thì là nội lộ, mà trung tâm này một vòng chính là chúng ta linh lộ lịch luyện điểm cuối cùng. Lão giả áo bào trắng chỉ linh quang hình thành địa đồ tích ngoài rìa địa phương, nói, mà các ngươi tiến vào linh lộ về sau, đều đưa ngẫu nhiên rơi vào linh lộ phía ngoài nhất, cũng chính là ngoại lộ. Tiếp xuống mục tiêu của các ngươi, liền làm một đường vượt mọi chông gai, đi đến linh lộ trung tâm nhất. Trong này khắp nơi đều là núi non trùng điệp, đầm lầy sa mạc, hoàn cảnh tàn khốc, cũng mà còn có đủ loại hung thú ẩn hiện, mối nguy từ phía. Càng sâu vào, gặp phải mối nguy cũng sẽ càng lớn, cho nên các ngươi có khả năng lựa chọn tìm kiếm đồng bạn tổ đội mà đi, cũng có thể lựa chọn đơn thương độc mã, hết thảy đều theo các ngươi ý nguyện của mình. Đến linh lộ trung tâm về sau, coi như hoàn thành lịch luyện sao? Phía dưới có người lên tiếng hỏi. Lão giả áo bào trắng cười cười, nói, có khả năng nói như vậy. Đến linh lộ trung tâm về sau, sẽ có thương khung cung trưởng lão đối thành tích của các ngươi tiến hành ước định, thành tích người càng tốt hơn, đạt được linh lộ quán đỉnh liền sẽ tăng mạnh, mà lại hết sức xuất chúng người, còn đem thu hoạch được thương khung viện nhập viện tư cách. Linh lộ quán đỉnh, thương khung viện nhập viện tư cách. Nghe đến mấy cái này, không ít người đều mắt lộ vẻ nôn nóng, bởi vì đây cơ hồ xem như linh lộ lịch luyện bên trong lớn nhất phần thưởng. Linh lộ quán đỉnh là một cái cơ duyên cực lớn, không chỉ có thể tẩy tủy phát xương, hơn nữa còn có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng lên trên diện rộng. Đến mức cái kia thương khung viện nhập viện tư cách, liền càng thêm hấp dẫn người. Thương khung viện tiền thân liền là ngũ đại viện, chỉ là sau này mục tôn đem năm tòa linh viện chỉnh hợp lại cùng nhau, cũng đem xưng là thương khung viện. Bây giờ, nó liền là đại thiên thế giới bên trong đỉnh tiêm linh viện. Tiến vào thương khung viện tu hành, không biết là nhiều ít người giấc mộng trong lòng. Dù sao, nơi đó thế nhưng là đi ra mục trần dạng này nhân vật cái thế. Thương khung viện những năm này có thể bồi dưỡng ra không ít nổi tiếng tại đại thiên thế giới cường giả. Mục tôn vì đại thiên thế giới, thật đúng là nhọc lòng. Dưới bệ đá, Thương Dịch Niên cũng mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, nói: "Tiến vào thương khung viện tu hành, cũng đã từng là giấc mộng của hắn." Bên cạnh hắn Lạc Trần thì chớp chớp hắc bạch phân minh con mắt, cười nói: "Mục tôn như lời, có việc có thể vứt liền vứt, hắn sao có thể nghĩ tới những thứ này?" Thương Dịch Niên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Trần, nói: "Làm sao ngươi biết? Ngươi biết Mục tôn?" Lạc Trần hơi ngưng lại, vội vàng cười ha hả nói: "Nghe nói nha, Mục tôn như vậy nổi danh, chắc chắn sẽ có chút lời đồn đại truyền tới." "A." Thương Dịch Niên không có mơ tưởng, nhẹ gật đầu. Lạc Trần thấy thế, lặng lẽ vô ngực thở dài một hơi. Cái kia thành tích cuối cùng là thế nào ước định đây này? Tại hai người bọn họ đang khi nói chuyện, có người dò hỏi. Lão giả áo bào trắng mỉm cười, kiên nhẫn nói, mỗi người khi tiến vào linh lộ lúc đều sẽ dẫn tới một cái thuộc về mình linh phủ, ở trong linh lộ mỗi chém giết một con hung thú, linh phủ liền sẽ hút hết hung thú máu huyết, ngưng kết thành linh châu. Thực lực càng mạnh hung thú, ngưng kết đi ra linh châu thì càng nhiều, mà sau cùng thành tích liền là căn cứ các ngươi có linh châu số lượng tới ước định. Mặt khác, ở trong linh lộ có một ít chúng ta thường khung cung thành lập điểm an toàn, tại điểm an toàn các ngươi có thể dùng linh châu đổi lấy mình nhìn chúng tiên tài địa bảo, linh đan linh dược, công pháp linh bảo các loại để mà tu luyện. Thương khung cung cùng thương khung viện bắt nguồn rất sâu, cái trước tác dụng liền là giám sát linh lộ lịch luyện. Lời vừa nói ra, liền nhắm chúng phía dưới đám người bắt đầu xì xào bàn tán, từng cái mắt nhắn lửa. Xem ra tại cái kia linh lộ bên trong, bọn hắn muốn nghĩ hết biện pháp đi săn giết hung thú, thu hoạch được linh châu. Lão giả áo bào trắng thấy phía dưới náo nhiệt như vậy, cũng chỉ là cười cười, sau đó ở một bên bàn đá sau ngồi xuống, nói, tiếp đó, riêng phần mình tiến lên nhận lấy linh phù đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, phía dưới liền ngày một hồi chen chúc, một lát sau, đại gia bắt đầu từng cái xếp hàng tiến lên, Khương Dịch Niên, Lạc Trần hai người cũng chen tại trong đội ngũ. Phía trước, lão giả áo bào trắng cầm trong tay một mặt gương đồng, trên gương đồng lập loè huyền quang. Phàm tiến lên người, đều muốn lấy một giọt máu rơi vào trong gương đồng, đồng thời ở trong lòng mặc niệm thân phận của mình, gương đồng hội phân biệt ra được lời nói thật giả, để phòng ngừa một chút giả mạo người người đần. Đội ngũ không ngừng mà đi về phía trước, rất nhanh liền đến phiên Khương Dịch Niên, Lạc Trần hai người. Khương Dịch Niên nhỏ lên huyết dịch về sau, gương đồng một hồi lấp loé, lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua về sau, liền có chút kỳ quái nhìn hắn, thầm nói, linh luân cảnh sơ kỳ, thực lực này có chút thấp a, làm sao lại được tuyển chọn? Lão giả áo bào trắng thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị Khương Dịch Niên nghe thấy được, hắn lúc này có điểm chột dạ nắm chặt lại quấn quanh lấy bằng vải bàn tay. Bất quá lão giả áo bào trắng không tiếp tục nhiều lời. Gương đồng hào quang lấp loé, ngưng kết ra một cái xanh biếc linh phù. Hắn đem linh phù đưa cho Khương Dịch Niên, Khương Dịch Niên vội vàng tiếp nhận, yêu thích không buông tay, dù sao đây là tiến vào linh lộ chứng tử. Cái kế tiếp, Lạc Trần đi lên phía trước, cái kia tuấn mỹ dung mạo, hơn người phong thái, trực tiếp hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt, đặc biệt là những cái kia thiếu nữ, càng là gương mặt ửng đỏ, không chỗ ở lén lén đánh giá hắn. Lão giả áo bào trắng cũng bởi vì Lạc Trần bộ dáng mà ngây ngốc một chút, sau đó hắn lấy ra gương đồng, nói, lấy một giọt máu. Lạc Trần nghe vậy, do dự một chút, nhưng vẫn là đưa tay ra. Chỉ thấy tay nào da đòn trắng non như ngọc, tinh tế thon dài, đầu ngón tay hắn một điểm, liền có một giọt máu tươi rơi xuống. Máu tươi rơi vào kính bên trên, lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm mặt kính, chỉ thấy phía trên linh quang phun trào, cuối cùng xuất hiện một chút chữ viết. Lão giả áo bào trắng nhìn xem những cái kia chữ viết, đầu tiên là sửng sở, sau đó đột nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn lên trước mắt này tuấn mỹ thiếu niên. "Ngươi?" Lão giả áo bào trắng kinh ngạc nói. "Dắc." Lạc Trần thấy thế, trong lòng thầm kêu hằng bét, vội vàng ho nhẹ một tiếng, nói, "Tại hạ Lạc Trần, không biết lão tiên sinh có gì vấn đề?" "Lạc Trần?" "Nhưng..." Lão giả áo bào trắng là người, muốn mở miệng nói cái gì? Lạc Trần cái kia đẹp mắt mà hẹp dài con ngươi nghiêng mắt nhìn tới, nói, "Lão tiên sinh muốn nói gì?" "Ta thật gọi Lạc Trần, ngài cần phải xem cho rõ ràng một điểm a, ngài nếu là khi dễ ta, ta cấp trên nhưng là có người." Lão giả áo bào trắng run lên, lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ, cuối cùng hắn ngồi xuống, nói, "Tốt, tốt, ngươi gọi Lạc Trần." Hắn lắc một cái gương đồng, linh quang hiện hiện, một tấm linh phủ liền xung ra. Lạc Trần cấp tốc tiếp nhận linh phủ, nhìn sang phía trên khắc danh tự, lúc này mới nhuyễn miệng cười, nụ cười lại làm người kinh diễm. Sau đó, hắn đối lão giả áo bào trắng chắp tay, nói, "Tạ ơn lão tiên sinh." Lão giả áo bào trắng cười khổ gật đầu một cái, nghĩ thầm, đây thật là cái tiểu tổ tông làm sao lại chạy đến chúng ta nơi này tới. Cầm tới linh phù về sau, Lạc Trần liền lôi kéo Khương Dịch Niên lui ra. Tiếp đó, tại nửa nén hương thời gian về sau, tất cả mọi người ở đây đều lấy được linh phù. Mọi người ở đây tò mò vuốt vuốt linh phù lúc, chỉ thấy trên bệ đá cổ lão trên cửa đá cái kia đạo linh văn vậy mà tại lúc này từng chút một phát sáng lên. Phát giác được động tĩnh về sau, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cánh cửa đá kia. Chỉ thấy trong cửa đá có linh quang tụ đến, cuối cùng đóng chặt cửa đá liền tại một hồi nổ vang bên trong chậm rãi mở ra, linh quang dâng lên mà ra, trên đỉnh núi liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Linh lộ chi môn rốt cục mở ra. Câu vote 910 ở cuối chương. Chương 17, người đăng, cờ hot lờ theo cửa đá tỏa ra ánh sáng thắp sáng cái kia từng đạo cổ lão linh văn, dưới bệ đá tiếng hoan hô dần dần vang vọng chân trời, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên hừng hực mà tràn ngập chờ mong. Bọn hắn biết, sau cửa đá mặt chính là bọn hắn ước mơ đã lâu linh lộ. Tại cái kia từng đạo ánh mắt nóng bỏng bên trong, cửa đá rốt cục chậm rãi mở ra, ở trong cuồng bạo linh lực xé rách ra một đầu không gian thông đạo, thông hướng một cái không gian khác. Lão giả áo bào trắng nhìn mở ra cửa đá, sau đó hướng mọi người cười một tiếng, nói, "Linh lộ chi môn đã mở ra, các ngươi nếu là có đồng đội, liền dùng linh phủ ghi lại đồng bạn linh ấn, như thế tiến vào linh lộ lúc liền sẽ không bị tách ra truyền tống." Nghe được hắn lời này, dưới bệ đá mọi người nhất thời một hồi rối ren, tất cả mọi người tranh thủ thời gian tìm kiếm những cái kia hợp nhau đồng bạn. Khương Dịch Niên thì không hề động. Có đồng bạn lời nói tuy có khả năng chiếu ứng lẫn nhau, nhưng ở linh lộ bên trong cái gì mối nguy cũng có thể gặp phải, nếu như tìm một chút không cách nào tín nhiệm lẫn nhau đồng bạn, đến lúc đó ngược lại sẽ giữ chân nhau, được không bù mất. "Ừ, trao đổi một thoáng linh ấn đi." Ngay tại Khương Dịch Niên không nhúc nhích tí nào lúc, một cái thon dài trắng nõn tay nắm lấy một tấm linh phù rối tới, hắn quay đầu liền gặp được Lạc Trần cái kia mang theo vẻ mỉm cười tuấn mỹ khuôn mặt. Khương Dịch Niên trầm mặc một chút, nói, "Thực lực của ngươi mạnh như vậy, kỳ thật rất dễ dàng tìm tới đồng bạn, mà ta còn chỉ tới linh luân cảnh sơ kỳ." Hắn biết được Lạc Trần thực lực khẳng định mạnh hơn hắn, nếu như bọn hắn kết bạn, hơn phân nửa là hắn chiếm tiện nghi, nhưng này loại tiện nghi, hắn cũng không cần. Chẳng biết tại sao, hắn mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng phảng phất tại huyết mạch chỗ sâu cũng có một tia liền chính hắn đều khó mà phát giác kiêu ngạo. Lạc Trần nhìn Khương Dịch Niên liếc mắt, dường như xem thấu Khương Dịch Niên nội tâm ý nghĩ. Hắn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ linh phủ, nhường linh phủ phát ra thanh âm thanh thúy, "Ngươi có thể bằng linh luân cảnh sơ kỳ thực lực thu hoạch được tiến vào linh lộ tư cách, nếu như nói ngươi không có ẩn giấu bản sự, ta nhưng thật không tin. Cho nên, ngươi cũng không nên cho rằng cùng ta kết bạn là tại chiếm ta tiện nghi." Khương Dịch Niên vi kinh, hắn nhìn xem Lạc Trần cái kia trong veo con ngươi, Lạc Trần cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng phảng phất tại nói chính mình có thể xem thấu hắn ẩn giấu bí mật. Mà lại, khó được gặp phải một cái người thú vị, nếu có thể kết bạn mà đi, linh lộ chuyến đi cũng không đến mức quá tỉ mỉ. Đương nhiên nói đến đây, Lạc Trần dừng một chút, ho nhẹ một tiếng sau, nói, "Tài nấu nướng của ngươi, cũng vì ngươi tăng thêm không có ý nghĩa một điểm phân số." Khương Dịch Niên nghi ngờ quét Lạc Trần liếc mắt, nghe tới nghe qua, hắn vẫn là cảm giác một điểm cuối cùng khả năng mới là trọng yếu nhất. Bất quá, Lạc Trần một phen cũng rốt cục khiến cho hắn bỏ đi trong lòng lo lắng. Cùng những người khác so sánh, Lạc Trần đích thật là cái rất tốt đồng bạn, ít nhất, hắn không cần hoài nghi đối phương sẽ đối với hắn chơi ngáng chân. Đã như vậy, Khương Dịch Niên cái kia gương mặt non nớt bên trên cũng nổi lên một vệt nụ cười, hắn lấy ra linh phù, để nó cùng Lạc Trần trong tay linh phù nhẹ đụng nhẹ, vậy liền xin chiếu cố nhiều hơn. Hai tấm linh phù va chạm ở giữa, linh quang lấp lóe, cái này biểu thị bọn hắn nhớ kỹ lẫn nhau linh ấn. Mà lúc này, tại linh lộ chi môn trước, đã có không ít lựa chọn kết đội mà đi người tập kết ở nơi đó, cuối cùng, bọn hắn hăng hai cất bước vào cửa đá, tại linh quang thời gian lập lòe biến mất. Toàn bộ trên đỉnh núi bầu không khí đều vào lúc này bị dẫn nổ, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Tại đẩy nửa ngày đội về sau, rốt cục đến phiên Khương Dịch Niên cùng Lạc Trần. Hai người đứng tại trước cửa đá lẫn nhau, sau đó đều hít sâu một hơi, tại cái kia đầy trời tiếng hoan hô bên trong, một bước đạp đi vào. "Linh lộ, chúng ta tới." Linh quang phóng lên tận trời, thân ảnh của hai người cứ thế biến mất tại linh lộ cánh cửa bên trong. Mà liên tại này cùng một lúc tức ở giữa, tại đại thiên thế giới từng chỗ, linh lộ chi môn dồn dập mở ra, vô số thiếu niên mang theo ngậu tưởng cùng chờ mong chen chúc mà tiến. Mà theo lấy bọn hắn tràn vào, cái kia nguyên bản ở vào trong yên tĩnh linh lộ thế giới cũng trở nên ồn ào, đặc sắc đại thiên thế giới vô tận hỏa vực. Một cái cổ lão cửa đá trước đó, một tên thiếu niên đang vui vẻ ra mặt nhìn mở ra cửa chính. Hình dạng của hắn có chút tối lãng, con mắt đen kịt mà thâm thúy, tóc rối tung, hơi lộ ra không bị trói buộc. Khoe miệng của hắn thời khắc đều treo ý cười, hiển nhiên là một cái vui vẻ người, khiến cho người nhìn một cái liền sẽ đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Quần áo của hắn bên trên thêu lên hỏa diễm hoa sen hoa văn, nhìn qua như bùng cháy hoa sen. Giác, tốt, đại gia không cần đưa. Các ngươi yên tâm, ta lần này đi linh lộ, nhất định sẽ tìm kiếm được tương lai làm bạn ta người kia. Thiếu niên xoay người, đối phía sau một nhóm tiễn đưa người tùy tiện nói ra. Ba. Bất quá, hắn vừa dứt lời, một cái bàn tay liền rơi vào trên đầu của hắn, đem hắn đánh cho rụt cổ một cái. Hắn ngẩng đầu, căm tức nhìn động thủ người, nói lầm bầm, lao cha, ngươi làm gì? Ở trước mặt của hắn, một tên khí thế uy nghiêm nam tử đang lườm hắn, nổi giận mắng, cho ngươi đi linh lộ là đi lịch luyện, ai bảo ngươi đi tìm cái gì tương lai làm bạn người của ngươi? Lịch luyện là vì cái gì? Vì mạnh lên. Mà mạnh lên là vì cái gì? Không phải là vì. Thiếu niên ưỡn ngực, lý trực khí chẳng nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, khí thế uy nghiêm nam tử đưa tay ngắt lời hắn, nam tử này cũng bị hắn có chút tức giận. Ha ha, tiểu tử này có chút nguy biện, Tiêu Lâm, ngươi cũng đừng giáo hơn hắn. Một cái trêu tức tiếng cười từ một bên truyền đến, chỉ thấy một tên áo bào đen nam tử đang cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Này áo bào đen nam tử bộ dáng cùng bọn hắn có chút tương tự, chỉ là trên người hắn còn có một loại khí chất phi phàm. Hắn mặc dù vẻ mặt ôn hòa, nhưng khi hắn ánh mắt quét qua lúc, sẽ cho người sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác áp bách. Vâng, phụ thân. Khí thế kia uy nghiêm nam tử nghe vậy, liền vội cung kính chân chính. Nghe xưng hô này, trước mắt này nhìn qua tuổi tác cùng hắn xê xích không nhiều áo bào đen nam tử, lại là phụ thân của hắn. Theo thần thái của hắn đến xem, hắn hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm tôn sùng lấy áo bào đen nam tử. Đương nhiên, tại đây đại thiên thế giới bên trong, chỉ sợ không có mấy người có thể tại phụ thân của hắn trước mặt bảo trì tâm tính bình tĩnh, bởi vì trước mắt này áo bào đen nam tử, tên là Tiêu Viêm. Đại thiên thế giới người, thì tôn gọi hắn là đầu đế. Đồng thời, hắn cũng là giữa cả thiên địa chỉ có 3 vị có thể tại trời xanh trên bảng lưu danh người một trong, mà 2 vị khác chính là Mục Phủ Mục Tôn cùng với Võ Cảnh Võ Tổ. 3 vị này chính là hiện nay đại thiên thế giới 3 đại cường giả, chịu vạn người tôn sùng, có thể xưng đương thời thánh hùng. Vẫn là gia gia cảnh giới cao, trách không được cha ta vĩnh viễn cũng không đổi kịp ngài. Thiếu niên kia cười hì hì đối Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Áo bào đen nam tử tán đồng gật đầu, nói, cha ngươi hoàn toàn chính xác cổ hủ một chút, không có ta khai sáng. Một bên, tên là Tiêu Lâm nam tử trung niên đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Ha ha, tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tiêu Mạch, ngươi chuẩn bị tiến vào linh lộ đi. Đúng, Mục Trần con gái Mục Vân Hy lần này cũng sẽ tiến vào linh lộ, nếu như vô tình gặp nàng, các ngươi có khả năng kết bạn mà đi. Tiêu Viêm cười nói. Mục Vân Hy sao? Tiêu Lâm nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hướng về phía Tiêu Mạch nói, Mục gia tiểu công chúa không chỉ có người đẹp thiên phú cao, các ngươi cũng coi là thành mai trúc mã. Vừa nghe thấy lời ấy, Tiêu Mạch trên mặt liền lộ ra cười khổ, đội vàng nói, lao cha, ngươi điên rồi. Ta cùng Mục Vân Hy, đây chính là hảo huynh đệ anh em tốt. Ta nếu là dám đối nàng có mặt khác tâm tư, nàng khẳng định đến đánh chết ta. Mặc dù hai người từ nhỏ đã nhận biết, nhưng Tiêu Mạch biết mình đối Mục Vân Hy không có cái loại cảm giác này, mà Mục Vân Hy hiển nhiên cũng chỉ đem hắn coi như anh em tốt. Tiêu Lâm bị Tiêu Mạch tức giận tới mức che ngực khẩu, hắn cảm giác mỗi lần một nói chuyện với Tiêu Mạch, liền sẽ sống ít đi mấy năm. Ha ha, ta đi trước. Thấy Tiêu Lâm vẻ mặt khó coi, Tiêu Mạch không còn dám dừng lại, vội vàng đối lấy bọn hắn phất phất tay, sau đó như khỉ con, quay đầu liền nhảy tốt vào cửa đá. Chỉ một thoáng, linh quang phun trào, thân thể của hắn tùy theo cấp tốc tiêu tán, vẫn còn có tiếng cười to từ đó truyền ra. Ha ha, ta tương lai bạn lữ, chờ lấy ta Tiêu Mạch, ta tới tìm ngươi. Tiêu Lâm sắc mặt xanh mét, hắn không thể đem tiểu tử này kéo về hành hung một trận. Mà một bên Tiêu Viêm thì cười híp mắt nhìn một màn này, nhẹ gật đầu, cảm thán nói, tiểu tử này, rất có năm đó ta phong phạm a, tại toàn bộ đại thiên thế giới người đều đang chăm chú linh lộ chi môn khi nào mở ra thời điểm, ở một tòa bầu không khí hơi lộ ra đè nén trong đại điện, một tên áo bào đen lão giả đang biểu lộ nghiêm nghị nhìn qua trước mặt trên bệ đá những cái kia hồi báo văn thư. Này chút hồi báo văn thư đều là khẩn cấp chuyển đến, nội dung phía trên không sai biệt lắm, đều biết có một ít linh lộ giả bị tổ chức thần bí ép buộc, thật sự là thật to gan, dám động linh lộ giả, quả nhiên là không đem ta Thương Khung Cung để vào mắt. Áo bào đen lão giả bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nói, cường đại linh lực trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bùng nổ, tựa như bão táp. Vị lão giả này, đúng là bây giờ Thương Khung viện trưởng, đồng thời cũng là Thương Khung Cung cung chủ Thái Thương. Viện trưởng, việc này nhất định phải tra rõ ràng. Trong đại điện, hơn 10 vị Thương Khung Cung trưởng lão đều sắc mặt âm trầm nói, từng cái trong mắt đều ngậm lấy lửa giận. Như thế hành vi, đơn giản liền là tại khiêu chiến bọn hắn Thương Khung Cung uy nghiêm. Thái Thương vẻ mặt nén giận, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ này tổ chức thần bí đến tuột cùng có âm mưu gì, bọn hắn nếu ép buộc này chút linh lộ giả, đã nói lên bọn hắn mục tiêu chân chính ở trong linh lộ. Bất quá chúng ta cũng không thể đem tin tức truyền đi, bằng không thì sẽ khiến náo động. Thái Thương nghĩ đến đây, lập tức quát nhẹ một tiếng, Thương Khung vệ. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy theo đại điện bên ngoài đi vào một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Người đến đúng là một tên duyên dáng yêu kiều nữ hải, nàng dáng người thon dài, tóc xanh bị buộc thành đuôi ngựa biện, lộ ra gọn gàng, tư thế hiên ngang. Dung nhan của nàng cũng là cực đẹp, ngũ quan đẹp đẽ, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp không có bao nhiêu biểu lộ, dáng vẻ lạnh như băng giống là nói người sống chớ gần, thật sự là một tòa hiển nhiên vạn năm băng sơn. Cái hông của nàng có một khối lệnh bài màu đen, trên đó điêu khắc một cái cứng cáp hùng hồn tương chữ, mơ hồ trong đó tản ra từng tia sắc khí. Viện trưởng, nữ hải tiến vào đại điện, đối Thái Thương ôm quyền hành lễ. Thái Thương nhìn lên trước mắt khí chất này băng lãnh nữ hải, vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, nói: Vũ Hàn, ta cần ngươi âm thầm tiến vào linh lộ, điều tra linh lộ giả bị bắt cóc sự tình. Ta luôn cảm thấy việc này nên không đơn giản. Nữ hải họ Lâm, tên Vũ Hàn, là bây giờ Thương Khung vệ bên trong thủ tịch kim vệ. Nghe được Thái Thương mệnh lệnh, Lâm Vũ Hàn nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm lạnh như băng nói: Vũ Hàn lĩnh mệnh. Thái Thương cười cười, nói: Bất quá ngươi cũng phải chú ý an toàn, tận lực trong bóng tối tiến hành điều tra. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cũng không tốt hướng ra ngươi bằng dao. Lâm Vũ Hàn nghe vậy, vô tình nói: Cùng người giao phòng, chắc chắn sẽ có lỡ tay thời điểm. Coi như đã xảy ra chuyện gì, gia của ta nên cũng sẽ lý giải, viện trưởng không cần để ý. Thái Thương cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, cô nàng này đích thật là mầm mống tốt, nhưng chính là quá nghiêm túc một chút, cũng không nghĩ một chút đến lúc đó một phần bạn gia của nàng thật nổi giận, liền liền bọn hắn Thương Khung cung đều sẽ không chịu nổi. Bất quá lúc này hắn cũng không dễ nhiều lời thập làm sao, bởi vì hắn biết cái này quật cường nữ hài chắc chắn sẽ không nghe, cho nên hắn đành phải dặn dò, ngược lại vạn sự cẩn thận, một khi điều tra rõ ràng, liền đem tin tức truyền về, ta tự có xử trí. Vâng, Lâm Vũ Hàn đáp. Sau đó nàng cũng không nói thêm cái gì, lập tức quay người đi ra đại điện, lưu lại một đạo thon dài mảnh khảnh bóng lưng. Đưa mắt nhìn Lâm Vũ Hàn sau khi rời đi, Thái Thương lại chuyển hướng những cái kia hồi báo văn thư, trong mắt lướt qua một vẻ lạnh lẽo. Hắn âm thầm thề không quản các ngươi này chút tẩn nút trong bóng tối là ai, ta đều sẽ đem bọn ngươi bắt tới đem ra công lý. Cùng lúc đó, Huyền Châu nơi nào đó, một tòa âm u trong núi sâu, từng đạo bóng đen còn như ưu linh từ trong bóng tối đi ra, hội tụ tại một đạo thân mang hắc bảo bóng người sau lưng. Như Thương Dịch Niên ở đây, định sẽ nhận ra này áo bào đen bóng người chính là đạo đưa bọn họ chỉ giáo bị diệt môn hung thủ, Ma Côn. Sau lưng Ma Côn, một đạo cao lớn thẳng tắp bóng người hờ hững đứng vững. Hắn ánh mắt trống rỗng, trong mắt có đen kịt hoa văn, cái kia hoa văn phảng phất phong tỏa thần trí của hắn. Mà bóng người này, đúng là Khương Dịch Niên đại sư Minh Tần Uyên. Tại Ma Côn trước mặt, tà ác gợn sóng ngưng tụ, cuối cùng dần dần xé rách không gian, tạo thành một đạo kinh khủng không gian lỗ hổng. Nhìn thành hình không gian thông đạo, Ma Côn lúc này mới xoay người lại, dùng không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt quét qua rất nhiều bóng đen. Những bóng đen này trong tay đều nắm lấy một cái hôn mê linh lộ giả. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía một cái góc, chỉ thấy tại đây một nhóm bóng đen dẫn đầu chỗ, là một đạo sinh đẹp thiến ảnh bàn lược, các ngươi chi đội ngũ này, nhưng thiếu một người. Ma Côn nhìn chằm chằm bàn lược, thanh âm ấm lãnh, còn giống như rắn độc, làm người sợ hãi. Bất quá, cái kia sinh đẹp thiến ảnh đối với hắn không có chút nào e ngại, ngược lại lười biếng nói, ngươi cho chúng ta là đang diễn trò sao? Làm những việc này, chết một hai người có cái gì kỳ quái? Ma Côn hai mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, chết một hai người tự nhiên không có gì. Nhưng này nếu là dẫn đến kế hoạch của chúng ta thất bại vậy ngươi coi như thật chính là tội nhân. Bàn Nhược lạnh lùng cười một tiếng, nói, nếu thật là vấn đề của ta, ta tự nhiên sẽ nhận xuống tới. Ma Côn hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay hắn vung lên, nói, thông hướng linh lộ vết nước không gian đã mở ra, mau chóng lên đường, đừng để Thương Khung cung người đã nhận ra. Nghe được mệnh lệnh của hắn, phía sau hắn những hắc ảnh kia liền cầm lên hôn mê thiếu niên, cấp tốc tiến vào khe hở không gian. Ngắn ngủi mấy phút sau, nơi này liền chỉ còn Bàn Nhược cùng Ma Côn hai người. Nhưng Bàn Nhược cũng không có lập tức tiến vào vết nước không gian, mà là dùng đôi kia hẹp dài gió mắt nhìn chằm chằm Ma Côn, đồng thời dùng nghe không ra nhiều ít tình cảm thanh âm hỏi, "Ma Côn, ngươi thật đem thái tử giết?" Ma Côn nghe vậy, sâm nhiên cười một tiếng, nói, "Bàn Nhược, hoàng tộc một mạch đã triệt để kết thúc, ngươi cũng không cần lại có tâm tư khác. Ta khuyên ngươi thành thành thật thật đi theo chúng ta, chỉ có như thế mới có thể để ta tộc quay về qua mình. Còn cái kia thái tử, hắn mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện, các ngươi này chút hoàng đảng vẫn là tuyệt vọng đi." Ma Côn dứt lời, liền dẫn tiếng cười âm lãnh một bước vào vết nứt không gian, cứ thế biến mất. Bàn Nhược nhìn chằm chằm Ma Côn bóng lưng, nắm chặt trong tay áo tay ngọc, lại nhường đầu ngón tay đều bóp vào lòng bàn tay. Ánh mắt của nàng lạnh đến như lưỡi dao, sau một lúc lâu, mới có băng lãnh thanh âm từ hắn răng ngà ở giữa truyền ra, "Ma Côn, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Sau đó, nàng hít sâu một hơi, đeo lên áo choàng, che khuất cái kia xinh đẹp dung nhan xinh đẹp. Sau một khắc, nàng cũng bước vào vết nứt không gian, dần dần biến mất tại cuồng bạo không gian bên trong. Câu vot 910 ở cuối chương. Chương 18, người đăng, cờ hở lở tiên địa bao la. Đại địa phía trên, dãy núi như rồng, phủ phục nằm yên lấy. Mảng lớn rừng rậm còn như hải dương kéo dài triển khai, mãi đến cuối tầm mắt mà tại một cánh rừng bên trong, hai bóng người đang khoan thai tiến lên, bọn hắn ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá bốn phía. Trong rừng rậm cây cối cực kỳ cứng cáp, cành lá rậm rạp ra, tản ra một loại nguyên thủy thô kệch khí tức. Cái này là linh lộ sao? Khương Dịch Niên nhìn những cái kia cứng cáp cây cối, trong đôi mắt có không che giấu được vẻ tò mò. Hẳn là đi. Tại hắn bên cạnh, Lạc Trần cũng đang dùng sáng ngời trong veo hai con ngươi đánh giá bốn phía, sau đó, nàng vận chuyển một thoáng linh lực, hơi kinh ngạc nói, tại đây linh lộ bên trong vận chuyển linh lực quả nhiên so tại bên ngoài muốn tốn sức rất nhiều. Khương Dịch Niên nghe vậy cũng tranh thủ thời gian thử một chút, quả nhiên phát hiện linh lực của mình vận chuyển đến chậm chậm một chút, cứ như vậy, nếu như muốn ở chỗ này vận dụng linh lực, liền sẽ so tại bên ngoài sử dụng lúc tiêu hao lớn hơn. Chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Trần một tay thả lỏng phía sau, trắng non khuôn mặt như đồ sứ, tại theo lá cây khe hở bên trong lỗ hổng xuống dưới ánh mặt trời tản ra mỏng manh sáng bóng. Cái kia chậm rãi bộ dáng hoàn toàn không giống như là đến rèn luyện, ngược lại giống một cái đi ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh tuấn mỹ công tử ca. Khương Dịch Niên lấy ra trước đó tại linh lộ chi môn chỗ thác ấn xuống tới địa đồ, phân biệt một thoáng phương hướng, sau đó chỉ hướng phải phía trước nói, theo cái phương hướng này đi, liền có thể đi ra rừng rậm, bất quá hẳn là muốn tốn một chút thời gian. Không sao, linh lộ lớn đâu, chúng ta có nhiều thời gian. Lạc Trần an ủi, tiếp theo, hắn cười nhẹ nhàng chân chính đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải nắm chắc thời gian chuẩn bị bữa tối. Khương Dịch Niên đang hướng phía trước bước chân kém chút đặc hùng, hắn nhịn không được trừng Lạc Trần liếc mắt, hoán thầm nói, gia hỏa này trong lòng của hắn, chỉ sợ ăn cơm mới là trọng yếu nhất. Yên tâm, không đến ngươi nói. Khương Dịch Niên tức giận nói. Sau đó hắn cũng không để ý tới Lạc Trần, phối hợp đẩy ra phía trước cành lá, cất bước hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Lạc Trần thỏa mãn khẽ cười một tiếng, ung dung đi theo. Hai người một đường tiến lên, đi ước chừng nửa canh giờ. Kỳ quái là, bọn hắn đoạn đường này vậy mà một cách lạ kỳ thông thuận, điểm trở ngại cũng không gặp bỡ. Này linh lộ đối với bọn họ nói đến nguy hiểm như vậy a? Khương Dịch Niên kỳ quái nói. Không phải nói này linh lộ bên trong trải rộng hung thú sao? Làm sao chúng ta đi xa như vậy, cái gì đều không gặp phải? Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay đẩy ra cản tại phía trước nhánh cây. Bất quá, ngay tại hắn đẩy ra nhánh cây kia trong nháy mắt, đạo gió tanh bỗng nhiên từ tiền phương đánh tới, một cái miệng to như chậu máu thẳng tắp hướng cổ họng của hắn cắn xé mà đến. Công kích này tới quá mức mãnh liệt, đến mức nhường Khương Dịch Niên ngốc trệ một cái trước mắt, nhưng cũng may hắn cái tay còn lại một mực nắm cựu lên giản, cho nên hắn phản xạ có điều kiện mà đưa nó ngăn tại yết hầu trước. Cong, cái kia miệng to như chậu máu đụng vào cựu lên đồng bên trên, phản phất có tia lửa bắn tung tóe mà ra. Trong lúc nhất thời, một cỗ đại lực truyền đến, kém chút đem cựu lên giản đụng bay, mà Khương Dịch Niên cũng bị đụng đến rút lui vài chục bước, chợt cảm thấy bàn tay hơi lay. Đây là vật gì? Khương Dịch Niên ổn định bộ pháp về sau, đội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó có một đầu cự lang dùng xích hồng con mắt vô cùng hung ác nhìn chằm chằm hắn, đó là một đầu huyết lang. Gà minh. Huyết lang đối Khương Dịch Niên phát ra tiếng gầm, tanh hôi nước bọt theo sắc bén răng nhỏ giọt xuống. Ngươi thật là xui xẻo. Lạc Trần ở một bên cười híp mắt nói. Khương Dịch Niên lườm hắn một cái, sau đó nắm chặt cựu lên giản, nhìn chằm chằm đầu kia huyết lang. Tại trải qua lúc trước kinh hoàng về sau, hắn cũng cấp tốc chấn định lại. Đầu này huyết lang lực lượng không yếu, thực lực có thể mạnh hơn linh luân cảnh người, vừa vặn tại hắn có thể đối phó phạm vi bên trong. Vừa vặn dùng ngươi tới luyện tay một chút. Khương Dịch Niên đem trong tay cựu đen giản chỉ hướng giữ tận huyết lang, sau đó hơi nhíu. Dường như cảm thấy Khương Dịch Niên khiêu khích, đầu kia huyết lang phát ra rít gào chậm chậm, đồng thời, thân thể của nó hơi hơi phục xuống, nháy mắt sau đó, nó đột nhiên nổ bắn ra, nhanh chóng mà hướng Khương Dịch Niên đánh giết mà đến. Ngay tại một người một sói sắp đụng phải một khắc này, Khương Dịch Niên nghiêng đạp một bước, cái kia huyết lang liền từ trên bả vai hắn phương nhào tới. Cùng lúc đó, cựu đen giản cấp tốc bung ra, lực lượng khổng lồ xé rách không gian, phát ra một đạo bén nhọn tiếng xé gió, nặng nề mà đập vào huyết lang eo trên khuôn mặt. Sói loại sinh vật này đều là đầu đồng tiết cốt eo mềm như lụa vũ, cho nên nơi này xem như chỗ yếu hại của bọn nó. 3. Thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó, cái kia huyết lang liền bạo phát ra một tiếng thê lương gào to. Chỉ thấy thân thể của nó tầng tầng nện xuống đất, toàn bộ lưng đều sập lún xuống dưới. Bất quá nó gào to rất nhanh liền đình chỉ, bởi vì Khương Dịch Niên trở tay chính là một giản, đánh chết tại chỗ nó. Khương Dịch Niên thấy mình dứt khoát chém giết một đầu huyết lang, không khỏi nết miệng cười một tiếng, cơ cơ cựu biến giản. Chính là bởi vì mượn lực lượng của nó, hắn có thể đủ nhất kích tương huyết sói đánh chết. Thử một chút linh phủ. Khương Dịch Niên lấy ra linh phủ, dự định nhìn một chút loại hung thú này máu huyết có thể chuyển hóa làm nhiều ít viên linh châu. Bụ. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới cong hạ thân trong nháy mắt, hắn trước sau hai nơi bụi cỏ đông nhiên bị tách ra, lại có hai đầu huyết lang từ đó nổ bắn ra mà ra, sắc bén nhanh đuốt hung ác vô cùng hướng Khương Dịch Niên đánh tới. Lần này tập kích quá mức ngoài dự liệu, đến mức Khương Dịch Niên nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Hiu. Hiu. Bất quá, vào thời khắc này, hai đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy hai cục đá tại nhàn nhạt linh lực bọc vào nổ bắn ra mà ra. Cuối cùng xảo trá vô cùng phân biệt bắn vào hai đầu huyết lang hốc mắt. Gào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai đầu huyết lang tầng tầng rơi xuống đất, trên mặt đất ma sát ra thật dài dấu vết, cuối cùng đứng tại Khương Dịch Niên bên chân. Nhìn nằm ở trước mắt hai đầu huyết lang thi thể, Khương Dịch Niên không khỏi bớt một cái mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại cách đó không xa, Lạc Trần đang nhẹ nhàng bước mấy cục đá. Đối đầu Khương Dịch Niên ánh mắt về sau, Lạc Trần khẽ miệng khẽ cong, nói: "Thế nào? Tại đây bên trong nhưng chớ khinh thường nha." Lợi hại. Khương Dịch Niên giơ ngón tay cái lên. Lạc Trần vừa rồi mỗi lần xuất thủ xảo trá tàn nhẫn, nhẹ nhàng liền giải quyết hai đầu huyết lang, đích thật là mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn cúi xuống thân, đem trong tay linh phủ kề sát ở ba đầu huyết lang miệng vết thương. Chỉ thấy linh phủ bên trên linh quang lóe lên, ba đạo quang mang liền theo huyết lang trong thi thể dâng lên, chui vào linh phủ bên trong. Ngay sau đó, linh phủ bên trong linh quang lấp lóe, một đạo quang mang bắn ra, ngay sau đó, quang mang kia lại biến thành từng khóa hạt châu màu đỏ sậm, rơi vào Khương Dịch Niên trong tay. Cái này là linh châu sao? Khương Dịch Niên tò mò chằm chằm trong tay hạt châu. Này chút hạt châu nhìn qua có chút trong suốt, mơ hồ tản ra một tia huyết tinh chi khí, hiển nhiên, cái này là sau cùng dùng tới làm thành tích ước định căn cứ linh châu. Hết thể có 6 viên. Khương Dịch Niên nhìn thoáng qua, ba đầu huyết lang máu huyết mới luyện ra 6 viên linh châu. Một người một nửa. Khương Dịch Niên đem ba khỏa linh châu cho Lạc Trần. Sớm chút thời gian, bọn hắn liền đã xác định bọn hắn hai người này tiểu tổ linh châu phân phối phương thức, người một nửa. Lạc Trần tùy ý tiếp nhận linh châu, nhét vào trong ngực. Sau đó, hắn đột nhiên vẻ mặt ngưng lại, nhìn về phía nơi xa. Mơ hồ trong đó hắn tựa hồ cảm giác được mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng chấn động lên, tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần. Nghe được Lạc Trần, Thương Dịch Niên không khỏi bị kinh, hai người liếc nhau về sau, nhanh chóng nhảy lên cao lớn nhanh cây, nhìn về phía nơi xa. Mà sau một khắc, sắc mặt hai người liền đại biến, bởi vì bọn hắn thấy, tại cuối tầm mắt, lại có vô số đầu huyết lang theo trong rừng rậm bật ra, hướng bọn họ vị trí lao qua. Lang triều những nơi đi qua, hết thảy hung thú đều bị chúng nó trực tiếp che mất. Thương Dịch Niên cùng Lạc Trần đều hít vào một ngụm khí lạnh, giờ mới hiểu được vì sao lúc trước không có gặp phải mặt khác hung thú, nguyên lai bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu đi nhiều như vậy huyết lang. Chạy. Hai người ánh mắt giao nhau một cái chớp mắt, sau đó không hẹn mà cùng nhảy xuống đại thụ, bắt đầu cũng không quay đầu lại chạy như điên. Nhiều như thế huyết lang, liền coi như bọn họ giết tới linh lực khô kiệt chỉ sợ đều giết không được xong, nếu không chạy, một khi bị lang triều vây khốn, bọn hắn liền phải cho vừa rồi cái kia ba đầu huyết lang cho cùng. Lúc này, Thương Dịch Niên cuối cùng hiểu rõ hắn lời nói mới rồi có nhiều ngây thơ này linh lộ bên trong, không có gặp nguy hiểm mới là lạ. Câu vot 910 ở cuối chương. Chương 19, người đăng, cờ OL đây là một tòa thật to sơn cốc ba mặt đều là vạn trượng vách núi, dốc đứng vô cùng, chỉ có sơn khẩu có một cái thông đạo, quả nhiên là hiểm trở đến cực điểm. Mà bây giờ, bên trong tòa thung lũng này lại có thật nhiều tiếng thú gào không ngừng vang lên, tiếng giống chấn thiên. Tại miệng sơn cốc một chỗ cao điểm bên trên, có mấy đạo bóng đen đứng ở trong bóng râm. Bọn hắn toàn thân tản ra khí tức ấm lãnh, còn giống như rắn độc ánh mắt nhìn trong sơn cốc. Lúc này, chỉ thấy trong sơn cốc hỗn loạn tương mừng, vô số hung thú ở trong đó rít gào, sát khí kinh người. Đặc biệt là tại chỗ sâu nhất, mơ hồ thấy rõ một đầu quái vật khổng lồ, cho dù cách hết sức xa khoảng cách xa, cũng có thể cảm giác được một cỗ cường đại linh lực ba động. Thật không hổ là linh lộ bên trong vương thú, bị chúng ta truy sát lâu như vậy, thế mà còn có thể như thế có khí thế. Cái kia mấy đạo bóng đen phía trước nhất có một béo một gầy hai đạo nhân ảnh, cái kia mập mạp như một cục thịt bóng, con mắt như chuột, mặc dù là một bộ cười híp mắt bộ dáng, lại khiến người ta cảm thấy lạnh cả người. Mà người gầy kia thì như bộ xương, trên người da bọc xương, hai mắt hăm sâu, trên mặt không chút biểu tình, nô ra tay áo song trưởng đèn kịt như sát, lập lòe băng lãnh sáng bóng. Hai vị đại nhân, linh long thỏ đã bị nhốt vào sơn cốc, bất quá này nghiệt xúc triệu hoán đến không ít hung thú bảo hộ nó. Tại mập mạp cùng người gầy sau lưng, một tên người áo đen bẩm bảo nói: "Ha ha, vậy chỉ có thể thả điểm độc, đem những xúc sinh này toàn bộ giết chết đi. Hôm nay bất kể như thế nào, đều phải tóm được này linh long thỏ." Áo đen mập mạp cười ôn hòa, lời nói ra lại là ngoan độc vô cùng. Cái kia bộ xương áo đen người gầy cũng gật đầu, ngữ khí hờ hững nói: "Ma côn đại nhân có lệnh, nhất định phải bắt được linh lộ bên trong năm đầu hung thú. Nhiệm vụ của chúng ta liền là này linh long thỏ, nếu để cho nó chạy, đợi ma côn đại nhân trách tội xuống, chúng ta đều không chịu được nổi." "Tốt, vậy liền phóng độc." Phía sau bọn họ tên kia người áo đen nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, lập tức trực tiếp theo trong tay áo lấy ra một đoạn màu đen đàn hương. Cái kia đàn hương bên trên mơ hồ có mùi tanh truyền ra, khiến cho người buồn nôn. Người áo đen cấp tốc đem đàn hương nhóm lửa, sau đó nhẹ nhàng thổi, từng sợi xương mù màu đen liền theo lối vào thung lũng, hướng trong sơn cốc tuôn đi vào. Áo đen mập mạp nhìn một màn này, cười híp mắt nói: "Này nghiệt xúc còn thật là khó dây dưa, chúng ta hợp lại mới đem đàn hương, kết quả còn để nó một đường trốn đến nơi này. Này hay là bởi vì nó trong bụng có ấu thai, bằng không chúng ta chỉ sợ đánh không lại nó." Áo đen người gầy không có cái gì tâm tình chập chững nói. Áo đen mập mạp gật đầu cười, nói: "Bất quá, hôm nay này nghiệt xúc cũng nên chết." Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, trong sơn cốc chuyển ra từng đạo thống khổ tiếng giống, sau đó liền nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, mơ hồ trong đó còn có tanh hôi chuyển ra. "Động thủ đi." Chờ giây lát về sau, áo đen người gầy nói ra. Sau đó, hắn liền dẫn đầu nổ bắn ra mà ra, áo đen mập mạp cùng với hắn người áo đen thì lập tức đi theo. Một đám người vọt vào sơn cốc. Chỉ thấy trong sơn cốc có thật nhiều thú thi, những thi thể này như bị hủ thực, thi thể chảy xuôi lấy chất lỏng màu đen, tanh hôi vô cùng, hiển nhiên là chúng cực độc. Bọn hắn không để ý đến những thi thể này, thẳng đến chỗ sâu nhất. Một lát sau, bọn hắn ngừng lại, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ở nơi đó, một cái thân thể khổng lồ đang ghé vào loạn trong đá. Đầu kia cự thú toàn thân đỏ sậm, hình thể nhìn qua như con thỏ, tứ chi lại là lòng chảo bộ dáng, phía trên còn che kín tinh mịn long lân, cái kia suy yếu khép mở lấy thú đồng tử thì bày biện ra ảm đạm màu vàng. Cho dù là suy yếu đến loại tình trạng này, nó vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. "Bắt nó." Áo đen mập mạp cười gần nói. Phía sau hắn hơn 10 đạo bóng đen liền nổ bắn ra mà ra. Trong tay bọn họ xiềng xích màu đen phát ra ào 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 thanh âm, bén nhọn gai sắt càng là trực tiếp đâm vào đầu kia cự thú trong cơ thể. Cự thú nhìn bọn hắn liếc mắt, ánh mắt chỗ sâu tựa hồ lướt qua một tia hủy diệt chi ý cẩn thận. Áo đen mập mạp có phát giác, vội vàng nhắc nhở. "Bất quá, ngay tại thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống trong nháy mắt, đầu kia cự thú trên người chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt trạch, cô vô cùng cường đại linh lực ba động quét ngang ra." "Vâng." Cự thú cái kia thân thể cao lớn trực tiếp nổ tung, cường đại linh lực sóng xung kích nhường những cái kia tới gần nó người áo đen trong nháy mắt đều hóa thành cho tàn. Ngắn ngủi mấy tức về sau, sơn cốc liền bị phá hủy thành một vùng phế tích. Rơi đập loạn thạch ở giữa, hai đạo bóng đen từ dưới đất thoăn đi ra, đúng là lúc trước mập mạp cùng người gầy, bất quá lúc này bọn hắn đều cực kỳ chật vật, sắc mặt đặc biệt xanh mét. "Phải chết, tên xuất sinh này vậy mà tự bạo." Áo đen mập mạp nổi trận lôi đình, mục đích của bọn hắn liền là bắt lấy linh long thỏ, đến hắn tinh huyết, bây giờ nó lại thành như thế, một điểm hài cốt đều không lưu lại. Này không thể nghi ngờ cho thấy nhiệm vụ của bọn hắn thất bại. Áo đen người gầy cũng là sắc mặt âm trầm. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở sâu trong thung lũng hố to bên trong, nơi này đúng là linh long thọ tự bạo địa phương. Hắn dùng ánh mắt âm lánh quét mắt xung quanh, sau đó đột nhiên đình trệ. Hắn bung lên ống tay áo, đem một khối đá vụn đánh bay, chỉ thấy tại phía dưới kia lại lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Có đồ vật gì từ nơi này cửa hang trốn? Áo đen mập mạp cũng phát hiện tình huống này, kinh nghi nói. Áo đen người gầy nhìn chằm chằm cửa hang, bỗng nhiên đưa bàn tay cắm vào, tại cái kia trong đất bùn mở ra, lật đến một khối vảy màu xanh. Hắn hít hà lân phiến, nói, là xuyên địa thú, đồng thời còn có một cỗ mỏng manh linh long thọ khí tức, nhưng linh long thọ rõ ràng đã tự bạo. Áo đen mập mạp mắt chuột bên trong hàn quang lóe lên, hắn cười gần nói, là linh long thọ bắt con. Chỉ sợ nó cố ý tự bạo, chính là vì che chở cái kia xuyên địa thú mang theo nó bắt con chạy trốn. Áo đen người gầy cũng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta trước tiên đem nơi này vật hữu dụng thu lại, sau đó lại đi truy tầm chúng nó. Chúng nó tránh không khỏi truy tung của ta. Được. Áo đen mập mạp trên mặt khôi phục nụ cười, hắn một cước đá bay bên chân một khối da lông, khi miệt nói, xuất sinh này, coi là như thế liền có thể giữ được nó bắt con, thật sự là ngu xuẩn. Ào ào ào. Một dòng sông từ trong rừng rậm xuyên qua mà qua, chảy xiết nước sông tựa như lốn lượn cự mãng. Dòng sông một bên, một nhánh tám người đội ngũ đang dọc theo bờ sông tiến lên. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí sắc bén, không ngừng mà quét mắt bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác. Tại đây loại ven sông khu vực sẽ có hung thú tấp nập ẩn hiện. Cẩn thận. Đột nhiên, dẫn đầu cái kia một tên thân thể cao lớn thiếu niên bước chân dừng lại, trầm giọng quát. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước rừng cây, nơi đó mơ hồ có động tĩnh truyền đến. Phía sau hắn mặt khác bảy tên đội viên cũng nắm chặt vũ khí, ánh mắt tập trung vào một khu vực như vậy, đồng thời biến hóa phương vị hiện lên hình quạt phân tán ra tới. Từ linh lộ chi môn mở ra đến nay, đã qua thời gian một tuần, tại một tuần này bên trong, tuyệt đại bộ phận đội ngũ đều thích ứng linh lộ bên trong hoàn cảnh cùng với cái kia tầng tầng lớp lớp hung thú công kích. Tại chi đội ngũ này để phòng bên trong, bên kia rừng cây lại lần nữa giật giật, sau một khắc, một đạo màu xám cái bóng đông nhiên bắn đi ra, cái đuôi quét qua, liền cuốn lên vô số đá vụn trong nháy mắt như mưa to hướng đám người vào tới. Đám người một hồi luôn cuống tay chân, thật vất vả mới đưa đá vụn đều bắn ra. Bọn hắn định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, tại tiền phương của bọn hắn lại có một đầu dài mấy mét màu xám hung thú. Cái kia hung thú toàn thân che kín lân thiến, nanh vuốt sắc bén, liền đá tảng đều có thể tùy tiện bóp nát. Bất quá, lúc này này màu xám hung thú trên thân thể tựa hồ chảy xuôi theo chất lỏng màu đen, tản ra tanh hôi khí. Cẩn thận, này hung thú trúng độc. Trong đội ngũ có một tên đối khí độc rất có nghiên cứu tiểu nữ, liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe, đội vàng nói. Nghe được nhắc nhở của nàng, những người khác cũng sắc mặt run lên, dồn dập cẩn thận lui về sau mấy bước. Tại đây linh lộ bên trong, nhiễm phải không hiểu thấu kịch độc thế nhưng là cực kỳ chuyện phiền phức. Màu xám hung thú ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đám người, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Đội ngũ này đội trưởng thấy thế, đột nhiên bắn ra dao găm trong tay, chuẩn xác cắm vào cái kia màu xám hung thú phần lưng. Đông. Màu xám hung thú rơi xuống đất, trên mặt đất cọ sát ra thật dài dấu vết, tựa hồ đã tình trạng kiệt sức. Sau đó, bụng của nó kịch liệt sôi trào một hồi, cuối cùng, nó vậy mà tại những người này trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, theo trong miệng phun ra một quả màu vàng trứng, đem bắn vào phía trước chạy xiết trong nước sông. Màu vàng trứng liền như thế theo nước sông sôi trào, cấp tốc đi xa. Màu xám hung thú trong mắt sinh khí cũng vào lúc này đều tán đi, nó vô lực co quắp ngã xuống. Đây là cái gì tình huống? Chi đội ngũ này người kinh ngạc nhìn một màn này, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy hung thú theo trong miệng bắn ra một quả trứng tới. Chi đội ngũ này đội trưởng nhìn cái kia cấp tốc biến mất tại cuối tầm mắt trứng, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, cái kia trái trứng tuyệt đối không tầm thường, ta cảm thấy một cỗ thật mạnh linh lực ba động, nhanh, đem chặt đứng. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, hắn liền dẫn đầu nổ bắn ra mà ra, như báo săn hướng cái kia trái trứng biến mất phương hướng đuổi tới, mặt khác người đưa mắt nhìn nhau về sau, cũng đuổi đi theo sát. Bờ sông loạn thạch trên bên bãi, thiêu đốt lên một đống củi đốt, phía trên mang lấy một bụng nồi lớn, trong nồi nước sôi bốc lên. Lạc Trần kéo lên ống tay áo, đứng tại bờ sông, cầm trong tay một thanh mộc thương, nhìn chằm chằm trong nước sông. Xoẹt. Đột nhiên, cánh tay hắn lắc một cái, trường thương liền phản phất biến thành một đạo tàn ảnh, nổ bắn ra mà ra, nhanh như tia chớp đâm vào trong nước sông, đại hắn thu hồi trường thương lúc, mùi thương bên trên liền đã nhiều một đầu rễ rủa lấy phì ngư. "Hừ, bản tiểu, thiếu gia ra tay, ngươi làm sao có thể chạy trốn được?" Lạc Trần đắc ý cười một tiếng, đem phì ngư lấy xuống, vứt xuống bên chân trong thùng gỗ. Cũng không xê xích gì nhiều, bữa ăn tối hôm nay hẳn là thủy nấu thạch nồi cá. Thương Dịch Niên cái tên này thực lực không được tốt lắm, chủ nghệ thật đúng là không thể chê. Lạc Trần nhìn trong thùng gỗ thu hoạch, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, không ngừng mà ở trong lòng cảm khái chính mình kéo Khương Dịch Niên nhập bọn ra sao chờ sáng suốt quyết định. A, bất quá, ngay tại Lạc Trần chuẩn bị kết thúc công việc lúc, hắn bỗng nhiên ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Lúc này, hắn trong veo con ngươi kinh ngạc nhìn phía trước dòng sông, chỉ thấy một quả màu vàng trứng đang ở trong nước sông chìm nổi lấy. Xem ra hôm nay có khả năng thêm đồ ăn. Nháy mắt sau đó, Lạc Trần lập tức lấy lại tinh thần, trắng trẻo trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vẻ thèm nhỏ dãi vẻ. Ngay sau đó, bàn tay của hắn cách không một túm, liền linh lực gào thét, một cỗ hấp lực phun trào mà ra, nhường quả trứng vàng kia bắn ngược mà ra, hướng hắn bay tới. Lạc Trần một tay tiếp nhận viên này trứng. Viên này màu vàng trên vỏ trứng có chút kỳ lạ hoa văn, nhìn qua cũng là không bình thường lắm. Bất quá Lạc Trần căn bản là không có để ý tới này chút, hắn không kịp chờ đợi chạy về, trực tiếp đem này màu vàng trứng ném vào trong nồi lớn, cười mỉm mà nói, đêm nay có khả năng ăn nhiều một quả thuần thiên nhiên thủy trứng ấp. Ngươi đang làm cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy Khương Dịch Niên ôm một đống tuổi theo trong rừng đi ra, đang ngây ngốc nhìn cái kia trong nồi lớn màu vàng trứng. Thêm đồ ăn rồi. Lạc Trần nhún nhún vai. Cho ta lấy đi. Ngươi liền cái đồ chơi này là lai lịch gì cũng không biết, không cần luận ăn. Khương Dịch Niên khỏe mắt đều tại run rẩy. Lạc Trần ra hỏa này, trong mắt hắn, chỉ sợ cũng không có có đồ vật gì là không thể ăn. Khương Dịch Niên bước nhanh về phía trước, dùng linh lực bao trùm bàn tay, cực nhanh đem cái kia kim sắt trứng theo nước sôi bên trong nắm đi ra. "Uy, đây là ta nhặt được." Lạc Trần bất mãn nói lẩm bẩm. Khương Dịch Niên lườm hắn một cái, hung tợn nói, "Có còn muốn hay không ăn bữa tối rồi? Lại có ý kiến, đêm nay giảm bữa ăn." Lạc Trần trừng mắt Khương Dịch Niên, chống chống vai hàm, đem trong tay một thương hướng về phía Khương Dịch Niên dùng sức quơ quơ, ngoài miệng lại chỉ có thể thỏa hiệp nói, "Tốt, xem như ngươi lợi hại." Khương Dịch Niên không để ý tới hắn, chỉ là cao mày nhìn xem trong ngực màu vàng trứng, nghĩ thầm, cái đồ chơi này là cái gì à? Két két két. Ngay tại Khương Dịch Niên cảm thấy nghi hoặc lúc, một cái nhỏ xíu tiếng vang đống nhiên truyền vào trong thai của hắn, sau đó hắn liền kinh ngạc thấy cái kia vỏ trứng bên trên lại xuất hiện thật nhỏ vết dạng. Két 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 răng rắc. Vết dạng cấp tốc lan tràn, che kín vỏ trứng mặt ngoài, cuối cùng, vỏ trứng lặng yên đã nứt ra. Câu vote 9-10 ở cuối chương. Chương 20, người đăng, cờ hở lở răng rắc. Kèm theo một đạo thanh âm rất nhỏ, màu vàng vỏ trứng tại Khương Dịch Niên trong ánh mắt kinh ngạc phá vỡ đi ra, vỏ trứng nứt ra lúc, một cái lông xù tiểu chút chít ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái kia tựa hồ là một chỉ lớn chừng bàn tay con thỏ, toàn thân lông xù, thịt đô đô, lúc này liền con mắt đều có chút không mở ra được tại Khương Dịch Niên trong tay đáng thương dãy rủa lấy. Là con thỏ. Khương Dịch Niên ngạc nhiên nói, hiển nhiên không nghĩ tới tại đây màu vàng trứng bên trong hội ấp ra tới một con thỏ. Bất quá chợt hắn liền phát giác được này con thỏ nhỏ chỗ khác biệt, bởi vì tại trên đầu của nó, vậy mà mọc ra nho nhỏ sừng rồng, lập lòe không tầm thường u quang. Khương Dịch Niên bưng lấy này vừa ra đời tiểu gia hỏa lúc, nó cái kia nhỏ ánh mắt mở ra, hiện ra màu vàng thú mục tại nhìn thấy Khương Dịch Niên lúc, liền hướng về phía hắn phát ra non nớt ý a i a âm thanh, đặc biệt đáng yêu. Khương Dịch Niên có thể cảm giác được thú nhỏ thanh âm bên trong một tia thân thiết, không khỏi gãi đầu một cái. Nghe nói này chút vừa ra đời thú nhỏ mở to mắt nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật, sẽ đối nó đặc biệt thân thiết, chẳng lẽ vật nhỏ này đem hắn làm thành thân nhân liếu hay sao? Hoa, thật đáng yêu. Đứng ở một bên Lạc Trần hai mắt sáng lên nhìn Khương Dịch Niên trong tay thú nhỏ. Khương Dịch Niên cười gật gật đầu, dự định đem tiểu chút chít đưa cho Lạc Trần nhìn một chút. Đáng yêu như thế, nhất định ăn thật ngon. Bất quá, ngay tại Khương Dịch Niên vừa mới rỗi xuất thủ thời điểm, Lạc Trần câu nói này khiến cho hắn như giật điện đưa tay cho rụt trở về, tức giận trừng mắt Lạc Trần, nói, ngươi làm sao sẽ biết ăn? Ilya Khương Dịch Niên trong tay thú nhỏ tựa hồ cực kỳ thông minh, mặc dù không hiểu tiếng người, nhưng từ Lạc Trần cái kia sáng lên trong mắt cảm thấy lo lắng, lúc này toàn thân run rẩy, ôm lấy Khương Dịch Niên ngón tay run lẩy bẩy, trong miệng còn phát ra non nớt khủng hoảng thanh âm. "Đừng sợ, sẽ không ăn ngươi." Khương Dịch Niên dùng ngón tay vuốt vuốt thú nhỏ đầu, an ủi. "Ê a." Bị hắn vuốt ve, thú nhỏ lúc này mới đình chỉ run rẩy, sau đó dùng thanh âm non nớt hướng về phía Khương Dịch Niên càng không ngừng thân mật kêu to. "Ngươi nói bụng sao?" Khương Dịch Niên cười nói, tại chỉ giáo lúc hắn nuôi qua một chút đấu thú, cho nên đối bọn nó tập tính coi như hiểu rõ. "Bất quá ngươi hẳn là ăn cái gì đâu?" Chợt Khương Dịch Niên liền gặp khó khăn, này thú nhỏ tựa hồ cũng không phổ thông, cũng không biết nó lúc này đến tuột cùng hẳn là ăn cái gì, thú nhỏ vừa ra đời đều là bú sữa mẹ à. Mà liền tại Khương Dịch Niên khó khăn lúc, trong tay thú nhỏ đột nhiên từ trong tay của hắn mẹ xuống, rơi vào Lạc Trần vừa mới dùng tới thả cá trong thùng gỗ. "Gà Minh." Thú nhỏ hình thể so một con cá lớn hơn không được bao nhiêu, vậy mà lúc này nó trực tiếp há to miệng, một ngụm một đầu, ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, liền đem trong thùng gỗ cá ăn đến sạch sành sanh, thấy Khương Dịch Niên trợn mắt hốt hồn. "A, cá của ta." Một bên bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai, đem Khương Dịch Niên theo trận mắt hốc mồm trong trạng thái giật mình tỉnh lại, chỉ thấy Lạc Trần giận đến gương mặt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm cái kia thú nhỏ. Phát giác được Lạc Trần hung ác ánh mắt, thú nhỏ bị hù dọa, vội vàng leo đến Khương Dịch Niên bên chân, ôm mắt cá chân hắn, phát ra hủy khuất lại non nớt ý a i a tiếng. Khương Dịch Niên liền vội vàng đem hắn cầm lên đến, hướng về phía Lạc Trần lung tung nói, "Không có việc gì, ta lại đi đánh mấy cái trở về. Ta cảm thấy nắm cái tên này nấu tốt nhất." Lạc Trần cắn răng nói. Khương Dịch Niên cười ha ha một tiếng, đem thú nhỏ nhét vào trong ngực. Sau đó lấy ra một thường, hướng đi vào sông, chẳng được bao lâu, liền dẫn hồi trở lại một thùng phi ngư. Hắn đi đến nồi lớn bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa tối. Khương Dịch Niên tại nồi lớn bên cạnh công việc lu bù lên, rất nhanh, ngon mùi cá tại đây bờ sông phát ra, ngồi xổm ở một bên Lạc Trần không ngừng mà nuốt ngụm nước, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong nồi. Khương Dịch Niên trong ngực thú nhỏ cũng nô ra cái đầu nhỏ, trông mong nhìn qua trong nồi. Khương Dịch Niên bể bụng trong chốc lát, rút ra làm bằng gỗ bát, đem một đầu béo khỏe cá lớn chứa đi vào, canh cá mùi vị ngon, thịt cá mềm mại, kích thích đại gia vị giác. Lạc Trần cơ hồ là dùng đoạn phương thức đem bắt nhận lấy, một ngụm canh cá vào bụng, liền ngay hít vào một hơi thật dài, cảm giác cả người tại chỗ phục đang sống. Lạc Trần từng ngụm hưởng thụ lấy bữa tối, nhưng Khương Dịch Niên đem trong ngực thú nhỏ cho ăn no phía sau mới chậm rãi bắt đầu ăn. Bờ sông an tĩnh dị thường, hai người một thú đắm chìm trong mỹ vị bên trong, lặng lặng hưởng thụ. Sau một hồi khá lâu, nồi lớn thấy đáy, hai người một thú mới vừa thoải mái nằm xuống, cái tiết như thỏ thú nhỏ thì nằm tại Khương Dịch Niên trên bụng, duỗi ra móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình tròn vo bụng nhỏ. Người này trùng nghệ, thật sự là chí tôn cấp bậc. Lạc Trần trắng nõn như ngọc trên gương mặt hiện ra sáng bóng, vô cùng thỏa mãn mà nói, mười mấy ngày nay thời gian xuống tới, bất luận cái gì đơn giản nguyên liệu nấu ăn rơi vào Khương Dịch Niên trong tay đều có thể biến thành vượt quá tưởng tượng mỹ vị. Khương Dịch Niên nhịn không được cười lên, nghỉ ngơi một hồi về sau, bắt đầu đứng dậy thu thập. "Ừm. Ê a." Ngay tại Khương Dịch Niên thu thập thời điểm, một bên Lạc Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía bên trong vùng rừng rậm kia, Khương Dịch Niên trong ngực thú nhỏ đồng thời cũng hương cái hương kêu kêu một tiếng. Một người một thú phản ứng, khiến cho Khương Dịch Niên khẽ giật mình, sau đó liền hiểu được. Tay nắm giữ cắm ở một bên cựu đền giản, cảnh giác nhìn rừng rậm chỗ sâu. Tại cái kia đề phòng trong ánh mắt, rừng cây hơi hơi lay động, chỉ thấy từng đạo bóng người từ ở trong đó đi tới, ánh mắt tập trung vào bọn hắn. Đó là một nhánh 8 người đội ngũ, dẫn đầu là một vị thiếu niên thân hình cao lớn, lúc này tay hắn nắm một thanh đại đao, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Khương Dịch Niên bọn hắn. Trước mắt chi đội ngũ này, tựa hồ kẻ đến không thiện, Khương Dịch Niên không khỏi nắm chặt cựu đến giản. "Uy, các ngươi muốn làm gì?" Lạc Trần vẫn như cũng là lười nhác nghiêng dựa vào nơi đó, cau mày nói. Đầu linh kia thiếu niên thản nhiên nói, "Tại Hạ Lữ Mặc, trước đó tại trên sông bơi đội ngũ chúng ta cùng một con hung thú kỳ chiến, cái kia hung thú đem vốn nên từ chúng ta lấy được một quả màu vàng trứng ném vào trong sông, chúng ta lúc này mới thuận sông tìm tới, không biết các ngươi có nhìn thấy hay không?" Khương Dịch Niên cùng Lạc Trần đều là khẽ giật mình, quả trứng vàng kia là bọn hắn. Tên kia làm Lữ Mặc thiếu niên thấy hai người không có trả lời, ánh mắt quét qua, sau đó liền là ngưng tụ, bởi vì hắn trên mặt đất nhìn thấy vỡ vụn màu vàng vỏ trứng. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy Khương Dịch Niên trong ngực thú nhỏ, lúc này ánh mắt lấp lóe, hiểu rõ ra, âm thanh lạnh lùng nói, "Hai vị, đem này thú nhỏ giao ra đi, ta liền không so đo với các ngươi." Hắn nhìn thấy thú nhỏ trên đầu xương đồng, vật nhỏ này hiển nhiên là cái dị chủng, giá trị bất phàm, nếu như cầm tới trên thị trường đi, chắc chắn có thể bán tốt giá. "Ê a." Dường như nghe hiểu Lữ Mặc, thú nhỏ đột nhiên đối hắn dương nhanh múa vuốt đứng lên, phát ra non nớt tiếng gầm, nhưng bởi vì quá mức đáng yêu, không có chút nào lực uy hiếp. Khương Dịch Niên nhíu mày, Lữ Mặc cái tên này hiển nhiên miệng đầy hoang ngôn, hơn nữa nhìn cái kia tham lam bộ dáng, đoán chừng đối thú nhỏ không có ý tốt. Lạc Trần đứng dậy, vỗ vỗ bàn tay trắng đoán, đứng tại Khương Dịch Niên bên cạnh, cười nhạo nói, "Ngươi nói này thú nhỏ là ngươi, ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có nên hay không ngươi." Nói như vậy, các ngươi là không muốn giao ra rồi. Lữ Mặc thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Đối phương chỉ có hai người, trong đó người vẫn chỉ là linh luân cảnh, mà bọn hắn có 8 người, bản thân hắn càng ở vào thần phách cảnh sơ kỳ, thực lực vượt xa đối phương, đương nhiên sẽ không đối hai người này có cái gì kiêng kỵ. Khương Dịch Niên mày nhăn lại, trong tay cửu huyền giản chậm rãi nâng lên, ý kia đã là tương đương rõ ràng. "Ha ha, tiểu tử này thật đúng là không biết tốt xấu." Sau lưng Lữ Mặc, một tên thon gầy thiếu niên áo trắng cười lạnh nói, mắt lộ châm chọc nhìn chằm chằm Khương Dịch Niên. Hắn là chi đội ngũ này nhân vật số 2, tên là Triệu Tiêu, có được linh luân cảnh hậu kỳ thực lực. "Đội trưởng, cái tên này giao cho ta tới đối phó đi." Triệu Tiêu nói ra. Hắn như sói chằm chằm con ngồi nhìn chằm chằm Khương Dịch Niên, kích động. Hắn đã nhìn ra Khương Dịch Niên thực lực, linh luân cảnh sơ kỳ, cùng hắn không ở cùng một cấp bậc. Lữ Mặc nghe vậy gật gật đầu, hắn càng nhiều lực chú ý đều đặt ở Lạc Trần trên người, này tuấn mỹ như nữ tử thiếu niên, khiến cho hắn mơ hồ cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, cho nên mới vừa hắn không dám tùy tiện động thủ. Mà trước mắt, nhường Triệu Tiêu trước đi dò xét một thoáng cũng tốt. Thấy Lữ Mặc gật đầu, cái kia Triệu Tiêu trên mặt âm tàn nụ cười càng thêm dày đặc, tay hắn nắm một thanh hàn thiết trường kiếm, trên thân kiếm có linh quang lấp lóe, mũi chân hắn bắn ra, như mũi tên lao thẳng tới Khương Dịch Niên đi. "Hừ." Khương Dịch Niên thấy cái tên này vọt tới, cũng hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù chỉ là linh luân cảnh sơ kỳ, nhưng cầm trong tay cựu liên đồng, trong tay lại có tím đen con mắt lực lượng, lúc trước liền thần phách cảnh người áo đen hắn đều có thể đối phó, trước mắt đương nhiên sẽ không e ngại một cái linh luân cảnh hậu kỳ đối thủ. "Bạch." Triệu Tiêu lao đến, trường kiếm trong tay mang theo điểm điểm hàn quang, trực chỉ Khương Dịch Niên ngực. "Cong." Tại mũi kiếm kia lướt đến lúc, một vệt bóng đen quét ngang mà đến, nặng nề màn đện ở trên trường kiếm. Cái kia đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại lại kém chút đem Triệu Tiêu trường kiếm trong tay đánh bay, dọa đến hắn vội vàng giữ vững thân thể. Cái tên này vũ khí trong tay thật là lợi hại, chắc chắn không phải là phàm vật. Triệu Tiêu nhìn thoáng qua chính mình hàn thiết trường kiếm, chỉ thấy thân kiếm đã hơi hơi uốn lượn, lúc này giật mình trong lòng, ánh mắt tham lam nhìn Khương Dịch Niên trong tay cựu lên giản. "Bạch, bạch." Triệu Tiêu vận chuyển trong cơ thể linh lực, rót vào trường kiếm bên trong, mặt ngoài thân thể cũng phát ra hào quang. Sau đó, Triệu Tiêu nổ bắn ra mặt ra, như báo săn, trường kiếm mang theo từng đạo tàn ảnh, xảo trá tàn nhẫn mà đâm về Khương Dịch Niên quanh thân yếu hại, tựa như mưa to. "Đương đương đương." Đối mặt Triệu Tiêu như mưa to thế công, Khương Dịch Niên đem trong tay cựu liên đồng quét ngang mà ra. Cựu liên đồng bản thân nặng nề vô cùng, mặc dù tốc độ không kịp đối phương, nhưng mỗi một lần cùng thân kiếm lạnh bính lúc, đều sẽ nhường Triệu Tiêu bàn tay trở nên run lên, như thế phòng thủ đứng lên, cũng là giọt nước không lọt. Đánh lâu không xong, Triệu Tiêu có chút vội vàng sao động, chỉ gặp hắn trường kiếm nhảy lên, hơi hơi đánh văng ra cựu liên đồng, sau đó liền hung mãnh đập ra, quyền đối Khương Dịch Niên đánh tới. Quả đấm của hắn phía trên bao vây lấy linh lực, hắn hiển nhiên là định dùng tự thân mạnh mẽ linh lực tới đánh bại Khương Dịch Niên. Quyền gió đập vào mặt, Khương Dịch Niên mắt sáng lên, cái kia quấn quanh lấy băng vải bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, trong khoảnh khắc đó, hắn mơ hồ cảm giác được trong lòng bàn tay cái kia kỳ dị con mắt tựa hồ hơi hơi chấn động một cái. Thế là, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, trên nắm tay có một vệt không thể phát giác hào quang màu tím đen. Đông. Hai người quyền đầu cứng đụng nhau, bất quá ngoài ý liệu là, Triệu Tiêu vậy mà hét thảm một tiếng, thân thể như gặp phải trọng kích bay ngược mà ra, tại bờ sông cọ sát ra một đạo thật dài dấu vết, năm ngón tay đều còn queo, phảng phất bị bẻ gãy làm sao có thể. 8 người kia trong đội ngũ những người khác nhìn thấy một màn này liền lên tiếng kinh hô, hiển nhiên là không nghĩ tới linh luân cảnh hậu kỳ Triệu Tiêu vậy mà lại thua ở linh luân cảnh sơ kỳ Khương Dịch Niên trong tay. Khương Dịch Niên thân thể không nhúc nhích tí nào, nhìn cái kia chật vật Triệu Tiêu, trong mắt của hắn cũng lướt qua một vẻ vẻ kỳ dị. Lúc trước đối bính trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được, dường như có một tia lực lượng kỳ lạ theo trong lòng bàn tay tím đen con mắt bên trong truyền ra. Chậc chậc, rất có một bộ a. Một bên Lạc Trần nhìn thấy một màn này, hơi kinh ngạc mà nói, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Dịch Niên lại có thể lấy yếu thắng mạnh. Lữ Mặc sắc mặt xanh mét, hắn nhìn chằm chằm Khương Dịch Niên, trong mắt hàn quang lóe lên, phất tay quát, các ngươi đều ra tay, nắm tiểu tử kia cho ta bắt lấy. Sáu người khác nghe vậy, lấy ra vũ khí, khóa chặt Khương Dực Nhiên. Bất quá, liền tại bọn hắn dự định ra tay lúc, Tuấn Mỹ xuất Trần Lạc Trần chậm rãi tiến lên, trắng nón như ngọc thon dài bàn tay nhẹ nhàng bước cục đá, hướng lấy bọn hắn mỉm cười. Ai dám lên đến, cũng đừng trách ta cắt ngang chân của các ngươi. Câu vote 910 ở cuối chương. Chương 21, người đăng, cờ hót lở khẩu khí thật lớn. Chi đội ngũ kia đội trưởng Lữ Mặc nghe vậy, thì là mặt mũi tràn đầy sát khí, cười lạnh một tiếng. Bọn hắn bên này còn có 7 người chưa từng ra tay, đối phương vẹn vẹn 2 người, cũng dám lớn lối như vậy. Các ngươi đi giải quyết đi tiểu tử kia, ta tới canh chừng ở gia hỏa này, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao đem chân của chúng ta cắt ngang. Lữ Mặc bàn tay vung lên, trường đao trong tay chấn động, linh lực phun trào, chỉ thấy mũi đao có đao mang không ngừng phụt ra hút vào, xẹt qua mặt đất lúc thậm chí ngay cả dưới chân nham thạch đều bị tùy tiện cắt thành hai nửa, mặt cắt trô bóng loáng như gương. Sáu người khác hiển nhiên đối đội trưởng của mình rất có lòng tin, lúc này cùng nhau đập ra, thẳng đến Khương Dịch Nhiên đi. Lạc Trần thấy thế, không khỏi lắc đầu, bàn tay thon dài hơi hơi lắc một cái, sáu cục đá liền tại linh lực bọc vào hóa thành lục đạo ánh sáng, bằng tốc độ kinh người nổ bắn ra mà ra. Lữ Mặc thấy thế, quát to một tiếng, trường đao trong tay tại linh lực bọc vào phảng phất hóa thành trắng loá như tuyết đao võng, đem cái kia lục đạo chỉ riêng bao phủ đi vào, sau đó ánh đao một quyển. Ở ngay trước mặt ta, đối đội hữu của ta ra tay, không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Lữ Mặc âm thanh lạnh lùng nói. A, bất quá. Thanh âm hắn vừa dứt, phía sau bỗng nhiên chuyển đến lục đạo tiếng kêu thảm thiết. Lữ Mặc đội vàng quay đầu, nhìn thấy sáu cái đội viên đang ôm đầu gối kêu thảm, hắn không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Tại bên chân của bọn họ, có mang theo vết máu cục đá rớt xuống. Làm sao có thể? Lữ Mặc la thất thanh, hắn lúc trước rõ ràng đem cái kia sáu cục đá cuốn vào trong ánh đao, làm sao bọn hắn vẫn là bị đánh trúng vào? Hắn nâng lên trường đao trong tay, ánh mắt hướng lên trên nhìn lại, sau đó ánh mắt liền ngốc trệ, bởi vì hắn trông thấy cái kia từ trăm năm tinh thiết chế tạo thành trên trường đao, chẳng biết lúc nào xuất hiện sáu cái lỗ. Hiển nhiên hắn không chỉ có không dùng trường đao đem sáu cục đá ngăn cản lại, thậm chí tại bất chi bất giác lúc đã đột phá lưới đao của hắn, còn đem thân đao đánh xuyên cuối cùng là một loại hạng gì lực lượng đáng sợ. Lữ Mặc trên mặt hiện ra một vẻ tái nhợt vẻ, đồng thời trong mắt có vẻ sợ hãi, này ngắn ngủi giao thủ khiến cho hắn phát giác được, trước mắt này cái tuấn đẹp thực lực của thiếu niên vượt xa hắn. Mặc dù Lữ Mặc cũng không sử xuất toàn lực, nhưng hết sức hiển nhiên chính là, vừa rồi cái kia một tay, đối này cái thiếu niên tuấn mỹ tôi nói, cũng chỉ là hắn thực lực một góc của băng sơn. Còn muốn tới sao? Lạc Trần hứng hở quét Lữ Mặc liếc mắt, nói. Lữ Mặc trên mặt âm tình bất định, cuối cùng nhắm mắt nói, tốt, hôm nay ta nhận vừa, bất quá núi không chuyển nước chuyển, chuyện hôm nay, chúng ta ngày sau lại đến thanh toán. Còn uy hiếp ta. Lạc Trần khỏe môi hơi gấp, tay lắc một cái, định bắn ra trong tay cục đá. Trông thấy tư thế của hắn, Lữ Mặc như lâm đại địch, trường đao trong tay kéo lên đao hoa, linh lực phun trào bảo vệ quân thân. Bất quá chờ giây lát nhưng lại không chờ đến công kích tới trước khi, hắn ngẩng đầu, gặp được Lạc Trần cái kia giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, lúc này mặt đỏ bừng lên. Thử, chúng ta đi. Lữ Mặc biết hôm nay là không thể nào đoạt lại cái kia dị chủng thú nhỏ. Lúc này chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, mang theo một đám lão đạo đội viên cực kỳ chật vật chạy trở về rừng rậm, sau đó cấp tốc đi xa, không dám dừng lại. Khương Dịch Niên nhìn lấy bọn hắn chạy trốn thân ảnh, sau đó xuề bàn tay ra vô vỗ trong ngực thò đầu ra thú nhỏ, nói: "Ngươi tên tiểu tử này, thật đúng là một cái gây chuyện tinh, vừa ra đời liền rước lấy phiền phức." "Ê a." Thú nhỏ dùng cái đầu nhỏ ủi ủi Khương Dịch Niên bàn tay, dường như đang làm nũng, dị thường đáng yêu. "Vậy liền đem nó nướng lên ăn." Một bên Lạc Trần cười nhẹ nhàng mà nói, không có hảo ý nhìn chằm chằm thú nhỏ. Thú nhỏ nghe vậy, liền nhanh như tia chớp lùi về Khương Dịch Niên trong ngực, run lẩy bẩy. Khương Dịch Niên bất đắc dĩ trợn nhìn Lạc Trần liếc mắt, nói: "Chúng ta cũng đi nhanh lên đi, một phần bạn bọn gia hỏa này chưa từ bỏ ý định, lại đưa tới mặt khác đội ngũ, vậy thì phiền toái." Mặc dù có Lạc Trần cái này cường đại đồng đội, nhưng bọn hắn dù sao ít người, nếu là bị nhiều chi đội ngũ cuốn lên, tất nhiên sẽ đến chế bọn hắn tiến trình. Lạc Trần nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không sợ những tên kia, nhưng một mực bị dây dưa cũng sẽ cho người hết sức phiền. Thế là hai người cấp tốc sửa sang lại một chút nơi trú quân, sau đó mang theo thú nhỏ hướng rừng rậm một phương hướng khác đi. Rất nhanh liền biến mất tại rừng rậm trong bóng râm. Bóng đêm như màn, phô thiên cái địa bao phủ xuống, bất luận núi non sông ngòi đều lâm vào trong bóng đêm, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gào. Trong rừng rậm có một đám đống lửa đang thiêu đốt, màu da cam ánh lửa tại hắc ám trong rừng rậm hết sức dễ thấy. Tại bên cạnh đống lửa, ngồi vây quanh lấy 8 đạo nhân ảnh, bất quá lúc này bọn hắn đều có chút hủ rũ, đúng là buổi chiều vây công Khương Dịch Nghiên, Lạc Trần hai người thất bại cái kia một nhánh đội ngũ. Phải chết, tiểu tử kia thực lực quá mạnh. Lữ Mặc vẻ mặt tâm trầm, không cam lòng khuấy động lấy đống lửa, nổi nóng đến cực điểm. Hôm nay một trận chiến này, đối với hắn tại trong đội ngũ hy vọng thế nhưng là một cái sự đả kích không nhỏ. "Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Thua ở Khương Dịch Niên trong tay Triệu Tiêu thấp giọng hỏi. "Đồ vô dụng, liền một cái linh luân cảnh đều không thu thập được." Lữ Mặc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mắng. Triệu Tiêu ủy khuất mà nói, "Tiểu tử kia thật không đơn giản, mặc dù chỉ là linh luân cảnh sơ kỳ, nhưng bạo phát đi ra lực lượng mạnh mẽ, ta đem hết toàn lực cũng đỡ không nổi." Lữ Mặc mặt đen như đáy nổi, bất quá cũng không có tiếp tục mang xuống, bởi vì hắn biết, mạnh nhất trở ngại cũng không phải là Khương Dịch Niên, mà là cái kia tuấn mỹ như nữ tử thiếu niên. Cái tên kia, chỉ sợ là linh lộ trên bảng bài danh 100 vị trí đầu nhân vật. Lữ Mặc cắn răng nói, cũng chỉ có cái hạng kia cao thủ mới có thể đánh bại hắn, thậm chí khiến cho hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Vậy chúng ta còn đoạt sao? Triệu Tiêu rụt cổ một cái, linh lộ bảng bài danh 100 vị trí đầu nhân vật, kém gọi nhất đều là thần phách cảnh hậu kỳ, một chút mạnh hơn, thậm chí bước vào tam thiên chi cảnh, thực lực này so sánh với bọn họ căn bản không ở cùng một cấp bậc. Lữ Mặc ánh mắt âm trầm, chợt phát ra hừ lạnh một tiếng, nói: "Mong muốn ta Lữ Mặc nhận thua, nào có dễ dàng như vậy, ta không làm gì được bọn họ, nhưng luôn có người có thể đối phó bọn hắn. Ngày mai chúng ta liền truyền ra tin tức, nói cái kia trong tay hai người được dị bảo, giá trị mấy vạn viên linh châu, thử, ta muốn bọn hắn cuộc sống về sau không dễ chịu." Nghe được Lữ Mặc lời này, những người khác dùng mình một cái, giá trị mấy vạn viên linh châu a, tự nhiên sẽ có rất nhiều người lo lắng. Phải biết, bọn hắn cố gắng hơn nửa tháng, riêng phần mình trong tay linh châu cũng mới hơn 100 viên, tin tức này nếu như truyền đi, mặc kệ là thật là giả, đều sẽ cho hai người kia mang đến phiền phức rất lớn. Trông thấy những người khác một bộ e ngại bộ dáng, Lữ Mặc lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra đống lửa bên trên thịt nướng, định ăn như gió cuốn. Ai? Ngay tại hắn vừa muốn hạ miệng lúc, bỗng nhiên cảm giác được một chút khác thường động tĩnh, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị quát. Nghe được tiếng quát của hắn, mặt khác bảy vị đội viên lập tức nắm lên một bên vũ khí, ánh mắt đề phòng nhìn về phía hắc ám trong rừng. Lữ Mặc đứng dậy, tay cầm trường đao, ánh mắt lạnh lùng, lớn tiếng nói: "Vị bằng hữu kia tại đây bên trong, nếu là tới liền cứ việc đi ra, đừng trốn trốn tránh tránh, giống con chuột một dạng." Hiện tại nhỏ nhóm, lá gan thật là lớn a. Ngay tại Lữ Mặc thanh âm hạ xuống lúc, hắc ám trong rừng rừng cây một cơn chấn động, tại hỏa màu da cam ánh lửa chiếu rọi đến, có hai đạo bóng đen từ cái này trong rừng chậm rãi đi ra, truyền đến tiếng cười chói tai. Hai người kia đều là toàn thân áo đen, cho người ta âm u cảm giác, mà thân thể của bọn hắn đặc biệt làm người khác chú ý, một người mập mạp như viên thịt, một người gầy còm như bộ xương. Ánh mắt của bọn hắn cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, chỉ là bị ánh mắt kia bắn trúng, Lữ Mặc đám người cũng cảm giác được thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên. Các ngươi là ai? Các ngươi không phải linh lộ tham tiền người? Lữ Mặc nhìn này cổ quái hai người, biến sắc. Theo bộ dáng của hai người đến xem, bọn hắn hiển nhiên không phải thiếu niên. Tiểu tử phản ứng cũng là rất nhanh. Cái kia mập mạp nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, giang tại đống lửa chiếu rọi đến phản xạ hào quang. Lữ Mặc sắc mặt âm trầm, trong lòng dâng lên trận trận lo lắng, trước mắt này một béo một gầy người, thật sự là tới có chút quỷ dị. Các ngươi tìm cơ hội chạy trốn, để ta ở lại cản bọn hắn. Lữ Mặc hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt trường đao, đối Triệu Tiêu đám người thấp giọng nói: "Đội trưởng." Triệu Tiêu đám người nghe vậy, đội bằng hô. Lữ Mặc không để ý đến bọn hắn, linh lực trong cơ thể hắn tu trào, thân thể bị linh quang bao phủ, sau đó mũi chân điểm một cái, hắn liền như là báo đi săn liền xông ra ngoài, trường đao mang theo ánh đao, xảo trá chém về phía cái kia mập gầy hai người. Đối mặt Lữ Mặc công kích, cái kia áo đen mập mạp dường như cười cười, sau đó bước ra một bước, xuề bàn tay ra, một thanh liền tóm lấy cái kia đạo chém tới ánh đao. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lưỡi đao sắc bén bị áo đen mập mạp dùng năm ngón tay chăm chú bắt lấy, đồng thời bởi vì va chạm mà phát ra thanh âm. Lữ Mặc nhìn cái kia to mọc bàn tay, con ngươi rụt lại một hồi, bởi vì hắn nhìn thấy tại cái kia áo đen mập mạp trên bàn tay, tựa hồ bao trùm một tầng quỷ dị như là lân phiến màu đen chất xương ẩm. Còn không đợi hắn xem cái cẩn thận, một đạo thối ảnh liền nặng nề mà đá vào trên ngực của hắn. Phúc. Một ngụm máu tươi theo Lữ Mặc trong miệng bắn ra, hắn cấp tốc bay rất ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ. Triệu Tiêu đám người nhìn thấy Lữ Mặc tại đây áo đen mập mạp trong tay thậm chí ngay cả một hiệp đều kiên trì không xuống, liền toàn thân băng hàn, dọa đến run lẩy bẩy. Áo đen mập mạp tiện tay đem trường đao dứt bỏ, hướng về phía Lữ Mặc đám người nết môi nhè răng cười một tiếng, nói: "Tốt, tiếp xuống bàn gia có lời muốn hỏi, nếu như không đáp lại được, cái kia bàn gia liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, ngươi muốn hỏi điều gì?" Lữ Mặc lau đi vết máu ở khóe miệng, khàn giọng mà hỏi thăm. Áo đen mập mạp một bộ cười híp mắt bộ dáng, nhìn qua cực kỳ hiền lành: "Chúng ta đang tìm một quả màu vàng trứng." Lữ Mặc con ngươi hơi hơi ngưng tụ, mặc dù biến hóa rất nhỏ, nhưng vẫn như cũng bị cái kia không nói một lời gầy còm người áo đen đã nhận ra. Lúc này người sau lạnh lùng nói: "Xem ra các ngươi quả nhiên gặp qua." Lữ Mặc biết không đạt được, chỉ có thể cắn răng nói: "Trứng bị hai người đạt được, bọn hắn tựa hồ còn ấp trứng ra một đầu thú nhỏ." Nghe đến lời này, áo đen mập mạp con ngươi co rụt lại, cùng cái kia áo đen người gầy lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, cái kia linh long thỏ con non lại nhưng đã bị ấp trứng ra tới rồi sao? Hai người kia các ngươi quen biết sao? Biết hành tung sao? Áo đen mập mạp ôn hòa hỏi. Lữ Mặc lắc đầu nói: "Chúng ta buổi chiều cùng bọn hắn giao thủ qua, không có đánh thắng, bất quá nghĩ đến bọn hắn không đi qua xa, các ngươi đuổi theo hẳn là có khả năng theo đuổi." Áo đen mập mạp khẽ gật đầu, cười nói: "Đa tạ phối hợp, vậy chúng ta có khả năng đi rồi." Lữ Mặc thấy thế cũng thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Áo đen mập mạp nụ cười sáng lạ, ánh mắt quét qua Lữ Mặc đám người, nói: "Không có vội hay không, còn muốn đưa các ngươi một món lễ vật." "Lễ vật?" Lữ Mặc khẽ giật mình, chần chờ nói: "Lễ vật gì?" Áo đen mập mạp trong mắt hiện ra tà ác hào quang, khóe miệng nụ cười cũng dần dần trở nên dữ tợn, tại bóng tối này bên trong lộ ra cực kỳ âm u. "Lễ vật là được." Biến thành khôi lỗi tư cách. Ấm phong lướt qua, đống lửa trong nháy mắt dập tắt. Cầu bộ 910 ở cuối chương.